Chương 330, may mắn kẻ chiếu cố. Chương 330, may mắn kẻ chiếu cố. Tiểu gia hỏa lúc đầu nước bọt liền nhiều, cái này hóa thân dòng suối nhỏ, trên cổ khăn yếm rất nhanh liền bị ướt nhẹp một mảng lớn, hơi dùng sức một nắm, đoán chừng đều có thể bóp ra nước đến. Cũng may Mao Tam Muội có dự kiến trước, cho mang một đầu mới, bất quá Thẩm Tư Viễn sợ nàng đem mới cũng toàn nước nhẹp, thế là lại dùng cơm khăn dây giúp nàng nhét một vòng, xem ra có chút buồn cười. Thế là ngồi tại đối diện hai cái a di, rất là không tim không phổi cười ha ha. Cũng may không tính hoàn toàn không có lương tâm, còn để phục vụ viên lấy ra một bình sữa bò, một hơi xử lý hơn phân nửa, lúc này mới hơi làm dịu một chút. Bất quá vẫn như cũ nước mắt rưng rưng, một bộ dáng vẻ đáng thương. Ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Thẩm Tư Viễn đưa đũa trong nồi đầm một chút, đưa tới trước mặt của nàng. Hiện tại còn dám hay không lắm điều rồi. Sau đó, Đường Đường trực tiếp giương cổ lên, liếm hướng đũa. Thẩm Tư Viễn vội vàng đem đũa cho rụt trở về, có chút dở khóc dở cười nói, ngươi cái này ăn một thua thiệt, cũng không dài một chỉ a. Ngồi tại đối diện Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người cười đến cũng được. Hàn thấy các nàng cười, tiểu gia hỏa cũng toét miệng cười. Dừng lại nồi lẩu, ăn hơn một giờ, phía sau Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử trên cơ bản đều không có thế nào động đũa, còn lại tất cả đều tiến vào Thẩm Tư Viễn bụng. Lần thứ nhất ăn đến như thế thông khoái. Đào Tử đối với đêm nay bữa tối rất là hài lòng, nàng đã sớm nghĩ như thế làm, tất cả món ăn đều điểm một lần, tất cả món ăn đều có thể nếm một ngụm. Lần sau còn có cơ hội như vậy, ngươi có thể lại kêu lên ta. Thẩm Tư Viễn cười nói, bởi vì tối nay là Đào Tử giao tiền, xem như nàng mời. Đào Tử khoa tay cái ok thủ thế, nàng là thiếu tiền người sao? Nàng thế nhưng là thỏa thỏa tiểu phú bà. Ước Úc bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực, Đường Đường nâng cao bụng nhỏ ước đến ước đi. Đúng, còn muốn mang lên chúng ta Đường Đường. Thẩm Tư Viễn cười ha ha nói. Tiểu gia hỏa ôm nàng bí đỏ ấm nước nhỏ, ừ ngực mấy ngụm lớn, bất quá trong này sớm đã không phải nước sôi để nguội, mà là đem nước trái cây rót tại bên trong. Tiểu gia ban đêm ăn không ít đồ vật, lại uống nước trái cây cùng sữa bò, bụng nhỏ căng phồng. Thời tiết thực tế là quá nóng, ăn lại là nồi lẩu, cho nên tiểu gia hỏa thái dương lông tóc càng tất cả đều ướt đẫm, dùng tay nhỏ một cào, tất cả đều dương nhanh múa đuốt chiếm cứ tại cái đầu nhỏ bên trên. Xem ra dối bời, nhưng lại lộ ra mấy phần đáng yêu. Đừng một mực ôm nàng, để nàng xuống tới đi một chút, hiện tại thời gian còn sớm, vừa bận tiêu cơm một chút. Nguyễn Hồng Trang đề nghị. Tiêu cơm một chút. Thẩm Tư Viễn biểu thị hoàn toàn không cần, hắn còn chỉ ăn 8 phần no bụng, bất quá hắn vẫn là đem Đường Đường đem thả xuống tới. Đi một chút cũng tốt, khí trời buổi tối rất tốt, cũng không phải là đen nhánh, mà là hiện ra màu xanh đậm, có chút gió biển, mang đi từng tia thời tiết nóng, để tâm tình của người ta tựa hồ cũng trở nên nhảy cẫng hoan hô. Đường Đường nện bước chân ngắn nhỏ ở phía trước chạy, đeo nghiêng bí đỏ ấm nước nhỏ vừa đi vừa về lắc lư, thật làm cho người lo lắng sẽ khiến nàng mất đi cân bằng, nhưng cũng may loại tình huống này vẫn chưa phát sinh. Cẩn thận một chút. Đào Tử gấp đi mấy bước đi theo phía sau nàng. Nàng một mặt là muốn đem không gian lưu cho Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn, không muốn đi ở giữa làng bóng đèn, một mặt khác là bởi vì Đường Đường để nàng nhớ tới đầu đầu. Đúng lúc này, Đường Đường bỗng nhiên xoay người vểnh lên cái mông, từ dưới đất nhặt lên một vật, sau đó quay người đưa cho Đào Tử. Ước Đường Đường giơ cao lên một mảnh lá cây, miếng lá cây này phá lệ hoàn chỉnh đồng thời đối xứng, xem ra khá xinh đẹp. Cảm ơn. Đào Tử cười đưa tay tiếp tới. Ký ức tựa hồ đem nàng kéo đến đi qua, đậu đậu cũng là như thế, thường xuyên sẽ trên mặt đất nhặt một mảnh lá cây, hoặc là một cái nhánh cây, sau đó giống bảo bối hướng nàng khoe khoang, cuối cùng nhất đưa cho nàng. Hàn 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 Đường Đường nết miệng cười ngây ngô vài tiếng, quay người nện bước chân ngắn nhỏ tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng chạy một đoạn, nàng lại xoay người bệnh lên cái mông, dùng ngón tay nhỏ từ dưới đất nhặt lên một vật, sau đó quay người đưa cho Đào Tử. Đào Tử vô ý thức đưa tay đón. Là một khối tiền a, ngươi bận khí thế nhưng là thật tốt. Đào Tử vừa cười vừa nói, a di giúp ngươi thu lại, lần sau mua cho ngươi được ăn. Hàn Hàn Hàn. Đường Đường sung sướng tiếp tục chạy về phía trước, sau đó lại không người xuống, tiếp lấy quay người đưa cho Đào Tử một tấm 50 nguyên tiền. Đào Tử. Đào Tử rất là giật mình, cái này rất không thích hợp a, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận cái kia 50 khối tiền. Túi đầu xuống, đã thấy Đường Đường còn vẫn như cũ ngước cổ nhìn xem nàng, toét miệng, tựa hồ đang chờ nàng đáp lại. Thế là nàng đội vàng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, cái này có thể mua không ít ăn ngon. Được đến đáp lại Đường Đường, lập tức Hàn Hàn cười ngây ngô hai lần, quay người tiếp tục chạy về phía trước. Đào Tử càng nghĩ càng thấy phải có điểm không thích hợp, thế là đội vàng quay đầu hướng hai người hô, các ngươi nhanh một chút. Thế nào rồi? Vốn đang tại phía sau Hoàng Du Du Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang hai người bước nhanh đi tới. Đường Đường là trời sinh vận khí như thế tốt sao? Đào Tử hướng bọn hắn biểu hiện ra một chút trên tay 51 khối tiền. Lúc này mới đi vài bước đường, nàng liền nhặt được những thứ này. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Có khả năng chỉ là trùng hợp mà. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía trước Đường Đường, đã thấy cái này tiểu gia hỏa lại không người xuống, tựa hồ trên mặt đất nhặt cái gì đồ vật, thế là vội vàng nhanh chân hướng nàng đi tới. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng đội vàng tại phía sau đuổi theo. Liền gặp lúc này Đường Đường xoay người lại, đem tay phải một cây ngón tay nhỏ giơ lên cao cao. Han Han trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn, tựa hồ phát hiện cái gì bảo bối tốt. Cái gì đồ vật? Thẩm Tư Viễn xoay người xích lại gần xem xét, đã thấy nàng ngón tay nhỏ bên trên mang lấy một cái nhẫn kim cương. Đưa tay lấy xuống, đón đèn đường liếc nhìn, thật giả? Cho ta xem một chút. Nguyễn Hồng Trang đi tới nói. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nhẫn kim cương đưa cho nàng, Nguyễn Hồng Trang chỉ là nhìn liếc mắt liền nói, là thật. Ngươi thế nào xác định? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Đây là gục xì năm trước mùa hè ra một cái nhẫn kim cương. Nói trực tiếp đưa tay đưa cho bên cạnh một mặt hiếu kỳ Đào Tử. Đào Tử tiếp nhận đi nhìn nói, thật sự chính là, ta có cái giống nhau như lúc. Rất đắt sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Giá gốc hơn 19,000, hiện tại hai tay thị trường đại khái vạn thanh khối tiền đi, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đào Tử nói, trực tiếp đem đồ vật đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Vậy bây giờ làm sao đây? Thẩm Tư Viễn cũng có chút bất đắc dĩ, túi đầu nhìn về phía Đường Đường, tiểu gia hỏa cũng chính ngựa đầu tại nhìn hắn. Thấy hắn túi đầu nhìn chính mình, lập tức nhếch miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Muốn đưa đến phụ cận đồn công an sao? Đây thuộc về vật phẩm quý giá a, ném người hẳn là sẽ đi tìm đến. Thẩm Tư Viễn nói, không nhất định à, có thể hoa 20,000 khối tiền mua cái tiểu sức phẩm người, xác suất rất lớn sẽ không thiếu tiền, tăng thêm lại là cái tiểu vật kiện, xác suất rất lớn ném liền mất đi, cũng không đau lòng. Nguyễn Hồng Trang nói. Đào Tử ở một bên nghe vậy liên tục gật đầu, nàng mua chiếc nhẫn kia, mang mấy ngày cũng không biết bị nàng ném nơi nào. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nếu như gặp phải đồn công an, liền đưa đến đồn công an đi, nếu như không có gặp được, liền để cho Đường Đường chơi đi, dù sao cũng là nàng nhặt. Đi. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy cũng đều không để ý, sau đó Đường Đường thu hoạch được chiếc nhẫn một viên, bất quá có chút lớn, bọc tại trên ngón tay luôn luôn rơi xuống. Thế là con đường sau đó, nàng một mực giơ một ngón tay, rất ngu ngốc thật buồn cười. Bất quá cũng bởi vì dạng này, nàng con không được eo, thế là mãi cho đến bọn hắn lên xe về nhà, nàng rốt cuộc không có nhặt được đồ vật. Đợt, còn có 2 chương, tấu chương xong, chương 331, một đôi trời sinh chương 331, một đôi trời sinh được rồi, không muốn một mực dựng thẳng ngón tay, ngươi cánh tay không chỗ sao? Thấy Đường Đường một mực lần này bộ dáng, Đào Tử thực tế cười đến không được. Thẩm Tư Viễn đem nàng lấy xuống, để nàng nắm ở trong lòng bàn tay, thế nhưng là chỉ chốc lát sau, nàng lại đeo lên đi, bất quá lần này là bọc tại trên ngón tay cái. Thế là nàng trên đường đi đều duy trì điểm lai tư thế. Cái này nhưng làm Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cho cười một đường. Đợi đến nhà để xe, từ trên xe bước xuống, Đường Đường cũng không cần Thẩm Tư Viễn ôm, cứ như vậy dựng thẳng ngón tay cái, nện bước bát tự bước, hướng trong nhà đi đến. Vật nhỏ này rất thông minh, lại còn nhận biết phương hướng. Vừa xuống thang máy, còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy đầu đầu cùng đoá đoá thanh âm, các nàng đều tới. Mở cửa, Đường Đường liền có chút không kịp chờ đợi tiến vào đi, giơ cao lên ngón tay, đại khái là muốn hướng mẹ của nàng biểu hiện ra. Thế nhưng là liếc mắt liền thấy chính cưỡi tại ngựa nhún bơm hơi bên trên đầu đầu. Thế là nàng trực tiếp vung tay lên, trên tay chiếc nhẫn bay thẳng đi, không biết lăn đi đâu, mà nàng thì nhếch miệng cười ngây ngô chạy hướng đầu đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn đoạt ta ngựa lớn, cũng muốn trở thành lĩnh hót? Đầu đầu khẩn trương nói. Hàn Thần Thản Đường Đường từng thanh đầu đầu ôm lấy, một ngày không gặp, muốn nàng. Ngươi buông ra, a. Nàng lưu ý đến Đường Đường có ấm nước nhỏ, có chút đáng yêu. Cho ta xem một chút. Nàng kéo qua ấm nước nhỏ, quan sát tỉ mỉ. A, là cái bí đỏ lớn. Nàng có chút ngạc nhiên nói, tiếp lấy ngửi ngửi cái mũi, nghe được nước trái cây hương vị. Sau đó hít thật sâu một hơi, một cô vô hình khí tức bị nàng cho hút vào xoang mũi. Đường Đường mở ra cái nắp, đem ống hút hướng đầu đầu bên miệng nhét, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho nàng uống. Đầu đầu thở dài, ghé vào ngựa nhún bơm hơi bên trên. Ta uống không được. Nàng rất khó chịu địa đạo. Đường Đường trừng to mắt, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Lúc này Mao Tam Muội đi đường tới, lôi kéo Đường Đường, hướng nàng một trận khoa tay. Đừng nói là Đường Đường, trong phòng không có một người rõ ràng nàng ý tứ, cho nên Đường Đường chỉ có thể một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem nàng. Mao Tam Muội tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, nhưng vẫn chưa khó chịu, thả tay xuống, nhẹ nhàng ôm một cái Đường Đường. Tiếp lấy đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang, hướng bọn hắn nói lời cảm tạ. Thẩm Tư Viễn khoát qua tay, để nàng bận bịu chính mình sự tình đi, mà tứ thẩm bởi vì nhà tại Tân Hải, lại có xe, cho nên ăn xong cơm tối về sau, liền về nhà đi. Trong phòng chỉ còn lại Giang Ánh Tuyết cùng Mao Tam Muội hai cái đại nhân. Mà Tiểu Nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon cho Đoá Đoá đọc cố sự, lúc đầu 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 cũng đang nghe. Nhưng là vật nhỏ này trên mông tựa như dài cây đinh, là ngồi không yên tính cách, không lâu sau liền chạy tới bên cạnh một mình chơi bừa. Đào Tử đem Đường Đường ném chiếc nhẫn nhặt lên, thả ở trên mặt bàn, đầu đầu có chút hiếu kỳ sẽ tới. "Di Di, đây là cái gì?" Đầu đầu tò mò hỏi. "Đây là Đường Đường ở trên đường nhặt chiếc nhẫn." Đào Tử nói. "Chiếc nhẫn? Cho ta xem một chút." Đầu đầu nói. Đào Tử cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa cho đầu đầu. Đầu đầu nhìn nhìn, sau đó đem chiếc nhẫn bọc tại ngón tay cái của mình bên trên. Sau đó cưỡi ngựa nhún bơm hơi bên trên, giơ cao lên cánh tay nói, "Ta hiện tại là đại vương, các ngươi đều muốn hướng ta quỳ xuống đến." Sau đó, không ai phản ứng nàng, chỉ có Đường Đường đi lên muốn đoạt lại chiếc nhẫn của nàng. "Đừng lúc đích, cho ta chơi một hồi." Đầu đầu cố gắng duỗi dài cánh tay. Đường Đường trực tiếp nhào tới trước một cái, trực tiếp đem nàng cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bổ nhào, trong lúc nhất thời hai người lăn làm một đoàn. Han 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 đầu đầu bị giật nảy mình, có chút lòng vẫn còn sợ hai nói, "Còn cười, hú chết ta." Nàng che ngực, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, không đúng, ta đã chết mất, ha ha ha. Nàng cũng đi theo vui vẻ lên. Đáng người. Bởi vì nằm xuống đất, chiếc nhẫn hay là bị Đường Đường cho đoạt trở về. Thật nhỏ mọn. Đầu đầu xoay người ngồi dậy, đã thấy Đường Đường cầm chiếc nhẫn, chạy hướng Mao Tam Muội. Ước cúc Đường Đường giơ cao lên chiếc nhẫn, một mặt hưng phấn đưa cho Mao Tam Muội. Mao Tam Muội tiếp nhận đi, quan sát liếc mắt, nhưng lại không để ý, bất quá vẫn như cũ rất là vui vẻ. Nàng đưa tay sờ sờ Đường Đường khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, cầm lấy bên cạnh iPad, đi qua nói rõ với Mao Tam Muội chiếc nhẫn lai lịch cùng giá trị. Mao Tam Muội biết sau này, giật mình trừng to mắt, cầm trên tay chiếc nhẫn xem đi xem lại. Tiếp lấy vội vàng đem chiếc nhẫn đưa trả lại cho Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang lại chỉ đường đường, biểu thị đây là nàng nhận được. Mao Tam Muội trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nghĩ nghĩ, cầm qua ai mắt biết, ngày mai ta mang đường đường đi tìm cảnh sát. Nguyễn Hồng Trang mỉm cười gật đầu, trả lời, để Tứ Thẩm lái xe đưa các ngươi đi. Mao Tam Muội nhớ tới hôm nay Tứ Thẩm nói xe điện sự tình đến, thế là nhân cơ hội này, đem yêu cầu nói với Nguyễn Hồng Trang một chút. Bất quá nàng có chút thất vọng, có chút lo lắng Nguyễn Hồng Trang không cao hứng. Nguyễn Hồng Trang có chút ngoài ý muốn, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, ngươi trước kia xe điện đâu? Thế nào rồi? Ngươi muốn dùng? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Chiếc kia xe điện bị hắn cho thu vào trong không gian, về sau một mực không dùng, hắn liền không có lấy ra. Nguyễn Hồng Trang chỉ Mao Tam Muội nói, cho tiểu Mao tỷ trong ngày thường mua thức ăn dùng, nàng không biết lái xe, nhưng là sẽ cưới xe điện. Thẩm Tư Viễn giật mình, như thế vật tận kỳ dụng, hắn chiếc kia xe điện kỳ thật mua cũng mới hơn một năm, trong ngày thường cũng liền đi làm sử dụng, còn là thật mới, đặt ở chỗ đó không cần cũng là lãng phí. Thế là nói, ngày mai ta đưa cho nàng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy chỉ có, tại bắt bên trên viết xuống đến, cáo chi Mao Tam Muội. Mao Tam Muội nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, tựa hồ rất là cao hứng. Vừa mới Nguyễn Hồng Trang chỉ là lâm thời khởi ý một cái tiểu tiểu thăm dò, mặc dù nàng là đường đường mụ mụ, nhưng cụ thể nhân phẩm như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Nếu như Mao Tam Muội tại biết chấp nhận giá trị về sau, một mặt mừng rỡ thu lại, như vậy Nguyễn Hồng Trang mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng sau này làm việc khẳng định đều sẽ cách một tầng. Bất quá bây giờ, Nguyễn Hồng Trang đối với Mao Tam Muội rất hài lòng. Đường Đường thấy mụ mụ đem chiếc nhẫn cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nàng quay người lại đi tìm đầu đầu chơi. Một cái hoàn toàn không nói lời nào người, một cái lời nói nhiều người nhất, quả thực là tuyệt phối. Đầu đầu cũng mặc kệ Đường Đường có nghe hay không nhìn thấy, miệng nhỏ đắc đi đắc nói không ngừng. Mà Đường Đường cũng mặc kệ đầu đầu nói cái gì, vẫn luôn là toét miệng cười ngây ngô, còn thỉnh thoảng phát ra a a thanh âm, cung cấp 100% cảm xúc giá trị. Không nghĩ tới, hai người bọn họ còn là tuyệt phối. Giang Ánh Tuyết ở một bên thấy thế cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng lúc này, không biết đầu đầu nói với Đường Đường cái gì, Đường Đường giống con sông nhỏ ngựa, đem miệng há to, đầu đầu điểm mũi chân, hướng bên trong nhìn quanh. Kỳ quái, đầu đầu nghiên cứu nửa ngày, không có nghiên cứu cái nguyên cớ đi ra. Sau đó lại nắm chặt Đường Đường lỗ tai, đem con mắt tiến tới, đối với bên trong nhìn. Đều là thật tốt nha, trong mồm có đầu lưỡi, trên lỗ tai có hang hốc, thế nào liền sẽ không nói chuyện, còn nghe không được đâu. Đầu đầu nhỏ giọng thầm thì, một mặt mở mịt. Sau đó cong lên miệng, hướng về Đường Đường lỗ tai trái thổi hơi, tiếp lấy vội vàng chạy đến Đường Đường bên phải, dùng bàn tay thăm dò, thử một chút có hay không gió thổi qua đến. Đáng người. Han 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 Đường Đường bị nàng thổi đến ngứa khó nhịn, nhịn không được cười ha hả. Đợt, còn có một chương ngày mai xem đi. Tấu chương xong, chương 332, Thiên Phú dị bẩm chương 332, Thiên Phú dị bẩm Tiểu Nguyệt, đóa đóa cùng đầu đầu ba người ban đêm đều không có trở về, mà là tiến vào Vạn Hồn Viên. Từ khi Thẩm Tư Viễn lợi dụng tạo cảnh chi thuật, tại cờ bên trong thành lập một phương tiểu thế giới, bọn hắn đợi tại cờ bên trong, muốn so hiện thực càng thêm tiêu dao tự tại. Bởi vì Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không chế cờ chung quy thì, cho nên bọn họ tại cờ bên trong có thể chân chính giống người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đều dậy thật sớm, đứng tại ban công, đối mặt biển cả chậm rãi luyện công buổi sáng. Thẩm Tư Viễn cũng không phải hoang dâm vô độ người, lại nói nếu là mỗi ngày đều muốn chuyện này, lấy hắn bây giờ thể chất, Nguyễn Hồng Trang tuyệt đối gánh không được, sớm muộn hương tiêu ngọc vẫn. Nếu là bởi vì việc này mất mạng, nói ra chỉ sợ có thể đem người chết cười. Cho nên hai người tối hôm qua sớm tiếp đi, sáng nay, Thẩm Tư Viễn dắt lấy Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ rèn luyện. Hai ngày trước bởi vì đường đường, Nguyễn Hồng Trang nắm giữ một tia báo phong miên vận luật, lúc này một bộ động tác xuống tới, nước chảy mây trôi, thật tựa như trong ngực ôm gió, nhẹ nhàng phiêu dật, tựa hồ tùy thời theo gió mà lên. Mà Thẩm Tư Viễn luyện tự nhiên không phải báo phong miên đường này công pháp, với hắn mà nói tương đối gần gà, không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn luyện vẫn như cũng là đại a la hán thập bát tướng. Đã thấy thân thể của hắn vặn vẹo thành một cái tư thế cổ quái, thân thể truyền đến như tê liệt đau đớn, gân lớn, cơ bắp như có sinh mệnh, không ngừng lúc đích, để người nhìn tới hai hùng kết vía, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn từ đầu đến cuối, thần sắc thản nhiên tự nhiên, thế nhưng là toàn thân mồ hôi rơi như mưa, liền biết lần này động tác là cỡ nào tiêu hao thể lực, khảo nghiệm ý chí. Hai người tại rèn luyện thời điểm, Đường Đường cũng tỉnh lại dậy thật sớm. Hôm nay sở dĩ như thế sớm tỉnh lại, là bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều, lại là sữa bò lại là nước trái cây, nước sôi để nguội đều rót một đồng lớn, thế là trời còn chưa sáng thời điểm, nàng liền cho nghẹn nước tiểu tỉnh. Tiểu gia hỏa niên kỷ tuy nhỏ, nhưng nàng đã sớm không đái dầm, bởi vì đây là bị đánh ra đến. Rơi dương nước tiểu cái nước tiểu, liền có chút ngủ không được, trên giường lật qua lật lại, thế là Mao Tam Muội dứt khoát giúp nàng mặc quần áo rời giường. Nâng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, bầu trời vừa mới tảng sáng. Ước nàng hướng về phía Mao Tam Muội ước một tiếng, tựa hồ muốn nói thời gian còn rất sớm. Mao Tam Muội nhìn ra miệng của nàng hình, nhưng không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là rất cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, tiếp tục giúp nàng mặc quần áo. Kỳ thật quần áo nàng có thể tự mình xuyên, nhưng là Mao Tam Muội nhất định phải giúp nàng, nàng cũng liền theo nàng đi, cũng tỉnh chính mình mặc quần áo phiên phước. Đường Đường mặc quần áo tử tế, chân chu theo trên giường nhảy xuống tới. A a Mao Tam Muội muốn gọi lại nàng, thế nhưng là nàng đã như một làn khói chạy hướng cổng. Đi tới cửa kính chạm đất trước thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, đứng tại trước gương vặn mèo bốn léo. Tiếp lấy hướng về phía tấm gương lộ ra một cái cười ngây ngô, lộ ra hai hàng nhỏ bé răng. A nàng hướng về phía tấm gương há to mồm, trong gương cái kia nàng cũng tương tự há to mồm han han nàng rỗi ra ngón tay nhỏ đi đầm trong gương miệng của mình. A ô nàng hô đem miệng ngậm lại, trong gương chính mình cũng ngậm miệng lại, nàng đội vàng đem ngón tay lùi về, quan sát tỉ mỉ, có hay không bị cắn đến. Thấy trong gương chính mình không có cắn đến ngón tay của nàng, nàng vui vẻ phát ra hằn hạn âm thanh. Sớm đã đi tới Mao Tam Muội một mực không có quấy rầy nàng, lặng lặng nhìn xem nàng cùng trong gương chính mình chơi bừa. Mà cùng trong gương chính mình chơi một trận về sau, Đường Đường quay người lại chạy hướng ngoài cửa. Đi tới ngoài cửa, nàng thuận hành lang, trực tiếp chạy đến phòng khách. Nàng chạy cái mông uốn éo, như cái con vịt nhỏ, đừng nhìn nàng chân ngắn, Mao Tam Muội ở sau người, trong lúc nhất thời vậy mà không thể đuổi kịp. Chờ đến phòng khách, liếc mắt liền thấy trên ban công ngay tại rèn luyện hai người. Thế là Tiểu Gia Hỏa lập tức khẽ vấp chạy tới, đi ngang qua ghế salon thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đưa nàng gấu xấu lớn, thế là chạy tới níu lại gấu xấu lớn một chân, dẫn theo nàng chạy đến ban công. Hai nàng vây quanh ngay tại rèn luyện hai người xoay một vòng, Mao Tam Muội có lòng muốn đem nàng kéo trở về, thế nhưng là lại lo lắng quấy rầy đến Thẩm Tư Viễn hai người, trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng tại chỗ do dự. Mà Đường Đường chạy một vòng sau, tại Nguyễn Hồng Trang đối diện ngừng lại, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Nguyễn Hồng Trang động tác. Nguyễn Hồng Trang động tác có chút cùng loại thái cực, đánh lên cực kỳ đẹp mắt. Đường Đường trực tiếp cầm trên tay gấu xấu lớn bước trên mặt đất, sau đó chuyển hướng chân, học Nguyễn Hồng Trang động tác, quét ngang dựng lên lúc xuống, ân, rất có thiên phú, xem ra giống ủn cha mạn đánh quái thú. Nguyên bản tâm cảnh bình thản Nguyễn Hồng Trang cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phá công cười ra tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể thu động tác. Ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng trước đó liền hỏi qua Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn nói cái này Báo Phong Miên không phải cái gì bí mật bất truyền, nếu có người muốn học, nàng đều có thể giáo. Cho nên chẳng những nàng sẽ, nàng còn dạy cho Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết hai người. Bọn hắn cho rằng đây là Thẩm Tư Viễn giáo, khẳng định là đồ tốt, thế là tu luyện phi thường khắc khổ, nhưng càng là như thế, lại càng rơi tầm thường. Đương nhiên, trước mắt đối với Báo Phong Miên tu luyện có chút thành tựu, cũng liền Nguyễn Hồng Trang, đây là bởi vì Thẩm Tư Viễn lấy Cửu U Ma Quân kinh nghiệm, đối với Báo Phong Miên một lần nữa giải đọc sau, tay nắm tay dạy nàng kết quả. Chân phải giống như dạng này, tay nâng, đầu không muốn thấp, nhìn thẳng phía trước. Thấy Nguyễn Hồng Trang giáo Đường Đường rèn luyện, Mao Tam Muội nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đi. Thân thể buông lỏng, không sao kéo căng. Han 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 Đường Đường mặc dù không biết Nguyễn Hồng Trang đang nói cái gì, nhưng là nàng cảm giác cái này tựa hồ chơi rất vui bộ dáng. Báo Phong Miên động tác cũng không phức tạp chính là mỗi cái động tác chỗ trình bày ra lý niệm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều muốn phù hợp tâm cảnh, đối ứng tự nhiên. Mà đây cũng là trở thành đậu đậu cùng đoá đoá các nàng cánh cửa, một mực chỉ có thể trông màu vẽ gáo, không có chút nào đọc được. Đối với Đường Đường đến nói cũng giống như thế, nàng phất phất tay, đá đá chân, thuần túy coi như là tại làm trò chơi. Đương nhiên Nguyễn Hồng Trang cũng căn bản không có khả năng cùng với nàng giải thích chiêu thức tinh yếu. Sau đó một trận gió nhẹ tại Đường Đường thân thể bốn phía hình thành, như đồng điệu ra tinh linh, thuận chân của nàng, đường vòng đến ngang hông của nàng, lại bốn lượn mà lên, thuận cánh tay của nàng, đi tới đầu ngón tay của nàng. Ở trong mắt Đường Đường, gió tựa hồ cũng không phải là vô hình, mà là đều có hình dạng, cho nên nàng quên đi cái gì Báo Phong Miên quên đi động tác, chỉ là tại cùng gió chơi bừa. Nhưng là động tác của nàng vẫn chưa đình chỉ, bất quá nhưng dần dần mà trở nên như đúng mà là sai. Vốn là một sợi gió nhẹ, ở trên người Đường Đường nhấp nhô, càng lăn càng lớn, cuối cùng nhất đều kinh động đắm chìm ở trong tâm thần Thẩm Tư Viễn, để hắn rời khỏi rèn luyện trạng thái. Nàng đây là. Nguyễn Hồng Trang có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng là nàng không đốc, nàng cũng nhìn ra Đường Đường tại Báo Phong Miên bên trên, tựa hồ có phi phàm thiên tư. Cố gắng ở thiên phú trước mặt thật là không đáng một đồng. Thẩm Tư Viễn cảm thán nói. Đồng thời trong lòng âm thầm tiếc hận, nếu là Thanh Vân không chết, không có lựa chọn trở về tự nhiên, nhìn thấy trước mắt một màn này, khẳng định mừng rỡ như điên, cảm thấy Thính Phong Quan sau kế có người. Đường Đường quả thực chính là Thính Phong Quan hoàn mỹ nhất người thừa kế. GS, buổi hôm qua, hôm nay như thường lệ ba canh, tấu chương xong, chương 333, diễn phần mình sáng sớm chương 333, diễn phần mình sáng sớm Đường Đường chính là nhẹ nhàng gió, nàng là tự do, không nhận trói buộc. Đương nhiên nơi này chỉ không phải nàng người này, nàng hiện tại còn là tiểu thí hải, bị mụ mụ quản, bị một chút cái gọi là đại nhân quản, nhận yếu đối thân thể ràng buộc, trên nhục thể không được tự do. Nhưng là nàng tinh thần là tự do, tâm theo gió tại không trung bay lượn, gió theo nàng tâm mà múa. Nguyễn Hồng Trang giáo Đường Đường động tác cùng thân pháp, Đường Đường lại giáo nàng tâm pháp tinh ý, nàng là lần đầu tiên như thế trực quan cảm thụ đến cái gì là Báo Phong Miên chỉ có hóa thành gió, tài năng ống gió. Đường Đường động tác càng ngày càng nhẹ nhàng, cho đến nàng nhẹ nhàng nhảy lên, cả người nhảy đến không trung, tại không trung ngưng lại vài giây đồng hồ, lúc này mới rơi xuống, gió lúc này mới theo nàng quanh thân tán đi. Nàng tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, cười ngây ngô hai tiếng, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức giang hai cánh tay hướng hắn chạy tới. Đi ngang qua gấu xấu lớn đồ chơi bên người, hơi chút do dự, đưa tay một thanh níu lại gấu xấu lớn một cái chân, mang hắn cùng một chỗ chạy về phía trước. Han đinh 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 trong phòng truyền đến một trận êm tai tiếng chuông, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang biết, hẳn là Mao Tam Muội đốt tốt điểm tâm. Đây là Giang Ánh Tuyết mua, để nàng muốn gọi người thời điểm ấn vào linh, chính là bên ngoài trong nhà ăn loại kia quầy ba linh. Ba người ở trước bàn ăn ngồi xuống, Mao Tam Muội đem bữa sáng đã bưng lên. Đây là nàng lần đầu một người chế tác bữa sáng, tứ thẩm còn chưa tới, bởi vì nàng theo trong nhà tới thời điểm, vừa vặn thuận đường đi một chuyến chợ bán thức ăn, cho nên bữa sáng sự tình, tạm thời liền giao cho người Mao Tam Muội. Củ cải bánh, bí đỏ bát cháo, thịt bò bún xào, nấu trứng gà, khoai tròn cùng cái hũ canh. Trừ bí đỏ bát cháo cùng nấu trứng gà bên ngoài, cái khác, kỳ thật đều xem như Giang Hữu đặc sắc sớm một chút. Mà trong đó một gạo, không chỉ là Giang Hữu người đặc sắc, cũng là Tân Hải người đặc sắc, đại chúng thích ăn, chủng loại phong phú, mỗi sáng sớm lắm điều một bát phấn, vui vẻ cả ngày. Bất quá rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nàng tối hôm qua liền chuẩn bị tốt, bằng không sáng sớm, thật đúng là không nhất định tới kịp. Thập Tư Viễn tự mình một người thời điểm, trên cơ bản chính là bò bít tết rán, trứng luộc, bởi vì tốc độ nhanh, tiêu hóa chậm lại có cao lòng trắng trứng, hoàn mỹ nhất. Đường Đường nhìn thấy chính mình ngồi tại Thẩm Tư Viễn đối diện, có chút không nguyện ý chổng mông lên từ trên ghế leo xuống, sau đó chạy đến Thẩm Tư Viễn bên người, dùng sức lôi kéo cái ghế bên cạnh. Tới gần một điểm, lại tới gần một điểm. Nguyễn Hồng Trang thấy thế nói, ta nghĩ tới có vô số loại đều có phong tình nữ nhân tới cùng ta tranh đoạt ngươi, không nghĩ tới cái thứ nhất lại là cái chảy nước bọt nhỏ lại bé con. Lời nói phân hai đầu, bên này Thẩm Tư Viễn bọn hắn tâm tình vui vẻ ăn điểm tâm. Một bên khác lại có hai người trắng đêm chưa ngủ. Hai người này tự nhiên là Hứa Gia Đống cùng Dương Vân Tú. Nghiêm Tử Thông tại Dương Tú Vân trong nhà làm ầm ĩ một đêm, khi thì xuất hiện tại phòng bếp, khi thì xuất hiện tại phòng vệ sinh, khi thì lại xuất hiện tại gian phòng. Lúc bắt đầu, hai người một mực bảo trì cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, cái bàn đều bị đẩy ngã, trong phòng bếp dao cắt bay loạn, động tĩnh khổng lồ, để hai người nơm nớp lo sợ, căn bản không dám chớp mắt. Hứa Gia Đống mấy lần muốn chạy, nhưng lại bị chắn trở về, cuối cùng nhất thực tế vây được không được, nhưng vừa mới nhắm mắt, người còn không có tiến vào mộng đẹp, cổ liền bị một sợi dây thừng gắt gao ghim chặt, chờ hai người dãy rủa lấy, thở hổn hển, mắt thấy là phải mệnh tang hoàn toàn, nhưng lại bị bỗng nhiên bung ra, tại biên giới tử vong không ngừng thăm dò. Thẳng đến bình minh, mới yên tĩnh xuống, hai người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, tâm lực lao lực quá độ, lúc này chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, nhưng cái này mới vừa vặn bắt đầu. Nghiêm Tử Thông không nóng nảy, rất có kiên nhẫn, hắn chậm rãi chờ đợi, chậm rãi chơi với bọn hắn, hắn có nhiều thời gian, xe ngừng dưới lầu, đây là chìa khóa. Thẩm Tư Viễn đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Mao Tam Muội. Thẩm Tư Viễn đặc biệt xuống lầu một chuyến, đem xe điện theo trong không gian đem ra. Mao Tam Muội có chút vui vẻ tiếp nhận chìa khóa, liên tục gật đầu, biểu thị chính mình sẽ thật tốt bảo vệ. Mũ giáp ngươi dùng ta, lại cho Đường Đường mua một cái. Thẩm Tư Viễn đưa vào giọng nói văn tự. Tân Hải bên này tra được vẫn tương đối nghiêm, cưới xe điện nhất định phải dẫn đầu nắm trụ, không phải bị trên đường cảnh sát giao thông bắt được rất phiền phức. Thấy Mao Tam Muội gật đầu, biểu thị biết, Thẩm Tư Viễn lúc này mới hướng Đường Đường phất phất tay. Đường Đường biết Thẩm Tư Viễn là tại nói với nàng gặp lại, giơ móng đuốt nhỏ tại không trung bắt hai lần. Han Han muốn ngoan ngoãn nha. Thẩm Tư Viễn bàn giao một câu, lúc này mới đi ra ra môn. Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi đã tại cửa thang máy chờ lấy hắn. Tưởng Đào Chi ngáp không ngớt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Lên được như vậy trễ, còn ngủ gà ngủ gật. Tối hôm qua ăn xấu bụng, dày vò hơn nửa đêm đều không ngủ. Tưởng Đào Chi xoa bụng dưới nói, ta cùng Nguyễn Nguyên ăn, cũng không có vấn đề gì a. Thẩm Tư Viễn trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì hai người thể chất nguyên nhân? Là ăn đến quá cay, nàng dạ dày chịu không nổi kích thích. Nguyễn Hồng Trang rất có kinh nghiệm địa đạo, xem ra Tưởng Đào Chi cũng không phải là lần thứ nhất như thế. Cái kia sớm biết để Tiểu Mao tỷ chuẩn bị cho ngươi một chén sữa bò. Thẩm Tư Viễn nói, đi công ty uống đi, ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Nguyễn Hồng Trang quan tâm hỏi. Không có việc gì, tốt hơn nhiều rồi. Đào Tử thờ ơ khoát khoát tay. Ngươi nha, lại sợ lại mê, một thân dễ hỏng thịt, lại vẫn cứ thích chơi đùa lung tung. Ngươi tối hôm qua giống như Đường Đường ăn nước dùng đáy nổi chẳng phải không có vấn đề rồi? Thế nhưng là cay ăn ngon, tốt, đừng nói, đều là vấn đề nhỏ. Thang máy đến. Chờ Thẩm Tư Viễn tiến vào thang máy, vẫn đứng tại cửa phía sau Đường Đường, lúc này mới quay người chạy hướng phòng khách, sau đó trực tiếp đi tới ban công chỗ. Nàng ghé vào ban công pha lê bên trên nhìn xuống phía dưới, rất nhanh liền nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang xe theo nhà để xe đi ra. Úc Úc nàng gọi hai tiếng, tựa hồ kịp phản ứng hẳn là nghe không được, thế là bĩu môi hô hô thổi lên gió. Mao Tam Muội vẫn đứng tại phía sau nàng, thẳng đến nhìn thấy xe ra cư xá, lúc này mới đem Đường Đường bế lên. Đường Đường ôm cổ của mẹ, phát ra một cái cười ngây ngô. Giang Ánh Tuyết buổi sáng cũng ra ngoài, tứ thẩm còn không có tới, lúc này trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người. Mao Tam Muội ôm Đường Đường trở lại trong phòng, cho nàng đổi một đầu sạch sẽ nước bọc túi, tiếp lấy đem tối hôm qua chiếc nhẫn kia cầm lên, cẩn thận bỏ vào trong bọc cất kỹ. Tiếp lấy lúc này mới cầm lên xe điện chìa khóa, ôm Đường Đường đi xuống lầu. Thế nhưng là vừa ra cửa, Đường Đường liền dãy rủa lấy muốn xuống tới chính mình đi. Mao Tam Muội chỉ có thể bất đắc dĩ đem nàng đem thả xuống, sau đó lôi kéo nàng tiến vào thang máy. Trong thang máy không ai, đi vào xuống hai tầng, mới lại đi tới một vị nữ tử, trên tay nàng còn nắm một cái màu trắng rất đẹp, lông xù như cái con rối, rất là đáng yêu. Chó con nhìn thấy Đường Đường, lập tức liền sẽ tới, thế nhưng là Đường Đường tựa hồ cũng không thích chó con, ôm chặt lấy Mao Tam Muội chân, đem đầu chôn tại trên đùi của nàng. Mao Tam Muội thấy thế, vội vàng đem nàng ôm lên, hơi nghi hoặc một chút mà cúi đầu liếc mắt nhìn chó con, nhiều đáng yêu à, nàng có chút không rõ Đường Đường tại sao sẽ biết sợ. Nữ nhân kia tựa hồ cũng phát hiện, vội vàng đem xích chó lôi kéo, cười giải thích nói, nhà ta nguyên tiêu rất ngoan, không cắn người. Mao Tam Muội không biết đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể mặt mỉm cười mà nhìn xem đối phương. Nữ nhân thấy Mao Tam Muội không nói lời nào, chợt cảm thấy không thú vị, cũng liền ngậm miệng không nói. Mà bị mụ mụ ôm vào trong ngực Đường Đường, tựa hồ có dũng khí, cúi đầu nhìn về phía chó con, bĩu môi hô hô thổi ra mấy hơi thở. Đợt, còn có cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 334, thiên tài đậu đậu chương 334, thiên tài đậu đậu Đường Đường ngồi tại xe điện phía trước, vùi ở mụ mụ trong ngực, miệng há đại đại, để gió thổi vào. Nàng cảm giác gió tại trong miệng nàng đi một vòng, tiến vào trong bụng, tại bụng trong bụng chơi đùa một trận về sau lại theo trong lỗ tai, trong lỗ mũi chạy ra. Đúng lúc này, Mao Tam Muội đống nhiên đem chiếc xe tại ven đường chậm rãi dừng lại, sau đó móc ra một cái khẩu trang cho nàng đeo lên. Đường Đường, Mao Tam Muội đánh giá Đường Đường, đối với chính mình kiệt tác rất hài lòng, Đường Đường đưa tay muốn đem khẩu trang kéo xuống đến, lại bị nàng cho ngăn lại. Không thể. Mao Tam Muội duỗi ra ngón tay lắc lắc. cho mới quen mụ mụ một điểm mặt mũi, đường đường không có lại đưa tay đi kéo. Mao Tam Muội kỳ thật hiểu một điểm ngôn ngữ tay, dù sao câm như thế nhiều năm, cũng nên cùng người câu thông, thời gian lâu dài, cũng học xong đơn giản một chút thủ thế. Bất quá bởi vì là tự học, cho nên rất nhiều thủ thế cũng không chuẩn xác. Bất quá đơn giản một chút động tác, biểu đạt ý tứ là tương thông, cho nên đường đường cùng Mao Tam Muội là có thể đơn giản một chút giao lưu. Bởi vì tự thân thiếu hụt nguyên nhân, cho nên Mao Tam Muội dù cho sẽ cơi xe điện, cưỡi đến tốc độ cũng rất chậm, đồng thời tinh thần cực kỳ chuyên chú, thỉnh thoảng lại quan sát tả hữu tình huống. Bất quá đây đối với đường đường đến nói vừa vặn, nàng thích cùng chậm rãi dạng này ở trên đường lảo đảo, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Mao Tam Muội cưỡi xe mang đường đường, cũng không phải tại mù đi dạo, nàng là tại quen thuộc địa hình, đây cũng là người bị câm một cái sở trường, vô luận đến cái gì địa phương, đều có thể rất nhanh thăm dò chung quanh tình huống, đem một vài đặc thù kiến trúc khắc ấn ở trong đầu, đây đều là vì sau này làm việc thuận tiện. Cứ như vậy lảo đảo ở giữa, thật đúng là cho các nàng tìm tới một cái đồn công an. Thế là Mao Tam Muội đem xe ngừng tốt, mang đường đường đi vào. Nàng là trước thời hạn làm tốt bài tập, lấy ra một tờ giấy, phía trên rõ ràng viết sự tình trải qua, sau đó đem đường đường nhặt được chiếc nhẫn đưa tới. Vị kia tiếp đãi nàng nữ cảnh trừng to mắt, cảm thấy phi thường giật mình, không ngừng hướng nàng khoa tay ngón tay cái, có nhiều tán dương, ngược lại là làm Mao Tam Muội có chút đỏ mặt. Đồn công an đài tiếp khách quá cao, đường đường dù cho điểm mũi chân cũng không nhìn thấy, nếu không nàng nhìn thấy mụ mụ đem chiếc nhẫn cho ra ngoài, cũng không biết có bỏ được hay không. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn ngay tại trên mặt bàn viết xin phép nghỉ thỉnh cầu. Đây là hắn tới công ty ngày thứ hai, liền chuẩn bị xin phép nghỉ một tháng, gãi gãi đầu, chính mình cũng cảm thấy dạng này có chút không tốt. Thế nhưng là trong tay hắn sự tình, không thể lại trì hoãn, sở dĩ đáp ứng đến Hồng Đảo Quốc tế, cũng là bởi vì Nguyễn Hồng Trang quấy rầy đòi hỏi. Trương Hải Thành thu được Thẩm Tư Viễn đưa tới xin phép nghỉ đơn cũng là tương đương im lặng. Lại xem xét phía trên thời gian, xin phép nghỉ một tháng, càng là một mặt quyến sắc. Người là nghiêm túc? Ta giống như là nói đùa sao? Thẩm Tư Viễn một mặt nghiêm mặt. Hình như vậy. Trương Hải Thành trả lời một câu. Hỏi tiếp, Nguyễn tổng biết sao? Đương nhiên biết, ta đã nói qua với nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Kia liền không có việc gì. Trương Hải Thành cầm tới, xoát xoát ký lên tên của mình. Bên cạnh một mực lưu ý lấy Ngụy Tố Hoa, thấy Thẩm Tư Viễn trở lại trên vị trí của mình, lập tức xuống tới. Người muốn xin phép nghỉ, còn mời một tháng. Ngụy Tố Hoa giật mình địa đạo. Đúng, ta có chút sự tình. Ý gì? Chính là vì đem bảo hiểm xã hội đi vào công ty của chúng ta, cho nên mới đến vào trước. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Thẩm Tư Viễn nói. Trước đó tài khoản của hắn vẫn luôn tại Quang Huy An Nhiệm, đã hiện tại đến Hồng Đảo Quốc tế, tự nhiên cũng muốn chuyển tới. Thế là trực tiếp cầm điện thoại di động lên, đem chuyện này xin nhờ cho Tưởng Đào Chi, chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền Nguyễn Hồng Trang. Đã ngày mai Thẩm Tư Viễn đều muốn xin phép nghỉ, Trương Hải Thành dứt khoát cũng liền không an bài hắn sự tình làm. Không có chuyện gì hắn, chỉ có thể cùng Tưởng Đào Chi nói chuyện tiếng, còn như Nguyễn Hồng Trang, nàng bận rộn công việc đây. Đương nhiên, nếu là hắn dùng máy tính chơi game, đoán chừng cũng không ai sẽ quan tâm, nhưng là đã tới làm, liền muốn có cái đi làm bộ dáng, còn là không nên quá càng rỡ. Thế là cứ như vậy, thường thường không có gì lạ qua một ngày. Buổi trưa cũng chỉ là cùng Tưởng Đào Chi cùng nhau ăn cơm trưa, Nguyễn Hồng Trang không có xuống tới. Bởi vì trong lúc rảnh rỗi, còn đem thần thức vùi đầu vào vạn hồn phiên bên trong, quan sát một chút tạo cảnh trong thế giới tình huống, sau đó đem đang ở bên trong mù đi dạo ba cái tiểu gia hỏa phóng ra. Ngày mai hắn muốn đi xa, chuẩn bị dẫn các nàng ba cái cùng một chỗ, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu đều muốn về nhà cùng phụ mẫu chào từ biệt một phen. Ta liền không nên nghe ngươi, đến ngươi công ty, chuyện gì cũng làm không được. Buổi tối tan việc lúc trở về, Thẩm Tư Viễn nhịn không được hướng Nguyễn Hồng Trang phàn nàn. Làm cho ngươi trước đó làm rất nhiều chuyện đồng dạng. Nguyễn Hồng Trang liếc hắn liếc mắt. À, ngươi nói hình như cũng có đạo lý, bất quá ta ngày mai sẽ phải đi ra ngoài, ngươi không nên quá muốn ta nha. Có quỷ mới muốn ngươi. Nguyễn Hồng Trang khinh thường nói. Bất quá rất nhanh nàng liền lại nói, ta biết điện thoại di động của ngươi đánh không thông, nhưng là ngươi nhớ phải cho ta gọi điện thoại, không muốn vừa đi một tháng, điện thoại cũng không đến một trận, không nói một ngày một cái, một tuần, không, ba ngày ít nhất một điện thoại à. Ta nhìn tình huống, ta không phải đi ra ngoài chơi, là đi tu hành, có lúc có thể sẽ quên thời gian, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai? Tốt à? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tốt, không nói những này, tóm lại ta có rảnh khẳng định sẽ điện thoại cho ngươi, như vậy được chưa? Từ Nguyễn Hồng Trang lúc này mới mặt lộ đủ cười, giẫm mạnh chân ga qua đèn xanh. Cũng may mà hôm nay Tưởng Đào Chi không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là đi về nhà, bằng không ngồi tại sau tòa nàng, chỉ sợ lại muốn mắt trợn trắng. Đợi đến nhà, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu đều trong nhà chơi bừa, ngược lại Tiểu Nguyệt người không tại, không biết đi nơi nào. Các ngươi đều cùng ba ba mụ mụ nói sao? Nói nha. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời. Bọn hắn thế nào nói? Bọn hắn nói phải thật tốt làm việc, phải chiếu cố tốt chính mình, muốn ngoan ngoãn nghe lời, muốn mụ mụ. Hai người ngươi một lời ta một câu, cùng nói tướng thanh như. Đường Đường đâu? Thẩm Tư Viễn không thấy Đường Đường, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay tại làm bài tập đâu? Giang Ánh Tuyết nói. Làm việc. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, Đường Đường muốn biết cái gì làm việc. Hôm nay ngôn ngữ tay lão sư đến lên lớp, trước khi đi cho nàng bố trí đơn giản một chút làm việc, nàng ngay tại trong gian phòng luyện tập. Giang Ánh Tuyết giải thích nói. Nha. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình. Lúc này Đậu Đậu đông nhiên tới, có chút hiếu kỳ hỏi, khoai lang hoa hoa, Đường Đường tại sao không biết nói chuyện nha? Bởi vì nàng nghe không được thanh âm, cho nên học không được nói chuyện. Thẩm Tư Viễn nghĩ đến nàng hôm qua buồn cười bộ dáng, thế là cẩn thận cùng với nàng giải thích. Ngươi nàng tại sao nghe không được thanh âm? Đậu Đậu lại hỏi.
Bởi vì lỗ thai hư mất.
Đoá Đoá ở một bên nói.
Đúng, nàng lỗ thai xảy ra vấn đề, cho nên thanh âm tiến vào không đến đầu của nàng bên trong.
Thẩm Tư Viễn giải thích nói.
Đậu Đậu gãi gãi đầu, nàng rõ ràng nhìn thấy Đường Đường hai con lỗ thai thật tốt à, cũng không có biến thành nửa tháng sáng, cũng không có biến thành một cái thai, tại sao đâu? Cái kia tại sao không thể tiến vào đầu của nàng bên trong nói chuyện với nàng đâu?
Đậu Đậu đột nhiên nói.
A. Thẩm Tư Viễn nghe vậy trừng to mắt, đột nhiên kịp phản ứng. Bởi vì hắn hiểu được Đậu Đậu ý tứ.
Đậu Đậu cái gọi là tiến vào trong đầu đi nói chuyện, chỉ là báo mộng. Báo mộng chia làm nhập mộng cùng tạm mộng, nhập mộng chỉ là đơn giản tiến vào mộng cảnh, mà tạm mộng là có thể dựa theo tâm ý của mình, một lần nữa cấu tạo mộng cảnh, cái này kỳ thật cũng là một loại tin tức truyền đạt. Chỉ cần đem ngôn ngữ ở trong mộng truyền đạt cho Đường Đường, như vậy nàng học được nói chuyện, chẳng phải là dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn không khỏi cười ha hả.
Không nghĩ tới cái vấn đề này, vậy mà là bị Đậu Đậu tùy tiện giải quyết.
Thật là một cái thiên tài.
Đợt, còn có một chương, ngày mai xem đi, quá mượt rò, ò, tấu chương xong, chương 335, thần kỳ mộng cảnh chương 335, thần kỳ mộng cảnh Thẩm Tư Viễn mặc dù có được thần thức, nhưng là trên cơ bản không thể ngoại phóng, cũng không có sửa qua cái gì âm thần, cho nên tự nhiên là vào không được mộng. Thế là cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ba cái tiểu gia hỏa. Lúc đầu Thẩm Tư Viễn còn muốn giao cho Đậu Đậu, dù sao ý nghĩ này là nàng nói ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng lịch ngợm bộ dáng, lại có chút không yên lòng, thế là liền giao cho các nàng ba cái cùng một chỗ, dù sao nhiều người giao lưu, học được hẳn là sẽ càng mau hơn. Thế là ban đêm ba người, chờ Mao Tam Muội cùng Đường Đường đều ngủ cảm giác, các nàng liền đi tới gian phòng. Trước mắt Mao Tam Muội còn không biết ba cái tiểu gia hỏa cụ thể thân phận, Thẩm Tư Viễn bọn người không có giải thích, nàng cũng không phải là cái gì thích hỏi thăm linh tinh người, chỉ biết Đậu Đậu là tưởng tiểu thư chất nữ, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt là nhà bên cạnh tiểu hải, bởi vì quan hệ tốt, cho nên thường xuyên đến chơi. Đương nhiên những này đều không trọng yếu chính là Đường Đường rất thích cùng với các nàng chơi, không có các nàng, Đường Đường đoán chừng sẽ rất cô độc tịch mịch. Lúc này đã hơn 12 giờ khuya, sở dĩ như thế chế, là bởi vì Mao Tam Muội ngủ rất trễ. Mao Tam Muội một mực không có đình chỉ qua học tập, từ khi Đinh Tư Mai đem hài tử nhà mình một đài không cần học tập iPad cho Mao Tam Muội, nàng giống như lấy được trí bảo, iPad bên trong có tiểu học đến cao trung tất cả dạy học chương trình học. Trong 2 năm qua, Mao Tam Muội đã tự học đến mùng 2 chương trình học, bất quá tổng thể đến nói, nàng còn là đối với ngữ văn, địa lý những chương trình học này càng cảm thấy hứng thú, bởi vì những này chỉ cần ghi nhớ là được, sẽ không liền nhìn nhiều mấy lần, học bằng cách nhớ nàng quen thuộc nhất, toán lý hóa những này liền có chút qua loa đại khái, bởi vì không hiểu là thật không hiểu. Ngủ, hắc hắc, nàng ngủ bộ dáng thật tốt chơi. Đậu Đậu nhìn chằm chằm Đường Đường, nhỏ giọng thầm thì. Lúc này Đường Đường nằm ở trên giường, bày ra một cái người suy tư tư thế, hai chân hiện chạy nhanh bộ dáng, một tay nắm tay chống cằm, ngủ được rất là thơm ngọt, cũng không biết mộng thấy cái gì, thỉnh thoảng nết miệng cười ngây ngô. Còn bên cạnh Mao Tam Muội lại hoàn toàn tương phản, mặc dù đồng dạng ngủ say, nhưng là bờ môi nết, còn thỉnh thoảng nhíu mày, cho người ta đầy bụng tâm sự cảm giác. Lúc này ba cái tiểu gia hỏa đều là quỷ trạng thái, cho nên vô luận các nàng thế nào lớn tiếng huyên hoa, Mao Tam Muội cùng Đường Đường cũng không thể nghe thấy, nhưng là các nàng vẫn như cũ vô ý thức đè thấp tiếng nói. Không muốn lời vô ích, nhanh lên tiến vào Đường Đường trong động. Tiểu Nguyệt thần sắc bình thản nói, nhưng lại thế nào cũng đè nén không được trong giọng nói cái kia vẻ kích động, bởi vì đây là các nàng lần thứ nhất nhập động, trước đó Thẩm Tư Viễn thế nhưng là nghiêm cấm các nàng tùy ý tiến vào mộng cảnh của người khác. Người khác chính là địa ngục, đặc biệt là tại hoàn toàn đánh mất lý trí cùng logic mộng cảnh thế giới bên trong, trong ngày thường hiền lành người, có khả năng làm ra cực kỳ phát dở sự tình. Tiểu Nguyệt các nàng còn là quá nhỏ, Thẩm Tư Viễn không nghĩ nàng nhóm tam quan bị phá hủy, tâm linh bị ô nhiễm. Nhưng là Đường Đường liền khác biệt, nàng một cái tiểu thí hài, không có quá nhiều phức tạp tâm tư, dù cho ở trong giấc mộng, đại khái là sức tưởng tượng thả bản thân, căn bản không khả năng sẽ có cái gì bận bèo tư tưởng. Mà Tiểu Nguyệt vừa mới dứt lời, Đậu Đậu liền không kịp chờ đợi nói, ta đến, để ta trước, đây chính là ta nghĩ ra bổng chủ ý. Nàng đáp ý dương dương, liền kém cao hơn ca một khúc, để diễn tả mình hiện tại vô cùng thống khoái tâm tình. Ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta Đậu Đậu là tuyệt nhất tiểu bằng hữu. Vậy ngươi cũng nhanh chút. Tiểu Nguyệt thúc giục nói. Nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh liền có một thân ảnh, lao thẳng tới Đường Đường mặt, biến mất trong không khí. Không phải Đoá Đoá còn có thể là ai, không nghĩ tới nàng là cái bụng dưới đen. Hoa nàng chơi xấu đúng hay không? Đậu Đậu gấp, tức giận tới mức giơ chân, chỉ vào biến mất địa phương, không ngừng hướng Tiểu Nguyệt phàn nàn. Sau đó Tiểu Nguyệt cũng nháy mắt hóa thành một cái bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Đậu Đậu sửng sốt, đứng tại chỗ, đột nhiên rất muốn khóc. Tiếp lấy hận hận chà chà chân nhỏ chân, sau đó cũng hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đường Đường tựa hồ có phát giác, trên giường trở mình, gãi gãi cái cằm, ngủ nàng còn han một tiếng, tiếp tục hô hô. Động tác mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng bừng tỉnh Mao Tam Muội, nàng mắt cũng không trợn, mơ mơ màng màng sờ sờ Đường Đường bụng, thấy trên bụng che kín chăn mỏng, lúc này mới yên tâm, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chậm rãi lại ngủ. Đậu Đậu vừa mới đi vào mộng cảnh bên trong, liền đông một chút rơi vào trong biển, hoảng cho nàng luống cuống tay chân, một trận lung tung vung dậy. Nàng là ở trong biển bị chết đuối, cho nên đối với biển cả, sinh ra hoảng hốt, liền như là Đoá Đoá sợ hãi dịu, là một cái đạo lý. Đúng lúc này, sau gáy siết chặt, bị người theo trong biển nhấc lên, Đậu Đậu toàn thân ướt sũng, miệng lớn thở phì phò, hoa một tiếng liền khóc lớn lên.
Đừng khóc.
Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thanh âm ở bên tai nàng vang lên. Đậu Đậu bôi nước mắt, tràn đầy ủy khuất gọi một tiếng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Sau đó mới phát hiện, chính mình đang đứng ở trong biển dập ứng, dưới chân là một khối rất nhỏ lục địa. Đoá Đoá ngay tại bên cạnh,
dùng ngón tay đâm mặt đất, rất nhanh mặt đất liền mọc ra một đóa hoa, hoa lại biến thành cỏ, cỏ lại biến thành một cái cây, thân cây vỡ ra, từ bên trong chạy đến một cái tiểu động vật. Đầu đầu ngạc nhiên trừng to mắt, cũng không khóc, trở mình một cái bò lên, chạy tới. Lúc này, nàng phát hiện chính mình y phục ướt nhẹp đã làm. Đoá đoá tỉ tỉ, người thật lợi hại. Đầu đầu trừng to mắt, tò mò áp sát tới. Nhưng vào lúc này, sau gáy lại bị người bắt lại. Ngửa đầu xem xét, không phải tiểu nguyệt tỉ tỉ còn có thể là ai. May mà không có để ngươi trước tiến đến, lỗ mãng, nơi này là một cảnh, hết thảy đều là mộng, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể chống rông sáng tạo ra. Tiểu nguyệt nói, trên tay xuất hiện một thanh tiểu thủy thương, trực tiếp tư đầu đầu một mặt. Đầu đầu một mặt mộng, gai gai đầu, có chút sợ hãi dạng này tiểu nguyệt tỉ tỉ, lại tựa hồ có chút rõ ràng tiểu nguyệt tỉ tỉ ý tứ. Đúng lúc này, nàng đống nhiên cảm giác chính mình trên lưng nhiều cái gì đồ vật. Túi đầu xuống, liền gặp một cái con vịt nhỏ vòng bơi chính bọc tại nàng trên lưng. Hắc hắc hắc. Đầu đầu lập tức liền rõ ràng thế nào chuyện, vừa mới nàng liền nghĩ chính mình vòng bơi, thế là vòng bơi liền xuất hiện tại ngang hông của nàng. Nguyên lai chính là như thế đơn giản, thật là quá tuyệt. Nàng hai tay hướng không trung một chảo, một cái vịt béo xuất hiện ở trên bàn tay của nàng. Vịt béo bay nhẹ cánh, mắt thấy liền muốn bay đi, nhưng qua trong giây lát liền biến thành một cái thơm ngào ngạt, bốc hơi nóng ra đỏ thịt vịt nướng. Tiếp lấy nàng liền bưng lấy thịt vịt nướng, a o một ngụm, miệng đầy chảy mỡ, nàng vậy mà ăn vào hương vị, cùng với nàng trong trí nhớ thịt vịt nướng hương vị giống nhau như lúc. Kỳ thật đây chính là một loại biến tướng ký ức hình chiếu, tự nhiên là giống nhau như lúc. Mà tiểu nguyện bị nàng phen này thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Đúng lúc này, một con chim nhỏ, một bên đều, một bên từ không trung hướng các nàng bay tới. Han han han. Đầu đầu tò mò nâng đầu nhìn lại, sau đó bị kinh ngạc đến ngây người, trên tay thịt vịt nướng rớt xuống đất, đều không có phát giác. Bởi vì con chim này là hải âu thân thể, đường đường đầu. Gọi tiếng chính là từ trong miệng nàng phát ra tới, nàng một bên tại không trung bay, một bên hằn hằn kêu. Tiểu Nguyệt, đều là cái gì kỳ hoa, hiện tại xem ra, chỉ có đóa đóa còn bình thường một chút. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu hướng đóa đóa nhìn lại, đã thấy đóa đóa hai con lỗ thai đột nhiên biến thành đại đại thai lợn, tiếp lấy chớp lỗ thai, đầu theo trên cổ bay đến không trung. Tiểu Nguyệt, DS, buổi hôm qua, tấu chương xong, chương 336, mụ mụ chương 336, mụ mụ bầu trời còn kia hằn hằn kêu, tên là đường đường chim, phát hiện mọc ra thai lợn bay tại không trung đầu. Ước một tiếng về sau, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, liền trực tiếp bay tới, dùng đuốt chim chụp vào đóa đóa đầu. Đóa đóa vội vàng chớp động lên lỗ thai hướng xuống bay đi, đường đường huy động cánh đi theo phía sau truy. Sau đó nàng liền rơi xuống cái này mấy trượng lớn nhỏ trên hòn đảo, nhìn thấy tiểu nguyệt mấy người. Mặc dù ở trong động, nhưng là rất hiển nhiên, nàng vẫn như cũng nhận ra mấy cái tiểu tỷ tỷ, cao hứng không ngừng huy động cánh. Trong mồm đồng thời không ngừng phát ra hằn hạn tiếng cười. Lúc này, nàng vẫn như cũ còn duy trì quái điệu bộ dáng đâu. Nàng nhìn qua có chút dò người. Đầu đầu tiến đến tiểu nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nói. Tiểu nguyệt không nói chuyện, mà là hô một tiếng đường đường. Làm đường đường nghe tới một tiếng này thời điểm, nàng tựa hồ bị kinh sợ, mở ra cánh, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem tiểu nguyệt. Đầu đầu chọc chọc tiểu nguyệt, nhỏ giọng nói, nàng có phải là ngốc rồi? Mà lúc này đây, đóa đóa cũng cuối cùng đem đầu bay trở về trên cổ, bất quá hai con cái lỗ thai lớn nhưng lại không có tiêu nhịu xuống, ngược lại giống một đôi cánh mở ra, xem ra lại quái dị vừa bật cười. Tiểu nguyệt không có phản ứng nàng, mà là tiếp tục gọi một tiếng đường đường. Thoáng một cái, nguyên bản như là bị đông lại đường đường, tựa hồ bị giải đông lạnh, cánh tiêu nhịu xuống. Cuống họng phát ra khô cạn thanh âm, đảng, đảng, trôi trôi, đường đường, đường đường. Thanh âm của nàng càng nói càng lưu loát, cuối cùng nhất hoàn mỹ đem tiểu nguyệt thanh âm sao chép tới. Mà vào đúng lúc này, nguyên bản cái này hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, phản phất có thanh âm, sóng biển phát ra đường đường thanh âm, gió biển phát ra đường đường thanh âm. Vào đúng lúc này, một cỗ to lớn vui sướng, đem tiểu nguyệt ba người bao phủ lại, tâm tình của các nàng không tự chủ được tùy theo vui vẻ nảy cẫng. Đầu đầu càng là nhịn không được, giống một cây tàu biển, tại nguyên chỗ bốn qua bốn lại. Đường đường, Hàn, đường đường, Hàn, đường đường hưng phấn đi đến trước mặt hai người, đưa cánh, hưng phấn nổi giữa không trung. Tiểu nguyệt dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ đầu đầu cùng đoá đoá. Đầu đầu, đoá đoá. Cuối cùng nhất đem ngón tay chỉ hướng đường đường. Đường đường. Tiểu Nguyệt mỗi nói một câu, đường đường liền sẽ đi theo nàng lặp lại một câu. Đúng, rất tuyệt. Đúng, rất tuyệt. Đường đường thanh âm rất thanh thúy, như là gió thổi chuông bạc. Cứ thế với đầu đầu đều giật mình trừng to mắt, một mặt tao ước. Thậm chí còn thẻ lưỡi, muốn nhìn một chút cùng đường đường có cái gì khác biệt, tại sao nàng nói không nên lời như thế dễ nghe thanh âm. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt vung tay lên, Mao Tam Muội trống rông xuất hiện tại một bên, chỉ có điều thần sắc có chút ngốc trệ. Nhưng là đường đường cũng không có lưu ý những này, trực tiếp huy động cánh nào tới, nhưng lại bổ hụt. Tiểu Nguyệt chỉ vào Mao Tam Muội nói, "Mụ mụ, mụ mụ." Sau đó Mao Tam Muội biến mất, Thẩm Tư Viễn xuất hiện, Đường Đường lập tức lại cười ngây ngô huy động cánh nào tới. "Ca ca, ca ca." Thẩm Tư Viễn biến mất, Nguyễn Hồng Trang xuất hiện. Mà Đường Đường cũng cuối cùng kịp phản ứng, tỷ tỷ là đang dạy chính mình nói chuyện, thế là hắn giống một con gà, ngồi xổm ở bên chân Tiểu Nguyệt, tò mò nhìn nàng biến ra các loại đồ vật, sau đó dạy nàng từng cái phân biệt. Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ nàng có phải là học được, trên cơ bản gọi nàng đọc cái ba lần, lại lần nữa đổi một cái. Tiểu Nguyệt giáo đến nghiêm túc, Đường Đường học được cũng nghiêm túc. Nàng vừa học được nói chuyện, cũng là lần đầu tiên nghe thấy thanh âm, cho nên nàng đối với loại này trò chơi phá lệ cảm thấy hứng thú. Mà hứng thú chính là học tập tốt nhất động lực. Đầu đầu cùng đoá đoá lại cảm thấy nhàm chán, chạy đến đi một bên chơi. Ở trong vùng thế giới này, các nàng liền tựa như thần linh, tâm tưởng sự thành, vạn vật tùy tâm. Thế là đảo nhỏ biển lớn, có bãi cát, có cây cối, còn có các loại kỳ kỳ quái quái tiểu động vật. Có nước trái cây bể bơi, có bánh kẹo núi, có bánh gà tổ cây, có thịt nướng lâm. Tiểu Nguyệt là học sinh, cho nên giữ lại học sinh quen thuộc, xem chừng có một tiết khóa thời gian, liền dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng cho dù dừng lại, Đường Đường vẫn như cũ lẩm bẩm không ngừng. Đường Đường, Tỷ Tỷ, Đoá Đoá, Đầu Đầu, Đầu Đầu. Đây là vô cùng mới lạ trải nghiệm, nàng cảm nhận được ngôn ngữ mị lực. Nàng đưa tay muốn sờ sờ đầu của mình, rất là hiếu kỳ những âm thanh này đi nơi nào. Sau đó nàng vỗ chim, trực tiếp biến thành một tay nắm, biến trở về nàng tiểu nhân bộ dáng. Những này căn bản không cần nàng suy nghĩ, tùy tâm mà động, tự nhiên mà vậy. Nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ, rất là nghi hoặc. Ta phải lớn ăn một bữa nha. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một thanh âm. Đường Đường quay đầu nhìn lại, lại là Đầu Đầu đứng tại một gốc bánh gạ tổ trước cây mặt. Đường Đường vội vàng chạy tới. Đầu Đầu. Đầu Đầu nghe tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái. A, là Đường Đường a. A, là Đường Đường a. Ngươi chớ học ta nói chuyện. Ngươi chớ học ta nói chuyện. Ngươi làm gì nha? Ngươi làm gì nha? Ngươi lại học ta nói chuyện, ta đánh ngươi nha. Ngươi lại học ta nói chuyện, ta đánh ngươi nha. Đầu Đầu tức giận đến muốn động thủ, nhưng nàng vừa vươn tay, Đường Đường cũng nắm tay giơ lên, như thế đem Đầu Đầu giật lại mình. Vội vàng chạy đi tìm Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Đường Đường nàng muốn đánh ta, nàng tốt xấu đây này. Đường Đường cũng nện bước chân ngắn nhỏ, đi theo tại cái mông của nàng phía sau chạy tới. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Đường Đường nàng muốn đánh ta, nàng tốt xấu đây này. Tiểu Nguyệt. Đầu Đầu tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức như tên trộm nở nụ cười. Đường Đường là bé heo. Đường Đường là bé heo, han. Ha ha ha. Đầu Đầu nghe vậy, toét miệng mừng rỡ. Nàng cười nàng cũng cười, bất quá lần này Đường Đường không còn là hằn hạc cười, mà là cười ha ha, cười cùng Đầu Đầu giống nhau như lúc. Tiểu Hải, ta nói với ngươi nha. Tiểu Hải, ta nói với ngươi nha. Tiểu Nguyệt không còn tiếp tục giáo Đường Đường, mà là theo nàng cùng Đầu Đầu chọc cười. Đầu Đầu bản thân liền là cái nhỏ lắm lời, cái này nhưng bắt được, bô bô nói một tràng. Đường Đường liền theo nàng học, bất quá nàng dù sao vừa học thuyết lời nói, Đầu Đầu nói đến quá nhanh nàng không nhớ được, thế là liền dùng ù ù để thay thế. Đầu Đầu cảm thấy Đường Đường ngốc ngốc, chơi rất vui. Đường Đường cảm thấy Đầu Đầu điên bị điên, cũng chơi rất vui. Trong mộng cảnh thời gian không phải là tuyến tính, có thể sẽ xuất hiện thời gian bành trướng hoặc thời gian áp xúc hiện tượng. Có chút trong mộng cảnh thời gian khả năng cảm giác phi thường ngắn ngủi, mà có chút trong mộng cảnh thời gian khả năng cảm giác dài đằng đẵng. Mộng cảnh là cái phi thường đặc thù chiều không gian, thậm chí xuất hiện trên trời một ngày, trên mặt đất một năm tình huống. Mặc dù Đường Đường mộng cảnh không có như thế khoa trương, nhưng là bên ngoài mặc dù chỉ là một đêm thời gian, nhưng là trong mộng kỳ thật đã qua mấy ngày. Trong thời gian mấy ngày này, Tiểu Nguyệt cũng không phải thời thời khắc khắc đều đang dạy dỗ Đường Đường, chỉ là bình thường cùng với nàng chơi đùa, câu thông. Thời gian dần qua, Đường Đường bắt đầu lý giải ngôn ngữ hàm nghĩa, tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Thẳng đến mộng cảnh bắt đầu đổ sụp, trung quanh hết thảy bắt đầu trở nên mơ hồ. Đường Đường muốn tỉnh lại, Tiểu Nguyệt nói. Sau đó dẫn Đầu theo Đường Đường trong mộng cảnh đi ra ngoài, Đoá Đoá cùng Đầu Đầu theo sát ăn sau. Các nàng nếu là không chủ động đi ra, chờ Đường Đường tỉnh lại thời điểm, các nàng sẽ bị cưỡng ép ném ra ngoài mộng cảnh. Ba cái tiểu gia hỏa trở lại hiện thực, mới phát hiện trời đã sáng, Mao Tam Muội đã rời giường, nàng đang ngồi ở mép giường bên cạnh, nhìn xem ngủ say Đường Đường. Đường Đường từ từ mở mắt, lần đầu tiên liền gặp được Mao Tam Muội. Nàng quen thuộc hướng về phía nàng phát ra một tiếng cười ngây ngô, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, há miệng hô một tiếng, mụ mụ. Đợt, còn có, thấu chương xong, chương 337, đi xa chương 337, đi xa Mao Tam Muội nghe không được thanh âm, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết Đường Đường đang nói cái gì. Nàng câm điếc như thế nhiều năm, cho nên đơn giản một chút khẩu hình nàng vẫn có thể nhìn hiểu, đặc biệt là ba ba mụ mụ những này thường dùng từ ngữ. Lúc bắt đầu, nàng cũng không thèm để ý, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Đã kinh ngạc vừa vui mừng, nàng thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm. Thế là đưa tay hướng Đường Đường khoa tay một phen, đồng thời trong miệng nàng cũng phát ra một tiếng mụ mụ. Bất quá nàng cái này âm thanh mụ mụ cực không đúng tiêu chuẩn, bởi vì nàng chưa từng nghe qua chân chính phát âm, chỉ là cùng một hình mà thôi. Nhưng là Đường Đường xem hiểu, thế là cười ngây ngô lại gọi một tiếng mụ mụ. Lần này Mao Tam Muội xác định chính mình không có nhìn lầm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nàng trực tiếp ôm Đường Đường, vọt ra khỏi phòng, thấy Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang ngay tại ban công rèn luyện, thế là lập tức ôm Đường Đường xuống tới. Hai người hơi kinh ngạc, thế nhưng là rất nhanh liền rõ ràng là vì cái gì. Bởi vì Đường Đường nhìn thấy hai người bọn hắn, gọi ca ca cùng tỷ tỷ, đương nhiên thiếu không được nàng mang tính tiêu chí han phần cuối. Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, biết Đường Đường đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhất định cùng hắn có quan hệ, quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn yên lặng gật đầu. Mao Tam Muội há hốc mồm, lại phát hiện chính mình quá gấp, hoàn toàn căn bản không biết thế nào biểu đạt chính mình ý tứ, thế là vội vàng đem Đường Đường buông xuống, quay người trở lại trong phòng, cầm iPad vội vàng lại đi ra. Có iPad, Thẩm Tư Viễn cuối cùng hiểu rõ Mao Tam Muội nghĩ biểu đạt ý gì rồi. Thế là cho nàng một cái rất trả lời khẳng định, biểu thị Đường Đường học xong nói chuyện. Được đến đáp án Mao Tam Muội, tựa hồ bị cái này to lớn vui sướng cho trấn trụ, thẳng tắp đứng tại chỗ. Thằng đến Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ngươi không sao chứ? Mao Tam Muội lúc này mới kịp phản ứng, sau đó ngồi xổm người xuống, từng thanh Đường Đường kéo khóc lớn lên. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đều không có tiến lên an ủi, có lúc đem cảm xúc thả ra cũng tốt, giấu ở trong lòng, sớm muộn sẽ nghẹn ra bệnh đến. Mao Tam Muội chính mình theo nhỏ là người bị câm, tất nhiên là biết người bị câm khổ, nàng không nghĩ con của mình sau này giống như nàng, thế nhưng là sự thật lại là cho nàng trùng điệp một kích. nhưng hôm nay Đường Đường học xong nói chuyện, để nàng trong nháy mắt có một loại theo địa ngục lên tới thiên đường cảm giác, tâm tình khuấy động, nhịn không được khóc lớn lên. Đường Đường nghe không được Mao Tam muội tiếng khóc, tự nhiên cũng không sẽ cùng chi trung tình, chỉ là gặp đến nàng tại rơi lệ, rồi ra tay nhỏ giúp nàng lau lau, lại đưa tay vô vô đầu của nàng, tựa hồ là đang an ủi. Mụ mụ, mụ mụ. Mặc dù nàng đã học xong không ít lời nói, nhưng lại không có học được thế nào an ủi người, thế là chỉ có thể không ngừng hô hào mụ mụ. Lúc này Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang mới lưu ý đến, tiểu gia hỏa thanh âm cực kỳ dễ nghe, như là gió thổi qua chung gió, thanh thúy êm tai. Giang Ánh Tuyết bị Mao Tam muội tiếng khóc đánh thức, mặc đồ ngủ liền theo gian phòng đi ra. Đây là thế nào rồi? Nàng hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng liền rõ ràng nguyên nhân, bởi vì Đường Đường nhìn thấy nàng đến, gọi một tiếng mãi mãi. Giang Ánh Tuyết cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp lấy rất nhanh kịp phản ứng, cùng vừa rồi Nguyễn Hồng Trang, đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lần nữa gật đầu, sau đó hướng về trong phòng đi đến, hôm nay luyện công buổi sáng xem ra là luyện công buổi sáng cũng được. Thế là đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, hôm nay là hắn ở nhà cuối cùng nhất dừng lại, ăn sáng xong, hắn liền sẽ xuất phát. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, cùng đi qua, ở bên cạnh hỗ trợ. Ân, hỗ trợ nhìn xem hắn bận điệu. Giang Ánh Tuyết thấy thế, cũng trở về phòng đi. Mao Tam muội khóc một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, sau đó liền gặp được Thẩm Tư Viễn ngay tại phòng bếp bận rộn, không khỏi có chút bối rối. Nàng đang làm gì sao? Nàng là bà mẫu, thế nào có thể để cho chủ gia chính mình bận rộn điểm tâm? Vội vàng đem Đường Đường ôm đến trên ghế salon ngồi xuống, vội vàng đi vào phòng bếp. Không cần, ta đến là được. Ngươi mang Đường Đường đi rửa mặt thay quần áo. Thẩm Tư Viễn nói. Mao Tam muội thấy Thẩm Tư Viễn kiên trì, cũng liền không có lại tiếp tục nói xuống dưới. Mà lại lúc này, Đường Đường cũng từ trên ghế salon trượt xuống tới, chính mình lên cái mông hướng chân cao trên ghế bò. Bên cạnh nàng ngồi Nguyễn Hồng Trang, chính một mặt buồn cười nhìn xem nàng. Bất quá lại lặng lẽ đưa tới một cái chân, phòng ngừa nàng ngã xuống. Đợi nàng cố gắng nửa ngày, thật vất vả leo đến trên ghế, lại bị người từ phía sau bế lên. Cái này khiến nàng rất là bất mãn, thế là nàng mở miệng nói, tỉ tỉ đoá đoá máy bay lớn, chó con mèo con bay khắp nơi, trên cây mọc ra lớn bánh mì, thịt nướng hương mơ hồ. Một trận lộn xộn lời nói, nghe được Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang là không hiểu ra sao, mấu chốt nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, loại này tương phản, lộ ra cực kỳ buồn cười. Nàng là ý gì? Ta thế nào biết? Không phải ngươi dạy nàng sao? Không, là Tiểu Nguyệt các nàng. Ê, Tiểu Nguyệt các nàng đâu? Thẩm Tư Viễn chỉ bên cạnh nàng, sau đó đầu tiên liền nổi lên. Nàng thấy Nguyễn Hồng Trang thần sắc bình tĩnh bộ dáng, hơi kinh ngạc mà nói, ta không có hù đến ngươi, còn nhiều hơn luyện một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Đầu đầu gãi gãi đầu, một mặt xuân manh bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang không khỏi nghĩ đến đào tử, nhịn không được đưa tay méo méo mặt của nàng. Lúc này, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cũng ở một bên nổi lên. Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt nói, ta lúc đầu muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ, nhưng bây giờ nhìn Đường Đường lần này bộ dáng, chỉ sợ còn cần ngươi dạy nàng một đoạn thời gian, ngươi tạm thời liền để ở nhà, chờ Đường Đường trên cơ bản học được nói chuyện, ngươi lại tìm chúng ta. Đường Đường tiến bộ tương đương nhanh, nghĩ đến dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu Nguyệt nghe vậy, hơi có chút trầm mặc, nàng kỳ thật rất muốn cùng Thẩm Tư Viễn cùng lúc xuất phát, nhưng là nàng cũng biết Thẩm Tư Viễn rất thích Đường Đường, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Đầu đầu ngược lại là ở một bên giơ cao lên cánh tay, biểu thị nàng muốn lưu lại cùng Đường Đường cùng nhau chơi. Nhưng là Thẩm Tư Viễn không có đồng ý, hắn cảm thấy vừa mới Đường Đường nói cái gì trên cây mọc ra lớn bánh mì, thịt nướng hương mơ hồ, chờ một chút, có khả năng chính là Đầu Đầu giáo. Mao Tam muội trợ giúp Đường Đường thay xong quần áo rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Tiểu Nguyệt mấy người, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nàng đã thành thói quen ba cái tiểu gia hỏa xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Đường Đường nhìn thấy ba người, lập tức chạy hướng Đầu Đầu trước mặt, sau đó gọi một tiếng, "Thịt nướng." "Ha ha, là Đầu Đầu, ta gọi Đầu Đầu nha." Đầu Đầu vội la lên. Đường Đường một mặt cười ngây ngô, bởi vì nàng căn bản nghe không được Đầu Đầu giải thích. Đám người cười ha ha. Đường Đường thấy mọi người cười, nàng cũng đi theo cười. Quả nhiên Thẩm Tư Viễn đoán được không sai, những rắc rưởi kia lời nói đều là Đầu Đầu giáo. Ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang cùng Giang Ánh Tuyết cùng một chỗ chuẩn bị đem hắn đưa đến cửa tiểu khu. "Ngươi hành lý đều không mang sao?" Giang Ánh Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Tư Viễn không có trả lời cái vấn đề này, chỉ là đem bàn tay đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, vỗ tay phát ra tiếng, một chùm hoa hồng xuất hiện ở trong tay của hắn. "Cảm ơn." Nguyễn Hồng Trang mừng rỡ tiếp nhận, cúi đầu nhẹ người. Giang Ánh Tuyết thấy thế có chút giật mình, sau đó liền không có lại tiếp tục truy vấn. Nhưng chờ bọn hắn đến cửa tiểu khu, lại phát hiện chẳng những Lâm Kiến Minh vợ chồng chờ ở cửa, Đào Quảng Hạ hai vợ chồng cũng tại, Song Vương liền đứng tại cửa ra vào hàn huyên. Nhìn bộ dáng, cho chuyện tựa hồ rất là an ý Thẩm Tư Viễn. Hắn chỉ là đi ra ngoài tu hành một đoạn thời gian, còn như thế long trọng sao? Đợt, không còn, thiếu 3 chương o, tấu chương xong, chương 338, ở trên đường, 1, chương 338, ở trên đường, 1, Lâm Kiến Minh cùng Đào Quảng Hạ hai nhà người, tự nhiên không phải đến đưa Thẩm Tư Viễn. Mặc dù bọn hắn đối với Thẩm Tư Viễn rất tôn kính, nghị trăm phương ngàn kế cùng hắn tạo mối quan hệ, nhưng đều là nhân tình, sẽ không lên cột đi lên tiếp, dạng này ngược lại rơi tầm thường. Bọn hắn tự nhiên là đến đưa riêng phần mình nữ nhi. Cẩn thận căn dặn một phen, để các nàng ngoan ngoãn nghe Thẩm Tư Viễn. Sau đó lại nhỏ giọng dặn dò, gặp được người xấu, đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy. Thẩm Tư Viễn bàn giao một phen về sau, Thẩm Tư Viễn mang hai cái tiểu gia hỏa đi xa, lần này vẫn như cũng là đi bộ, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, hai cái nguyên bản vây quanh Thẩm Tư Viễn chạy nhảy nhót tiểu gia hỏa, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại Thẩm Tư Viễn một người, nhanh chân hướng về phía trước, cho đến không thấy bóng dáng. Thấy Thẩm Tư Viễn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Giang Ánh Tuyết lúc này mới đối Nguyễn Hồng Trang nói, đi thôi, trở về đi. Nguyễn Hồng Trang ôm Thổi Phồng Hoa, quay người liền muốn về cư xá. Đúng lúc này, Tưởng Văn Hân đột nhiên nói, Giang, gì, Hồng Trang, các ngươi đêm nay có rảnh không? Nàng thái độ lộ ra cực kỳ nhiệt tình, tiến lên mấy bước, liền đi lên phía trước, Đào Quảng Hạ ở sau người vội vàng đuổi theo. Giang Di, ngài đến Tân Hải như thế lâu, ta cũng còn không có chiêu đãi ngài, ngài đêm nay có thời gian hay không, tới nhà ăn cơm, ta đem Đào Tử cũng kêu lên. Bởi vì Đào Tử quan hệ, Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Văn Hân vẫn tương đối quen, quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng không có tốt đến nhà trên ăn cơm trình độ, dù sao nàng cùng Đào Tử cũng chỉ là đường tỉ muội, mà Nguyễn Hồng Trang chỉ là Đào Tử một cái quan hệ không tệ bằng hữu. Đây là bởi vì hai nhà giữa lẫn nhau có lợi ích buộc chặt, lúc này mới quen thuộc, nếu không chỉ sợ đều không nhất định nhận biết. Cho nên nàng cùng Giang Ánh Tuyết cơ hồ cũng không nhận ra, nhưng lúc này mở miệng một tiếng Giang Di, lại phảng phất là nhà mình thân thích. Giang Ánh Tuyết là cái gì? Đừng nhìn nàng bây giờ ưu nhã đến như là chỉ biết hưởng thụ sinh hoạt quý phụ, nhưng kỳ thực nàng cũng là theo bên trong Thương Hải cố gắng đi lên, làm người đợi vật cái kia cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Huống chi Nguyễn Hồng Trang bây giờ thân tại Tân Hải, đích xác thâm thụ Tưởng gia chiếu cố. Thế là nhiệt tình cười nói, vậy thì tốt, Nguyễn mấy năm này cũng thụ các ngươi chiếu cố, ta cũng muốn đến nhà cảm tạ một chút. Vậy hôm nay ban đêm ta liền quấy rầy các ngươi. Không quấy rầy, ngài có thể đến, đó là chúng ta vinh hạnh, thế nào có thể nói quấy rầy? Tưởng Văn Hân chặn lại nói. Đao Quảng Hạ vội vàng nói, vậy các ngươi bận điệu, chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị một chút. Được, kia liền trước không quấy rầy. Giang Ánh Tuyết nói. Đao Quảng Hạ hai vợ chồng nghe vậy, quay người hướng một bên Lâm Kiến Minh hai vợ chồng hơi gật đầu, quay người liền rời đi. Mà Lâm Kiến Minh cũng đi trong tiệm, chỉ còn lại Tống Thanh Vi cùng Nguyễn Hồng Trang các nàng đi trở về, một đường đi một đường trò chuyện. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu hai người quay chung quanh tại Thẩm Tư Viễn xung quanh xoay quanh, chật trái chật phải, trên dưới bay múa, như là hai con linh hạc tại không trung chơi đùa, lúc này cuối cùng có một chút hộ pháp bộ dáng. Thẩm Tư Viễn cởi giày, chân trần mà đi, trong cơ thể hắn độc thuộc về ngũ hành nguyên tử kiếm bên trong thổ hành chi khí lưu chuyển, cấu kết địa khí, theo dũng truyền mà vào, để hắn cùng đại địa hòa làm một thể. Đỉnh đầu liệt dương, phát ra vạn trượng tia sáng, đại địa bao phủ tại một mảnh phía dưới ánh sáng, mà Thẩm Tư Viễn tắm rửa trong đó, bầu trời liệt nhật huy hoàng trong ngoài chiếu rọi, thể nội trên thức hải mặt trời trở nên càng thêm hùng hực. Quang huy chiếu lượt trong thức hải mỗi một tấc bóng tối chi địa, khiến cho cả người hắn tâm thần thông đấu, khu trục tâm hồn hết thảy khói mù. Tất cả ma đầu ác niệm vào đúng lúc này không phải chìm vào thức hải chỗ sâu nhất, chính là ở dưới mặt trời tiêu vong. Theo Thẩm Tư Viễn từng bước một tiến lên, thân hình tựa hồ tùy theo vô hạn cất cao, tựa như một vị cự nhân đi ở trên đại địa. Ca ca thật là lợi hại. Đầu đầu ở bên thai Đoá Đoá nhỏ giọng nói, nàng nằm sấp ở trên lưng Đoá Đoá, cưới nàng, để nàng mang chính mình tại không trung bay. Làm Thẩm Tư Viễn bạn hồn phiên bên trên chủ hồn, các nàng hai vị so những người khác càng có thể cảm nhận được giờ khắc này Thẩm Tư Viễn cường đại. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu thanh thiên, toàn thân tản ra liệt nhật tia sáng, như là một vị đi ở nhân gian kim giáp thần nhân. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn chợt dừng bước, hướng về cách đó không xa một cỗ rừng sắt ở ven đường xe nhìn lại. Ngồi trên xe hai vị người trung niên, mặc phổ thông, quần áo phổ thông, một vị hút thuốc móc chân, một vị ăn cái gì uống rượu, ánh mắt tùy ý quét về phía người đi đường, nhìn như rất là lười nhác. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Tư Viễn lại dừng bước, đưa ánh mắt nhìn về phía hai người, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hai người lơ đãng liếc nhìn khỏe mắt liếc qua nháy mắt liền bị kéo tới, không tự giác nâng đầu mục xem đối phương. Tại nhìn thấy đối phương nụ cười về sau, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Rút thuốc lá vô ý thức bóp tắt đầu thuốc lá, đem bệnh lên chân buông xuống, rút ra bàn chân bên trong khăn giấy, ăn cái gì vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, cuốn quýt kéo qua người bên cạnh trên tay khăn giấy, lau miệng bên trên tạp bã. Thẩm Tư Viễn chỉ là ngừng chân nhìn bọn hắn liếc mắt, vẫn chưa dừng lại thêm, mà là tiếp tục dậm chân tiến lên. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, hai người thở dài nhẹ nhõm, liếc nhau, vừa mới rút thuốc lá đem đầu thuốc lá ném đến ngoài cửa sổ, phát động xe, trực tiếp hướng về Thẩm Tư Viễn phương hướng ngược nhau rời đi. Hai người kia, tỷ lệ lớn là cục đặc sự người, dù cho không phải, cũng hẳn là cục đặc sự hợp tác đơn vị, bọn hắn tự nhận là làm được bí ẩn, nhưng trên thực tế bọn hắn lúc vừa tới, Thẩm Tư Viễn liền biết, chỉ có điều không có bắt bọn hắn coi ra gì mà thôi. Mà vừa mới đi ngang qua nơi này, tâm huyết dâng chào điểm bọn hắn một chút, đồng thời cũng là hướng cục đặc sự truyền đạt một cái tin tức, chính mình chỉ là không thèm để ý, cũng không phải là không biết. Cùng lần trước khác biệt, lần này Thẩm Tư Viễn đi bộ tốc độ rất chậm, mà lại thường xuyên tại ven đường ngừng chân, nhìn xem biển, nhìn xem sách, nhìn xem chung quanh người đi đường, cùng bình thường người không có cái gì hai loại. Đồng thời chân trần mà làm được hành vi, cũng chưa gây nên bao nhiêu người chú ý, bởi vì nơi này là Tân Hải, dép lên là thường dày, dép lào là thiết yếu trang, chân trần càng là phổ biến. Cho nên theo buổi sáng xuất phát, đến trưa, ở trong lòng Nguyễn Hồng Trang, cũng đã rời đi Tân Hải hắn, lại mới đến phòng cầu vòng, đồng thời tại phòng cầu vòng có một chén cơm. Phòng cầu vòng cũng không phải là tất cả hải tử đều sẽ ở trường học ăn cơm trưa, có giữa trưa cũng sẽ trở về. Tỷ như Lâm Thu Tuyết, mấy ngày không thấy, tiểu cô nương trắng non không ít, sắc mặt cũng biến thành càng thêm đỏ nhuận, tính cách cũng so trước đó càng thêm hòa bát. Thúc thúc, cái này cho ngươi ăn. Nàng cầm trong chén đùi gà kẹp cho Thẩm Tư Viễn. Tiếp lấy lại bổ sung, ta đũa là sạch sẽ, ta còn không có ăn. Thẩm Tư Viễn cười tiếp nhận hảo ý của nàng, sau đó lại hỏi một chút nàng học tập tình huống. Rất tốt à, lão sư đối với chúng ta đều rất tốt, ta còn giao đến một cái hảo bằng hữu, gọi Hạ Vũ Giao. Mẹ của nàng là taxi lái xe, ba ba mở xe tải, mẹ của nàng mỗi sáng sớm lái xe đưa nàng đến đi học, nàng còn mời ta đi trong nhà nàng chơi. Lâm Thu Tuyết rất là hưng phấn, bàn bạc lên trường học đồng học, bất quá trong lời nói của nàng, kỳ thật ẩn ẩn cũng để lộ ra một chút tin tức. Tỷ như bạn học của nàng phụ mẫu, trên cơ bản không có bác sĩ, luật sư, công chức chờ một chút dạng này phần tử trí thức gia đình, mà đều là một chút phổ thông tầng dưới chót máy tính, bởi vì phòng cầu vòng chỉ có thể cho bọn nhỏ cung cấp dạng này trường học đi học. Nói là không có giai cấp, nhưng là giai cấp ở khắp mọi nơi. Đáng tiếc chính là, lần này không thấy Tiểu Dũng, Thẩm Tư Viện vốn định nhìn xem hắn, nhưng hắn giữa chưa lưu tại trường học, chỉ có thể lần sau mang Đường Đường đồng thời trở về. An non nghe về sau, Thẩm Tư Viện hướng Hứa Lương Hữu cáo từ rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Hứa Lương Hữu hơi nghi hoặc một chút hướng thê tử Đình Quế Lan nói, ta luôn cảm thấy cái này Thẩm tiên sinh có chút kỳ quái. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Ta nói không ra, luôn cảm thấy cái này Thẩm tiên sinh khí chất rất kỳ lạ, cho người ta một loại không giống phàm nhân cảm giác. Đinh Quế Lan nghe vậy có chút giật mình, gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi cũng nhìn ra rồi. Hứa Lương Hữu ngạc nhiên nói, con trai của ta nếu có thể tìm xinh đẹp như hoa nhà giàu tiểu thư, ta cũng cảm thấy hắn không giống phàm nhân. Hứa Lương Hữu, DS, còn có, tranh thủ ban đêm có thể ba cái nhỏ, ờ, tấu chương xong, chương 339, ở trên đường, 2, chương 339, ở trên đường, 2, mặt trăng đi ra nhà. Đậu Đậu ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy mây trôi nước chảy, trăng sáng treo cao. Đoá đoá mũi chân điểm nhẹ, người liền nhẹ nhàng bay về phía trước một khoảng cách, đuổi kịp Thẩm Tư Viễn, đưa tay níu lại vạt áo của hắn, bị hắn mang đi lên phía trước. Đây là cái rất thú vị trò chơi, đoá đoá làm không biết mệnh, đương nhiên, các nàng hiện tại là quỷ trạng thái, nhẹ nhàng tài năng như thế. Một đường này đi tới, các nàng gặp được không ít quỷ, có lớn lên giống khỉ, có vắt trên lưng cái mai rùa, có trên đầu xanh mơn mận, hữu hình như cóc, nhìn qua phi thường dọa người. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa rất hiển nhiên đã thành thói quen cái thế giới này hình thù kỳ quái, cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, trong thời gian này cũng không phải là không có gặp được một chút bình thường, bất quá những người kia đều sinh lòng cảnh giác, xa xa trốn tránh bọn hắn, nhưng cũng bởi vậy, mất đi cơ duyên. Khoai lang hoa hoa, ngươi còn không có ăn cơm cơm đâu, ngươi bụng không đói bụng sao? Đậu Đậu gấp đi mấy bước, đuổi kịp Thẩm Tư Viễn. Ngươi còn biết quan tâm ta à? Thẩm Tư Viễn cười nói. Trăng sáng treo cao, lúc này Tân Hải đã rút đi vào ban ngày thời tiết nóng, gió đêm hơi lạnh, lại là để người có loại thai mắt một thành cảm giác. Ta cũng muốn ngửi chút hương vị. Đậu Đậu rất thành thật địa đạo. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ, đi đến bên đường, tìm tảng đá ngồi xuống, thật sự là hắn có chút đói. Lúc này bọn hắn đã ra Tân Hải, một bên là núi, một bên là biển, một đầu đường cái cách ở giữa. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn an vị ở dưới chân núi, nhìn xem đường cái đối diện biển. Nơi đây thổ hành, một hành cùng thủy hành chi khí cực kỳ tràn đầy, cơ hồ không cần hắn quá mức cố gắng, mỗi một cái hô hấp, ba loại khí liền hướng trong cơ thể hắn chui, mỗi vận chuyển một vòng, hắn ngũ hành nguyên tử kiếm liền lớn mạnh một điểm, ngưng thực một điểm. Bởi vì lần này đi ra ngoài, cũng không phải là vội vàng đi xa, mà là có kế hoạch ra ngoài, cho nên Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng trong không gian chuẩn bị không ít thứ, đồ ăn tự nhiên là miễn không được. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn trong tay nóng hôi hổi hamburger, Đậu Đậu trừng to mắt, phi thường giật mình. Ai nha, ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Sau đó không khách khí chút nào hít sâu một cái. Khi còn sống, hamburger thế nhưng là nàng yêu nhất một trong, thậm chí một trận mơ ước lớn lên có thể trở thành cua lão bản, có được một nhà thuộc về chính mình cua bảo vương, sau đó thuê một cái sở hòn trẻ vô, cho nàng làm ăn không hết hamburger. Đoá Đoá ngồi ở một bên, đem đầu mình theo trên cổ cho sách xuống tới, ôm vào trong ngực, dùng tay trên dưới trái phải chuyển động đầu, đánh giá bốn phía. Cũng không biết có phải là đã thành thói quen đi qua đầu thường xuyên rơi xuống, Thẩm Tư Viễn phát hiện Đoá Đoá kỳ thật đặc biệt thích đem đầu mình lấy xuống chơi. Đậu Đậu thấy yếu kỳ, đưa tay nâng má, đi lên đỉnh hai lần, phát hiện mình đích thật không thể đem đầu lấy xuống, thế là đã nhìn chằm chằm Đoá Đoá. Đoá Đoá rất cảnh giác, vội vàng đem đầu mình dùng tay bảo vệ, bởi vì đây cũng không phải là Đậu Đậu lần thứ nhất đoạt đầu của nàng. Ngươi làm cái gì? Đây là đầu của ta a, chính ngươi có, không thể đoạt ta. Đừng hẹp hỏi nha, đem ngươi đầu cho ta mượn chơi đùa, ta muốn thử xem có hai cái đầu là cái gì cảm giác. Đậu Đậu tiến lên trước, trơ mặt ra cầu khẩn. Vậy ta liền không có đầu. Đoá Đoá nói. Không có liền không có thôi, ngươi muốn đầu cũng vô dụng, mà lại ta lại không phải không còn ngươi. Đậu Đậu nói. Thế nào không dùng? Đầu của ta lại xinh đẹp lại đáng yêu, sọ não sắc tròn vừa tròn, đây là cái thông minh sọ não sắc, có thể nghĩ ra rất thật tốt chủ ý, mà lại. Hơn nữa còn so đầu ngươi lớn. Thẩm Tư Viễn, Đậu Đậu sờ sờ đầu của mình, dùng tay qua tay một chút, cảm giác giống như còn thật so với nàng lớn. Thế là tràn đầy ao ước nói, vậy chúng ta có thể hay không đổi một cái? Thế nào đổi, đầu của ngươi lại bắt không được đến. Đoá Đoá biểu thị, ta mới không lên ngươi làm. Ngươi đem đầu của ngươi cho ta, ta nằm sấp ở trên lưng ngươi, cho ngươi làm đầu. Đậu Đậu nói, còn giỡn cổ lên. Tốt ra hỏa, chẳng những tay không bắt sói, còn muốn để Đoá Đoá cho nàng làm trâu ngựa. Nhưng là rất hiển nhiên, Đoá Đoá lại không đốc. Nàng nghe vậy hỏi, ngươi là nói, ta dùng ta đầu, đổi lấy ngươi đầu đầu một người. Đúng, đúng, chính là dạng này. Đoá Đoá nghe vậy, đưa tay liền một thanh nắm chặt lỗ tai của nàng. Vậy ngươi bây giờ là ta. Đoá Đoá mừng rỡ địa đạo. Ngươi còn không có đem ngươi đầu cho ta đây, đây không tính là. Đậu Đậu bất mãn hét lên. Ngươi đều là của ta, đầu của ta tự nhiên vẫn là của ta. Đoá Đoá ha ha cười nói. Quả nhiên, là cái thông minh sọ não xác. Đậu Đậu tất nhiên là không nguyện ý, dãy rủa, la hét. Ngươi chơi xấu, đây không tính là. Ta mới không có chơi xấu, là tự ngươi nói, ngươi đều thuộc về ta, hiện tại nhanh lên học cái bông bông gọi. Đoá Đoá ra nói. Khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa, Đoá Đoá khi dễ ta. Đậu Đậu thấy mình không chiếm được lợi lộc gì, lập tức đến tìm Thẩm Tư Viễn cho phân xử. tiểu hài tử sự tình, tiểu hài tử giải quyết, ta cũng mặc kệ. Thẩm Tư Viễn nói, loại chuyện này, Thẩm Tư Viễn tốt nhất không nên nhúng tay, bằng không giúp ai đều là bất công, chỉ có để các nàng tự mình giải quyết nhất là thỏa đáng. Đầu đầu thấy Thẩm Tư Viễn không giúp chính mình, càng nghĩ càng giận, sau đó theo cái mông phía sau lấy ra búa nhỏ. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Nàng hung manh địa đạo. Đoá Đoá thấy thế, ôm đầu nhanh như chớp tránh tại Thẩm Tư Viễn phía sau. Sau đó thò đầu ra nhìn mà nói, ta cũng không sợ ngươi nha. Sau đó nàng đem phía sau dung một cái lấy xuống. Đầu đầu thấy thế, cũng có chút bỡ ngỡ. Nàng lần trước bị Đoá Đoá cho từng thu vào một lần, ký ức vẫn còn mới mẻ, cảm giác kia thế nhưng là phi thường không tốt, quả thực cùng đem người nhét vào máy giặt, đầu óc quay cuồng, kém chút đem nàng cho dao tàn mất. Ngươi không thể dùng dung một cái. Đầu đầu thanh âm đồng dạng có chút run rẩy. Vậy ngươi cũng không thể dùng tiểu lá bữa. Đoá Đoá nói. Vậy chúng ta đều không cần có được hay không? Đầu đầu nói. Tốt đát. Thế là hai người cứ như vậy đơn giản đạt thành hiệp nghị. Chúng ta không nên đánh nhau có được hay không? Đoá Đoá nói. Tốt đát, chúng ta là bạn tốt. Đầu đầu nói. Thế là vừa mới nháo muốn động thủ hai người, cứ như vậy lại hòa hảo, tay nắm, ở một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại phát ra vui sướng tiếng cười. Thẩm Tư Viễn thấy cảnh này, nguyên bản tâm bình tĩnh linh bỗng nhiên linh hoạt. Tâm linh tựa hồ sinh ra loại nào đó thuế biến, bỏ đi trùng điệp công xiềng, lộ ra tính trẻ con bản nguyên, tư duy tựa hồ cũng biến thành như là nhi đồng linh hoạt, các loại kỳ tư diệu tưởng theo trong đầu hiện hiện. Chợt có một loại ngày rộng đất rộng mặc cho bay lượn cảm giác, tâm tình tự dưng sinh ra vui sướng, sau lưng trong núi rừng gió, đối diện đập bãi cát sóng biển, tựa hồ cũng tại đều đang hoan hô nhảy cẫng. Vào đúng lúc này, hắn đối với thế giới sinh ra tò mò mãnh liệt cùng tham dò mớn, nguyên bản như là long đong cảm nhận phảng phất bị phủi nhẹ long đong đã lâu bụi bặm, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động. Loại này tâm hồn thủy biến, mặc dù đối với hắn thực lực đến nói cũng không bao lớn tăng lên, nhưng lại để hắn tu hành tốc độ đại đại tăng tốc. Thể nội ngũ hành nguyên tử kiếm điên cuồng vận chuyển, khuấy động xung quanh từ trường ẩn ẩn tựa hồ cũng sinh ra bầm mèo. Thẩm Tư Viễn lo lắng hai cái tiểu gia hỏa bị liên lụy, trực tiếp đem các nàng thu hút vạn hồn tiên bên trong. Phía sau núi rừng, trước người sóng biển, vào đúng lúc này phảng phất nhận vô hình dẫn dắt, đều hướng về Thẩm Tư Viễn ngồi phương hướng nghiêng mà đến. Rầm rầm, ào ào táp. Sơn Hải tựa hồ đang hoan hô, tại nhảy cẫng. DS, còn có, tấu chương xong, chương 340, gió đáp án chương 340, gió đáp án Thẩm Tư Viễn sở dĩ không chọn người trưởng thành làm vạn hồn phiên chủ hồn, cũng là bởi vì người trưởng thành tâm tư qua với phức tạp, dù cho nhận vạn hồn phiên quy tắc chế ước, sẽ không đối với Thẩm Tư Viễn tạo thành tổn thương. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có tư tưởng khối lỗi, vẫn như cũ có ý tưởng của họ. Lòng người như quỷ vực, Thẩm Tư Viễn mới hơn 20 tuổi, hắn không có phong phú nhân sinh kinh lịch, cũng không phải cái gì ngút trời kỳ tài. Mặc dù hắn làm phiên chủ, có thể điều khiển bất luận kẻ nào, nhưng là thế tất lại nhận những người này tư tưởng ảnh hưởng. Cái này liền như là cổ đại đế vương, mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám vi phạm hắn ý chí, nhưng văn nhân võ tướng vẫn như cũ có thể thông qua các loại hành vi cùng tư tưởng đến ảnh hưởng hoàng đế. Thẩm Tư Viễn là một cái bản thân nhận biết đặc biệt rõ ràng người, cho nên ngay từ đầu hắn liền tránh tình huống như vậy, dùng mấy cái tiểu thí hài làm chủ hồn, mặc dù không thể giúp hắn nhiều ít bận điệu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, để hắn có thể bảo trì bản thân không mất. Mặt khác chính là hài tử thuần túy tâm linh sẽ cho hắn trả lại, cái gì gọi phản phát quy chân, hài tử chính là thật, tiếp cận nhất thiên địa tự nhiên. Đây đều là đến từ cửu ma quân tu hành thời điểm đoạt được đến kinh nghiệm. Ma là cái gì? Ma chính là tùy tâm sử dụng, không nhận đạo đức luân lý, vạn vật trói buộc, loại trạng thái này, kỳ thật cũng là cùng loại với hài đồng căn tính, có dị khúc đồng công chi diệu. Có câu nói gọi trên thế giới lớn nhất ác là vô tri. Nếu như một đứa bé con có được lực lượng, lại hoàn toàn mất đi quản khống, vậy hắn có khả năng hủy diệt đi toàn bộ thế giới, trở thành lớn nhất ma đầu. Nhưng mặc kệ là thiên sứ, còn là ác ma, hài đồng tâm tính đều là một loại thật thể hiện. Mà hiện nay Thẩm Tư Viễn tình huống chính là thuộc về đầu đầu cùng Đoá Đoá cho hắn tâm linh bên trên trả lại. Thứ bằng hai ngày, tia nắng đầu tiên theo mặt biển dâng lên thời điểm, Thẩm Tư Viễn lúc này mới theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đã thấy trước mặt trên đường cái phủ kín một tầng cát mịn, đây đều là nước biển mang đến, trừ cái đó ra, phía sau trong núi rừng cây cối đều hướng về một mặt khẽ nghiêng. Đây đều là bởi vì tối hôm qua hắn tâm linh trở nên linh hoạt, để thể nội nguyên tử cũng biến thành sinh động, thế là sinh ra cường đại dẫn dắt chi lực, trực tiếp đem sóng biển kéo qua đường cái, vọt tới dưới chân của hắn, phía sau trong núi rừng cây cối cũng là cũng giống như thế. Chỉ có điều nước biển có thể thối lui, núi rừng lại là khôi phục không được nguyên dạng, thế là hình thành nghiêng về một bên kỳ lạ cảnh tượng. Bất quá Thẩm Tư Viễn không có quản những này, mà là đứng dậy, mặt hướng chiều dương, duỗi lưng một cái, toàn thân gân cốt lập tức như là pháo một trận giòn vang. Tiếp lấy hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục lên đường. Bất quá trong lúc này, hắn đem Đoá Đoá cùng Đậu Đậu từ trong vạn hồn tiên phóng ra. Du phu Đậu Đậu tại không trung bay múa, hoan hô. Mặt trời công công người tốt lắm. Biển cả, buổi sáng tốt lành. Đại thụ bà bá, không muốn đi ngủ cảm giác nha. Ha ha ha. Nàng tựa hồ mãi mãi cũng là bộ này không tim không phổi vui vẻ bộ dáng. Mà Đoá Đoá thì lộ ra yên tĩnh rất nhiều, nàng khi thì ngừng chân ở trên ngọn cây, cẩn thận quan sát một mảnh lá cây, khi thì ngừng chân tại bên đường, quan sát một cây cỏ nhỏ, khi thì bay về phía không trung, chui vào tầng mây. Đây là một trận tâm hồn tu hành. Mà lúc này Đường Đường cũng đã rời giường, tại mụ mụ dưới sự trợ giúp mặc quần áo tử tế, sau đó liền không kịp chờ đợi vọt ra khỏi phòng. Nàng kéo lấy gấu sấu lớn, đầu tiên là đi tới phòng khách nhìn quanh một vòng, không thấy người, lại chạy đến ban công, từ đầu tới đuôi tìm một lần, thậm chí vểnh lên cái mông, quan sát tỉ mỉ một phen đáy bản, vẫn không có tìm tới nàng người muốn tìm. Đường Đường không khỏi có chút thất vọng, lại hơi nghi hoặc một chút, gãi gãi đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng lại chạy hướng phòng bếp. Đã thấy Mụ Mụ ngay tại làm điểm tâm, vẫn không có nàng muốn gặp bóng người kia. Chim nhỏ chim sẻ cái kia trái dưa hấu, xét đánh trời mưa ra mặt trời, cẩu cẩu cưỡi bé heo chạy, con lửa cái đuôi có mau mau. Tức giận đến nàng bao tác rác rưởi lời nói, chân chính rác rưởi lời nói, mà không phải thô tục. Đây đều là nàng mới học từ, bất quá bị nàng lung tung tổ hợp nói ra mà thôi, liền cùng loại với bất mãn hừ hừ, kỳ thật cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt. Bất quá cái này lại có vẻ tương đương khôi hài, chỉ có điều Mao Tam Muội nghe không hiểu, tự nhiên cũng không biết nàng đang nói cái gì. Sinh khí một hồi, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, chạy đến phòng ngủ chính cổng, cũng không có cửa, liền đặt mông ngồi dưới đất, ôm gấu xấu lớn lặng lặng chờ đợi. Mao Tam Muội lúc bắt đầu bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Đường Đường đi gõ cửa, lo lắng nàng sẽ ầm ĩ đến Nguyễn Hồng Trang. Nhưng sau đó gặp nàng yên lặng ngồi tại cửa ra vào, cũng liền theo nàng đi. Nguyễn Hồng Trang buổi sáng phải có điểm trễ, chủ yếu là tối hôm qua Tưởng Văn Hân mở tiệc chiêu đãi nàng cùng Giang Ánh Tuyết, ban đêm trò chuyện thật lâu, lại uống một chút rượu đỏ, cho nên ngủ một giấc đến lớn bình minh. Đợi nàng tỉnh lại rời giường, vừa ra khỏi cửa phòng, bị Đường Đường dọa cho nhảy một cái. "Ngươi thế nào ở trong này?" Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi. Đường Đường không có trả lời, mà là nghi hoặc đưa ánh mắt hướng nàng phía sau nhìn lại, thấy không ai đi ra, nàng lại úp sấp cửa phòng hướng bên trong nhìn quanh. "Nguyễn Hồng Trang?" Nàng lúc này làm sao không biết Đường Đường là tại tìm cái gì? "Ca ca không tại, ra ngoài." Nguyễn Hồng Trang đem nàng ôm lấy, đi tới ban công, chỉ cư xá bên ngoài. Ước Úc Đường Đường ở trong ngực Nguyễn Hồng Trang, giống con cá chép nhỏ, không ngừng nâng cao bụng nhỏ, phát ra ước Úc âm thanh, tựa hồ là tại hỏi thăm. Thấy Nguyễn Hồng Trang tựa hồ không rõ nàng ý tứ, vừa sốt ruột, lại bắt đầu phiêu rác rưởi lời nói. "Cá mập ở trên trời, Đường Đường cưỡi đại lão hổ, thịt nướng bình hạt cắt đường." "Nguyễn Hồng Trang, đều là cái gì cùng cái gì, hệ thống ngôn ngữ hỗn loạn rồi." Thấy mình nói một tràng, Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ không rõ, Đường Đường lập tức giãy giụa muốn xuống tới. Thế là Nguyễn Hồng Trang đem nàng đem thả xuống. Sau đó liền gặp Đường Đường ngửa đầu hướng lên bầu trời. Hô hô hô, sau đó một trận gió nhận triệu hoán, từ đằng xa mặt biển mà đến, thổi đến sóng biển phun trào, cuốn lên bên bờ ngọn cây, lướt qua người đi bên đường, xuyên qua thật dài hành lang, lại cuốn về phía bầu trời, cuối cùng thuận thanh âm đi tới Đường Đường trước mặt. Nguyên bản cuồng bạo gió, vào đúng lúc này ôn nhu giống là một cái mèo, vây quanh Đường Đường đánh lấy xoáy, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên góc áo của nàng, ôn nhu lướt qua nàng lọn tóc. Han han Đường Đường như là bị con mèo cọ đến cổ, méo một chút cái đầu nhỏ, lộ ra một mặt cười ngây ngô. Nàng đưa tay lướt qua hư không, gió ôn nhu xẹt qua đầu ngón tay của nàng. Úc Đường Đường chỉ cư xá bên ngoài, gió như là thu được mệnh lệnh, hô cuốn về phía hư không, tiếp lấy hướng về cư xá bên ngoài mau chóng đuổi theo, đồng thời càng ngày càng nhiều gió cùng với tụ hợp, cuối cùng nối thành một mảnh, quyển đến toàn bộ cư xá cây cối vang lên ào ào. Han Đường Đường thấy thế, lộ ra một cái cười ngây ngô. Gió rất nhanh sẽ giúp nàng tìm tới nàng muốn gặp người. Nguyễn Hồng Trang ở một bên toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này, mặc dù đã biết Đường Đường bất phàm, tựa hồ có được ngự phong năng lực, nhưng là thấy đến một màn này, vẫn như cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. "Đoét, không có, ta không dùng được à, buổi sáng ngày mai đi kiểm tra sức khỏe o." "Ồ, tấu chương xong, chương 341, trên đường gặp chương 341, trên đường gặp theo Tân Hải đi ra, xung quanh dần dần trở nên liêu không có người ở, chỉ có thỉnh thoảng có lữ hành cỗ xe theo bên cạnh bọn họ trải qua. Có chút quăng tới kinh ngạc ánh mắt nhanh như tên bắn mà vượt qua. Có chút thì dừng xe gần phía trước hỏi thăm muốn hay không trợ giúp. Thẩm Tư Viện thì từng cái về lấy mỉm cười, hoặc là cho đáp lại. Dưới ánh mặt trời, lúc này tâm linh của hắn thuần khiết không tì vết, như là hài đồng tràn ngập nhẹ cững. Hắn nhìn cái kia núi, nhìn cái kia biển, nhìn cái kia trời xanh cùng cây cối, chờ một chút, hết thảy đều sẽ để lòng hắn sinh vui sướng. Thể nội ngũ hành nguyên tử nhận hắn tâm linh ảnh hưởng, cũng biến thành càng ngày càng hóa bát, cứ thế với giải rác mấy cái cùng hắn gặp thoáng qua người đi đường, tâm tình đều không hiểu trở nên nhẹ cững, nhảy nhảy nhót nhót, thử lên ca. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, từ đầu đến cuối cùng ở bên cạnh hắn, một đường này đi tới, các nàng cũng coi như tăng thêm không ít kiến thức. "Huynh đệ, một người sao? Muốn đi qua cùng một chỗ ăn một chút gì sao?" Nhưng vào lúc này, ven đường một cái nam nhân lớn tiếng kêu gọi. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy ven đường ngừng một cỗ xe nhà lưu động, một nam một nữ ngay tại ven đường một chỗ trống trải chỗ ngồi dựng lều trại cùng dàn nướng, một bộ cắm trại dã ngoại bộ dáng. "Tốt." Thẩm Tư Viễn mỉm cười đi tới. Đối phương xa xa thấy Thẩm Tư Viễn một người, thế là chào hỏi một tiếng, kỳ thật vẫn chưa thấy rõ Thẩm Tư Viễn tướng mạo, chỉ biết là người trẻ tuổi, xem ra hẳn là một mình đi ra lữ hành. Nhưng đợi đến phụ cận, quan sát tỉ mỉ, trong lòng không khỏi hoắc một tiếng. Đã thấy đối phương thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, mày kiếm mắt sáng, nụ cười trên mặt tựa như ánh nắng, có thể ấm đến người trong bụng tim, chỉ một cái liếc mắt, liền không khỏi sinh lòng hảo cảm. Bất quá chờ ánh mắt rơi xuống rời, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì đối phương chân trần mà đi. "Huynh đệ, ngươi thế nào đi chân đất, là không có giày sao?" Nam nhân mở lời hỏi, nữ nhân cũng tò mò mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, thấy hắn quần áo đều là chút xa xỉ phẩm bài, xem ra giống không phải mua không nổi giày người. Thẩm Tư Viễn cười giải thích nói, "Một loại tu hành thôi." Nam nữ hai người nghe vậy có chút giật mình. Cái này cũng không kỳ quái, hiện tại trên internet có không ít dạng này đi bộ người, ít nhất bên kia mấy bước túi đầu kẻ hành hương vô số kể. Cho nên có chân trần đi bộ, ngược lại cũng không kỳ quái. Một nam một nữ này niên kỷ cũng không lớn, nam xem ra hơn 30 tuổi, mặt trắng không dâu, dáng người hơi mập, xem ra có chút chất phác, nhưng là đôi mắt nhỏ sắc bén có ánh sáng, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nữ muốn nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, trên mặt cũng không biết là công nghệ cao, còn là lớn dịch dung thuật, luôn luôn xem ra phi thường hoàn mỹ. Theo hai người ăn mặc, còn có bên cạnh xe nhà lưu động liền có thể nhìn ra, hẳn là tương đối có tiền. Lúc này trên lò nướng đồ nướng cũng tương đương phong phú, hải sản, thịt nướng, xương sườn chờ một chút nướng một đống. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Nam nhân cười chủ động chào hỏi. Vậy ta liền không khách khí. Thẩm Tư Viễn nói. Ngươi chờ một chút lát, lập tức liền tốt. Nam nhân nói, tiếp tục làm việc. Có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ngươi đến sớm một chút, còn có thể giúp một chút, đáng tiếc ngươi tới được quá trùng hợp, chờ lấy ăn là được. Nam nhân cười ha hà nói. Sau đó hai người hàn huyên, cũng liên hệ tính danh. Nam nhân gọi Từ Gia Vĩ, nữ nhân gọi Triệu Hiểu Nhị, hai người là vợ chồng, vừa kết hôn không lâu, lần này đi ra xem như kết hôn lữ hành. Theo nói chuyện bên trong biết được, Từ Gia Vĩ là làm ngư cụ sinh ý, hẳn là rất có gia tư, làm người mặc dù rất là hay nói, cũng rất hòa khí, nhưng là nói tới nói lui, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một kia bên mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Mà nữ nhân cũng không chỉ là đẹp mắt, mà lại cũng tương đương có nhãn lực thấy. Thấy Thẩm Tư Viễn đứng ở một bên, nàng còn đặc biệt đi trên xe lại cầm một cỗ ghế xếp xuống tới, thuận tiện còn lấy xuống mấy bình rượu bia ướp lạnh. Ngươi một bộ này hành trang thật là đủ đơn giản, ngươi đây là vừa ra cửa sao? Từ Gia Vĩ thấy Thẩm Tư Viễn chỉ là đơn giản lưng cái bao, hơn nữa thoạt nhìn còn rất cằn xẹp, nhưng toàn thân quần áo lại rất sạch sẽ, cho nên mới sẽ suy đoán hắn hẳn là vừa mới đi ra. Cái này bao kỳ thật vẫn là Thẩm Tư Viễn đặc biệt lưng, chủ yếu là vì tình phiền phức, bởi vì hắn tay không, một đường đi tới, không ngừng có người hỏi thăm hắn có cần hay không trợ giúp, vác một cái bao, chỉ là coi hắn là đi bộ lữ nhân. Đúng, mới lúc ra cửa ở giữa không dài. Thẩm Tư Viễn nói, tuổi còn trẻ, ta là nói ngươi nghĩ còn đâu, còn là nói ngươi tư tưởng cảnh giới cao. Rất hiển nhiên, Từ Gia Vĩ không quá đồng ý Thẩm Tư Viễn hành động như vậy, bất quá hắn nói đến rất là huyền chuyển. Thẩm Tư Viễn cười cười, vẫn chưa tiếp tra, mà là nhìn về phía xe nhà lưu động phương hướng, cười nói, Từ ca đây là đầu cưới sao? Hai cưới, có tiền, cưới cái mình thích. Từ Gia Vĩ nói, hắn lời nói này thật có đạo lý, người tự nhiên là thích trẻ tuổi, xinh đẹp. Từ ca thật bản lãnh. Thẩm Tư Viễn không bình luận, ánh mắt lại nhìn về phía hắn phía sau một đứa bé trai. Nhìn bộ dáng 8-9 tuổi, cùng Từ Gia Vĩ có 8-9 phần tương tự. Cái kia Từ ca có hại từ sao? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Bởi vì hai người là tán dóc, cho nên Từ Gia Vĩ cũng chưa tỉnh đến đường đột. Hắn vừa rồi cũng còn hỏi Thẩm Tư Viễn làm cái gì công tác, kết hôn không có chờ chờ. Cho nên nghe Thẩm Tư Viễn hỏi thăm chính mình, cũng chưa tỉnh đắc ý bên ngoài, mà chỉ nói, từng có, xảy ra chút ngoài ý muốn. Chỉ nói là thời điểm, thân sắc có chút có vẻ hơi thất lạc. Bất quá rất nhanh hắn liền lại cười lên, không nói những này, chuyện đã qua đều qua. Hắn một bộ hoàn toàn buông xuống bộ dáng, ngồi xổm ở bên cạnh tiểu Nam Hải lại có vẻ rất mất mát. Đầu đầu muốn tiến lên cùng hắn nói chuyện, lại bị đoá đoá cho níu lại. Tiểu ca ca tại khó chịu, ngươi không muốn đi quấy rầy hắn. Ta đi an ủi hắn, ta có thể sẽ an ủi người, lập tức là có thể đem người an ủi tốt. Đầu đầu vô bộ ngực, tự tin nói. Ngươi muốn thế nào an ủi hắn? Đoá đoá có chút hiếu kỳ. Ừm sao đầu đầu có miệng, đối với hư không hôn một cái. Đoá đoá. Ta cứ như vậy an ủi ba ba mụ mụ, chỉ cần ta hôn hôn bọn hắn liền không khó chịu rồi. Đầu đầu lời thề son sắt địa đạo. Bọn hắn tại sao khó chịu? Đoá đoá truy vấn. Bởi vì ta chọc bọn hắn sinh khí. Hắc hắc đầu đầu chống lạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta à, ta cũng sẽ. Hai cái tiểu gia hỏa lại làm ầm ĩ, hoàn toàn đem tiểu ca ca quên ở một bên. Bất quá cũng chính vì vậy, tiểu Nam Hải lực chú ý bị các nàng hấp dẫn, ngược lại chẳng nhiều sao bị thương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận gió theo thổi đi qua, thổi lò nướng khói lửa bay múa. Thế nào đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi? Từ Gia Vĩ cảm thấy có chút kỳ quái, luống cuống tay chân tránh né lấy, vẫn như trước bị khói cho sặc đến liên tục ho khan. Mà Thẩm Tư Viễn lại đưa tay ra, gió tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua, lộ ra phá lệ ôn nhu. Đang đánh náo đầu đầu cùng đoá đoá, cũng bị một trận nhu hòa gió cho cuốn tới không trung, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. A, hai cái tiểu gia hỏa đều rất là giật mình. Là đường đường sao? Đầu đầu tò mò hỏi. Đoá đoá nhẹ gật đầu, các nàng không chỉ là ở trong hiện thực kiến thức đến đường đường ngự phong năng lực, ở trong mộng càng là nhìn thấy các loại hình dạng gió. Bởi vì gió là đường đường bằng hữu tốt nhất, tự nhiên được giới thiệu cho các nàng. Khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa, gió nói cái gì? Đầu đầu chạy lên trước, hiếu kỳ hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trả lời hắn, mà là đem đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, cuối cùng rơi xuống đầu nhỏ của nàng bên trên gậy nhẹ một chút. Mà một màn này, bị tiểu Nam Hải nhìn ở trong mắt, hắn có chút giật mình nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Hắn vốn cho rằng hai cái này tiểu muội muội, đại khái cùng hắn không sai biệt lắm, đi theo người nhà bên người, không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn vậy mà có thể nhìn thấy các nàng. Đợt, kiểm tra sức khỏe một chút, một thân mau bệnh à, tấu chương xong, chương 342, lòng người chi ác chương 342, lòng người chi ác đến, đụng một chén, ăn hết mình, đừng khách khí. Từ Gia Vĩ giơ lên trong tay mình bia cùng Thẩm Tư Viễn đụng một cái. Bên cạnh Triệu Hiểu Nhị yên lặng cho hai người phân bàn. Nữ nhân này không chỉ là dài đến xinh đẹp, mà lại rất có thủ đoạn, nàng ngồi ở một bên, trên cơ bản đều là đang nhìn Từ Gia Vĩ nói, mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia liền đã cung cấp đầy đủ cảm xúc giá trị. Từ Gia Vĩ nói đến chính mình lúc còn trẻ, nói đến chính mình lập nghiệp, nói đến hắn những năm gần đây gian khổ, nhưng hắn đối với hắn vợ trước lại là ngậm miệng không nói. Không biết là hắn vợ trước tại hắn lập nghiệp lúc đích xác không cho qua hắn bất kỳ trợ giúp nào, vẫn cảm thấy bây giờ hết thảy đều là hắn cố gắng được đến. Bất quá theo bên cạnh tiểu Nam Hải thần sắc đến xem, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. hắn có phải là người tốt Thẩm Tư Viễn không biết, bất quá liền trước mắt mà nói, Từ Gia Vĩ là người tốt, dù sao người ta miễn phí mời hắn uống rượu ăn thịt. Có thể miễn phí mời ngươi uống rượu ăn thịt, có thể là cái gì người xấu đâu? Đúng không? Đương nhiên, nói miễn phí cũng không cảm thấy, bởi vì hắn sở dĩ mời Thẩm Tư Viễn nhộn nhẹt, là bởi vì hắn nghĩ từ trên người Thẩm Tư Viễn thu hoạch cảm xúc giá trị. Hắn nói như vậy nhiều, đơn giản chính là muốn hiển lộ rõ ràng thành công của mình, hiển lộ rõ ràng chính mình có tiền, hiển lộ rõ ràng có cái trẻ tuổi lão bà xinh đẹp. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn thất bại, bị Bạch chơi một trận. Bởi vì Bạch chơi, cho nên Thẩm Tư Viễn mới có thể cảm thấy hắn là người tốt. Bất quá tại ăn no uống đã về sau, Thẩm Tư Viễn liền không có tiếp tục đợi ở chỗ này hứng thú. Tu hành đã là tu tâm, qua với an nhàn, hưởng thụ sinh hoạt, sẽ chỉ làm ta trở nên bại hoại, hủy ta ý chí, xấu ta tu hành. Thẩm Tư Viễn nói xong, cầm lấy ba lô của mình, cũng không quay đầu lại tiếp tục lên đường. Từ Xây Vĩ nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt bản thật lâu im lặng, vừa rồi nhậu nhẹt thời điểm ngươi không nói những này, ăn xong mắng đầu bếp đúng không? Hơn nữa còn số ngươi ăn nhiều nhất, uống đến nhiều nhất. Phúc bên cạnh Triệu Hiểu Nhị che miệng cười khẽ. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Đầu đầu thấy tiểu ca ca đi theo bọn hắn phía sau, rất cảnh giác, rất không cao hứng, nàng còn làm nàng khi còn sống đâu. Đồ đần, hắn khẳng định là tìm Hoa Hoa có chuyện. Đoá Đoá nói. A, ngươi cũng gọi Hoa Hoa, này này đầu đầu vui vẻ nói. Không có, không có, đều tại ngươi, mang cho ngươi lễ. Đoá Đoá vội vàng nói. Thẩm Tư Viễn không có quản hai cái tiểu gia hỏa vui đùa ở Mỹ, mà là hướng Tiểu Nam Hải hỏi, ngươi gọi cái gì, năm nay mấy tuổi rồi? Từ Thế Long, ta năm nay 13 tuổi. Tiểu Nam Hải nói. 13. Thẩm Tư Viễn đánh giá hắn, xem ra không giống A ta là nói ta hiện tại 13 tuổi, xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm 8 tuổi. Từ Thế Long nói. A, ngươi là xảy ra tai nạn xe cộ qua đời A. Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn dạng này niên kỷ hải tử qua đời, đơn giản mấy nguyên nhân, một cái là sinh bệnh, hai là tai nạn xe cộ, ba là chỉ vong, cái này ba loại nhiều nhất. Nhưng Từ Thế Long lời kế tiếp lại là để Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta là bị Triệu A Di lái xe đâm chết. Từ Thế Long nói. Cái gì? Chờ một chút, ngươi nói Triệu A Di chỉ là ai? Liên cái kia Triệu A Di a. Từ Thế Long chỉ bọn hắn đến phương hướng. Ba ba của ngươi vợ mới. Thẩm Tư Viễn nhíu mày hỏi. Từ Thế Long gật đầu nói, đúng thế. Nàng lái xe đem ngươi đâm chết, chẳng những không có sự tình, ba ba của ngươi còn cưới nàng làm lão bà. Ba ba nói, kia là cái ngoài ý muốn, không trách Triệu A Di. Từ Thế Long nói. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Thẩm Tư Viễn truy vấn. Ta cũng không biết. Từ Thế Long cúi đầu. Đứa bé trai này xem ra tính cách có chút hướng nội, cùng hắn ba ba khác biệt, mặc rất mộc mạc, cạo cái nấm đầu, mặc một bộ màu lam nhạt áo thu, ống tay áo đều tẩy đến có chút trắng bệnh, còn giống như còn là đồng phục. Hắn lần này trang điểm không phải Từ Gia Vĩ đối với hắn không chú ý, chính là hắn tạ thế trước Từ Gia Vĩ còn không có làm giàu. Chính ngươi là thế nào nghĩ? Thẩm Tư Viễn hỏi. Từ Thế Long cúi đầu không nói lời nào. Ngươi đều đã chết rồi, còn có cái gì thật là sợ? Thẩm Tư Viễn nói. Câu nói này tựa hồ cho hắn dũng khí. Hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói, ta cảm thấy nàng là cố ý. Giết người, vấn đề này liền nghiêm trọng, quả nhiên lòng người như quỷ bực, vừa rồi là một chút cũng không nhìn ra. Cảnh sát không có tìm nàng sao? Cảnh sát tìm nàng, ba ba ra thông cảm sách, A Di liền không sao, mụ mụ vì việc này rất tức giận, cùng ba ba ly hôn. Đây thật là làm quá rồi. Nếu như nói Triệu Hiểu Nhị là cố ý đâm chết Từ Thế Long, vậy nói rõ trước lúc này, nàng liền đã cùng Từ Gia Vĩ cấu kết lại, là có dự mưu mà đem hắn đục chết. Thế nhưng là tại sao muốn đâm chết Từ Thế Long, chẳng lẽ là vì sau này hai người thế giới hai người trải đường? Nhưng là cái này cũng nói không thông à, vì chút chuyện nhỏ này, bước lên như thế đại phong hiểm, hoàn toàn không cần thiết. Từ Gia Vĩ hoàn toàn có thể không cần hải tử, đem hải tử phán cho mẹ hắn mẹ, nghĩ đến quan tòa cũng sẽ ủng hộ. Trừ phi còn có nguyên nhân khác. Nghĩ nghĩ thế là hỏi, mụ mụ ngươi đâu, nàng hiện tại một thân một mình sinh hoạt sao? Không nghĩ tới, Từ Thế Long lại trực tiếp lắc đầu, sau đó nói, nàng lại tìm cái mới thúc thúc, lại sinh tiểu bảo bảo, rất đáng yêu. Thẩm Tư Viễn nghe đến đó, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ sợn cả tóc gáy ý nghĩ. Thế là thăm dò hỏi, có phải là từ khi ngươi qua đời về sau, ba ba của ngươi liền biến có tiền rồi? Từ Thế Long nghe vậy lắc đầu, Thẩm Tư Viễn nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, xem ra là hắn nghĩ đến quá xấu. Lại không nghĩ rằng, Từ Thế Long nói, mụ mụ cũng có tiền, còn mua thật nhiều túi sách cùng đồ trang điểm. Thẩm Tư Viễn, vậy ngươi biết bọn hắn là thế nào đột nhiên trở nên có tiền sao? Thẩm Tư Viễn tiếp tục hỏi. Từ Thế Long lắc đầu biểu thị không rõ ràng những này, hắn xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm chỉ có 8 tuổi, chỉ là một cái đơn thuần học sinh tiểu học, căn bản không biết những thứ này. Vậy ngươi hận Triệu A Di sao? Có thể hận nàng sao? Từ Thế Long ngơ ngác nói. Tại sao không thể? Là nàng đem ngươi đâm chết, ngươi hận nàng không phải hẳn là sao? Ta nếu là hận nàng, ba ba nhất định sẽ rất không cao hứng a. Ba ba rất thích Triệu A Di, đối với nàng vừa vặn rất tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này tiểu gia hỏa quá thiện lương, quá đơn thuần, hy vọng trong lòng mình phỏng đoán đều là sai a. Khi ngươi còn sống, ba ba mụ mụ của ngươi đối với ngươi được không? Đương nhiên, bọn hắn đối với ta vừa vặn rất tốt. Từ Thế Long nghe vậy, lộ ra một nụ cười sán lạ. Phải không? Cho nên ngươi rất yêu bọn hắn, không nghĩ để bọn hắn thương tâm. Thẩm Tư Viễn nói. Ừm. Nhìn xem hắn một bộ đơn thuần bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng không biết nói cái gì tốt. Bất quá Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là mỉm cười nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi lữ hành sao? Từ Thế Long nghe vậy, quay đầu nhìn về phía xe nhà lưu động đỗ địa phương, tựa hồ còn hơi có chút không bỏ. Ngươi biết mình nhà ở nơi nào sao? chờ ngươi không muốn cùng ta tiếp tục lữ hành thời điểm, ta có thể đưa ngươi trở về.
Thẩm Tư Viễn nói.
Thật sao? Từ Thế Long một mặt kinh hỉ.
Đương nhiên.
Thẩm Tư Viễn chỉ bên cạnh ngay tại chơi đùa đầu đầu cùng Đoá Đoá nói, vừa bạn, có thể để các nàng làm cho ngươi người bạn.
Được rồi, ta ơn thúc thúc.
Từ Thế Long cao hứng nói.
Gọi ca ca, còn có, không cần khách khí.
Từ Thế Long đại khái cũng là một người tịch mịch quá lâu, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế liền đáp ứng cùng một chỗ lữ hành thỉnh cầu.
Đợt, còn có một chương ngày mai xem đi, tấu chương xong, chương 343, sinh mệnh ý nghĩa chương 343, sinh mệnh ý nghĩa này, này Đoá Đoá ngồi xổm tại bên đường, nhìn xem một đóa màu vàng tiểu hoa, phát ra ngu ngơ cười ngây ngô. Đây là một đóa tương tự hoa hướng dương đóa hoa vàng, không biết kỳ danh, nhưng là mỗi một đều rất hoàn mỹ.
Đoá Đoá nâng má, nhìn chằm chằm tiểu dã hoa cười ngây ngô, nàng có một đôi phát hiện đẹp ánh mắt.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một cái tiểu bàn tay, từng thanh tiểu dã hoa cho kéo đi.
Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên hắc hắc hắc.
Đầu đầu,
làm cái gì?
Ta muốn đánh ngươi.
Ta cũng không sợ ngươi nha.
Đầu đầu ngoài miệng nói như vậy, xoay người chạy.
Một bên chạy còn một bên lớn tiếng hét lên, khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa, cứu mạng à, Đoá Đoá nàng muốn đánh chết ta.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói, yên tâm, ngươi đã chết rồi, không có khả năng lại chết lần thứ hai.
Tiếp lấy lại căn dặn một câu, dựa vào ven đường đi, cẩn thận xe.
Thử, ta không sợ, dù sao ta cũng sẽ không chết.
Đầu đầu hầm hừ địa đạo.
Ta sợ người khác chết.
Thẩm Tư Viễn nói.
Thẩm Tư Viễn mặc kệ đùa giỡn hai người, thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía cùng hắn đồng hành Từ Thế Long.
Từ Thế Long cũng tương tự thu hồi ánh mắt, rất là tò mò hỏi, ca ca, ngươi là thần tiên sao?
Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì đầu đầu cùng Đoá Đoá hiện tại đều là người trạng thái, ngày nhót tương mừng.
Không phải, chỉ là một chút đặc thù cho bạn.
Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói.
Nhưng là rất hiển nhiên Từ Thế Long là không tin, hắn tạ thế trước đều đã 8 tuổi, lại không phải tiểu hải tử.
Vậy thúc thúc, chúng ta muốn đi đâu?
Từ Thế Long lại hỏi tiếp.
Ta cũng không biết.
Nên tiếp Từ Thế Long ánh mắt tò mò, Thẩm Tư Viễn giải thích nói, ta lần này lữ hành không có mục đích, muốn ngừng liền ngừng, muốn đi thì đi, chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn xem cái thế giới này, thấy nhiều thấy một chút không giống đặc sắc.
A, cái này có cái gì đẹp mắt sao?
Đều là giống nhau bầu trời, mặt trời.
Từ Thế Long ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ rất không hiểu Thẩm Tư Viễn ý nghĩ.
Ngươi có phải hay không rất ít đi ra ngoài?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Từ Thế Long gật đầu.
Thêm ra đi đi, ngươi liền sẽ rõ ràng, bầu trời cùng mặt trời là không giống, người với người cũng là không giống.
Thẩm Tư Viễn hơi có thâm ý địa đạo.
Từ Thế Long tựa hồ nghe hiểu, cúi đầu.
Bất quá rất nhanh hắn lại hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá chính quanh ở cùng một chỗ.
Đoá Đoá níu lấy Đậu Đậu lốt hai, Đậu Đậu ôm Đoá Đoá cánh tay cầu khẩn.
Ai nhìn xem trên tay cái tia tàn tạ tiểu hoa, Đoá Đoá thật sâu thở dài, không khỏi có chút khó chịu.
Đậu Đậu thấy thế, cũng có chút hoảng.
Nàng đội vàng túi người, ngửa đầu nhìn lên trên Đoá Đoá mặt.
Tỷ tỷ, người sinh khí sao?
Ta chính là tại cùng ngươi đùa giỡn.
Nó chết rồi.
Đoá Đoá mở ra bàn tay, khó chịu địa đạo.
Đúng,
thật xin lỗi.
Đậu Đậu có chút hoảng.
Tiếp lấy cũng biết, chính mình nói như vậy, tựa hồ không có cái gì tác dụng.
Thế là vội vàng chạy đi tìm Thẩm Tư Viễn.
Khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa.
Thẩm Tư Viễn nghe tiếng lần nữa quay đầu, lần này Đậu Đậu không còn là thanh âm vui sướng, rõ ràng là mang một chút giọng nghẹn nào.
Thế nào rồi?
Nó chết rồi.
Đậu Đậu chạy lên trước, có chút ủy khuất địa đạo.
Ai chết rồi?
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc địa đạo.
Tiểu hoa chết mất.
Đậu Đậu chỉ hướng phía sau Đoá Đoá.
Thẩm Tư Viễn đi qua, thấy Đoá Đoá cúi đầu, đứng tại chỗ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thế nào rồi?
Tiểu hoa nó chết mất.
Đoá Đoá mở ra bàn tay nhỏ.
Tại nàng trong lòng bàn tay, có một đoá tàn tạ đoá hoa vàng.
Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta chính là muốn cùng ngươi đùa giỡn, không muốn cho nó chết mất.
Cùng lên đến Đậu Đậu cũng là một mặt khó chịu.
Nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng tỷ tỷ làm ở Mỹ, nơi nào nghĩ đến Đoá Đoá vậy mà như thế thương tâm.
Đem nó cho ta.
Thẩm Tư Viễn đem bàn tay đi qua.
Đoá Đoá nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí đem đóa hoa vàng thả ở lòng bàn tay của Thẩm Tư Viễn bên trong.
Thẩm Tư Viễn duỗi ra hai cái ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đem nó cho bê lên, sau đó một cỗ nhàn nhạt lục mang hiện lên, nguyên bản mềm mặt đóa hoa vàng nháy mắt thẳng tắp, một lần nữa phát ra sinh cơ bừng bừng.
Đoá 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 thán phục một tiếng, trên mặt tất cả đều là ý mừng.
Đến,
Thẩm Tư Viễn dẫn mấy cái tiểu gia hỏa đi tới bên đường, sau đó đem đóa hoa vàng cắm vào trong đất bùn.
Tiếp lấy lại chuyển vận một chút một hành chi khí, đóa hoa vàng gốc rễ lập tức mọc ra rễ cây, ôm vào bùn bên trong.
Tốt,
Thẩm Tư Viễn nói.
Cảm ơn ca ca.
Nhìn xem một lần nữa phát ra sức sống đóa hoa vàng, Đoá Đoá vui vẻ nói tạ.
Không khách khí a, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Lúc này bọn hắn đang từ một mảnh rừng cây dừa bên trong xuyên qua, trên cây mọc đầy quả dừa.
Cẩn thận một chút, không muốn hướng trong rừng cây chạy, cẩn thận quả dừa rơi xuống, đem các ngươi nện đầu đầy bao.
Thẩm Tư Viễn dặn dò.
Lúc này chính là quả dừa thành thục thời điểm, có chín mọng quả dừa sẽ theo trên cây rơi xuống, không cẩn thận liền sẽ đập phải người, nói là đầu đầy bao kia là nhẹ, nện choáng hoặc là đập chết đều có khả năng.
Được.
Đầu đầu đáp ứng nhất là lớn tiếng.
Vừa mới phạm sai lầm tiểu gia hỏa, lúc này lộ ra phá lệ nhu thuận.
Ca ca, tiểu hoa nó sẽ sống bao lâu?
Đoá Đoá hỏi.
Ừm,
sống đến mùa đông này đi.
Thẩm Tư Viễn nghĩ nói.
Đây cũng là tại Tân Hải Châu như vậy, nếu là địa phương khác, chỉ sợ sớm đã tàn lụi.
Nha.
Đoá Đoá lại giữ im lặng.
Thế nào rồi?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Nó sống được tốt ngắn. Đoá Đoá nói, cái kia lại có cái gì quan hệ đâu, nó hoàn chỉnh đi đến cuộc đời của nó, tách ra vẻ đẹp của nó, đồng thời còn bị ngươi phát hiện ra, dạng này không đã trải qua đầy đủ sao? Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá nghe vậy, như trước vẫn là có chút không hiểu bộ dáng, nhưng là lời này nghe, vẫn là để nàng rất vui vẻ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đầu đầu ở một bên nhỏ giọng gọi nàng. Làm cái gì? Thật xin lỗi, ngươi tha thứ ta có được hay không? Đầu đầu nhỏ giọng nói. Ừ, ta lần này liền tha ngươi, lần sau ta cần phải đánh cái mông ngươi nha. Tốt đát, tỷ tỷ, yêu ngươi nha. Đầu đầu lập tức hấp tấp đi lên trước, ôm Đoá Đoá cánh tay, ngươi tốt mà ta cũng tốt bộ dáng. Cà ca. Từ Thế Long nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Ta sống, cũng có ý nghĩa sao? Từ Thế Long hỏi. Đương nhiên, miễn là còn sống, đều có ý nghĩa của hắn. Thế nhưng là, ba ba mụ mụ bọn hắn đã sớm không nhớ rõ ta, ta qua đời như thế lâu, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhắc qua ta. Từ Thế Long có chút khó chịu địa đạo. Bọn hắn trước đó rõ ràng đối với ta như vậy tốt, như vậy yêu ta. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngươi còn sống, không chỉ là bởi vì bọn hắn, còn có bằng hữu, đồng học, cái khác người nhà, ba ba mụ mụ chỉ là ngươi một bộ phận thôi, không phải toàn bộ. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ an ủi. Mặc dù dạng này an ủi, lộ ra có chút tái nhợt bất lực, nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng đích xác không biết hẳn là thế nào an ủi hắn. Bằng hữu? Từ Thế Long đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập hoài niệm. Là có rất tốt bằng hữu sao? Ừm, ta có cái rất tốt bằng hữu, chúng ta theo nhà trẻ liền nhận biết, hắn vừa bận rất tốt nữa nhà, thường xuyên mang ta cùng nhau chơi, trong nhà hắn có thật nhiều mạng gà, hắn vẽ một chút cũng thật là lợi hại, nói lớn lên, muốn trở thành một cái rất lợi hại mạng gà cả, ta lại không được, mỗi lần họa đồ vật đều rất xấu, bất quá không quan hệ. Một mực trầm mặc ít nói Từ Thế Long, nói đến hắn người bạn này thời điểm, lời nói bỗng nhiên trở nên nhiều hơn, thao thao bất tuyệt, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cái kia, ngươi có muốn hay không đi xem hắn một chút? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta có đi nhìn hắn a, hắn còn họa một cái chúng ta mạng gà, họa thật lâu. Ý của ta là, giống bọn hắn dạng này, để hắn cũng có thể nhìn thấy ngươi, để các ngươi có thể nói chuyện phiếm, cùng hắn làm cái cuối cùng nhất cáo biệt. Thẩm Tư Viễn chỉ phía sau đầu đầu cùng Đoá Đoá. A, có thể chứ? Từ Thế Long kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Cái kia, kia liền phiền phức ca ca. Từ Thế Long có chút ngượng ngùng địa đạo. Không phải cái gì chuyện phiền phức, tiện đường mà thôi. Từ Thế Long nguyên lai nhà, liền tại bọn hắn đường phía trước. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 344, đường đường một ngày chương 344, đường đường một ngày đường đường, muốn cùng ta cùng đi ra chơi sao? Giang Ánh Tuyết thấy Đường Đường nằm ở phòng khách trên mặt đất, giống như là một cái lười biếng nhỏ con, thế là đi lên trước, dùng chân nhẹ nhàng đá đá nàng cái mông. Đường Đường cảm nhận được cái mông bị đạp, lật cái mặt, ngơ ngác nhìn về phía Giang Ánh Tuyết. "Úc, muốn cùng ta cùng đi ra sao?" Giang Ánh Tuyết dùng tay khoa tay một chút. "Mãi mãi." Đường Đường chỉ ngây ngốc gọi một tiếng. "Ta không phải nói cái này." "Ai, nói với ngươi không thông." Giang Ánh Tuyết quay đầu đi tìm Mao Tam Muội. Đường Đường gặp nàng rời đi, trong mắt có chút mê hoặc, đúng lúc này, tựa hồ có một trận gió nhẹ thổi qua. Đường Đường vội vàng đứng dậy chạy hướng ban công, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hôm nay thời tiết phá lệ tốt, bầu trời ngói lam, vạn dặm không mây, như lửa nắng gắt nướng đại địa. Nhưng vào lúc này chợt có một trận gió nhẹ thổi tới, nhẹ phẩy Đường Đường trên trán tóc cắt ngang trán, Đường Đường một mặt kinh hỉ, giơ cao lên cánh tay, để gió thổi qua đầu ngón tay của nàng. Tiếp lấy một trận gió gào thét mà đến, thổi đến Đường Đường tóc sau dương. Han han han. Đường Đường phát ra vui sướng tiếng cười. Sau đó nâng lên miệng, đối với không trung hô 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 thổi hơi, gió tựa hồ nhận triệu hoán, vây quanh nàng đánh cái xoáy, bay về phía không trung. Cấp tốc đi xa. Đường Đường hướng về không trung phất phất tay, tựa hồ tại đưa hắn đi xa. Đúng lúc này, thân thể nàng đột nhiên bị người cho cầm lên, ngửa đầu xem xét, là mụ mụ đem nàng theo sau lưng bế lên. Úc. Đường Đường lộ ra nghi hoặc, tựa hồ là đang nói, ngươi muốn làm cái gì? Thế nhưng là rất hiển nhiên, Mao Tam Muội không cùng nàng giải thích dự định, trực tiếp ôm nàng, đi tới phòng khách đem nàng đưa xuống, tiếp lấy đem nàng bí đỏ nhỏ ấm nước cho nàng trên lưng. Vốn đang tại một mặt mờ mịt Đường Đường, lập tức cao hứng trở lại. Nàng biết, trên lưng ấm nước chính là muốn đi ra ngoài. Quả nhiên mụ mụ trên lưng bọc của nàng, lôi kéo nàng đi hướng cổng nãi nãi. Nãi nãi, Han Đường Đường trên mặt mang cười ngây ngô, nước bọt lại nhỏ giọt khăn yếm bên trên. Ngươi vật nhỏ này, thế nào luôn chảy nước miếng, quay đầu nãi nãi dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Giang Ánh Tuyết nhấc lên nước bọt của nàng khăn, giúp nàng lau đi khỏe miệng. Khăn yếm. Đúng, khăn yếm, còn học được cái từ này. Giang Ánh Tuyết sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Kỳ thật trong lòng đặc biệt hiếu kỳ, Thẩm Tư Viễn là thế nào dạy cho nàng nói chuyện. Mặc dù nàng thường xuyên từ không diễn ý, rác rưởi lời nói một đồng lớn, nhưng đích thật là học xong nói chuyện. Hơn nữa còn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiến bộ. Cũng không biết có thể hay không trang cái nhân công ốc hai, nếu có thể nghe thấy, nàng đoán chừng liền cùng bình thường tiểu hài không có khác nhau. Đối với gia đình đến nói, đây có lẽ là một bút to lớn phí tổn, nhưng là đối với Giang Ánh Tuyết đến nói, đều là một chút tiền trinh thôi. Mao Tam Muội xoay người muốn đem nàng ôm lấy, lại không nghĩ tới Đường Đường trực tiếp né qua hai tay của nàng, nện bước chân ngắn nhỏ, trực tiếp chạy hướng ngoài cửa. Bất quá nàng cũng không có chạy xa, chỉ là đi tới thang máy trước, ngước cổ nhìn xem thang máy, tựa hồ tại kỳ quái, tại sao cửa không mở. Giang Ánh Tuyết đi lên trước, giữ chặt tay của nàng nói, một người cũng không thể chạy loạn nha. Đường Đường ngửa đầu nhìn nàng, mặc dù không biết mãi mãi đang nói cái gì, nhưng nàng còn là lộ ra một cái cười ngây ngô, đồng thời cho đáp lại. Sau đó rác rưởi lời nói phun ra ngoài. Nước biển chìm mặt trời, ngựa con trên đường chạy, rùa đen trong nước du lịch, gà con khiêu vũ đạo. Ha ha, cái gì lộn xộn? Giang Ánh Tuyết bị nàng làm đến cười to. Nàng cười nàng cũng cười, cười toe toét cái miệng, một bộ ngu ngơ bộ dáng, dáng vẻ như vậy đứa bé, ai lại không yêu đâu. Chờ dưới thang máy lâu, lái xe đã đang chờ. Lái xe sư phụ họ Tiền, là cái dáng người hơi mập trung niên nam nhân, hắn vốn là tại Hồng Đảo Quốc tế nhậm chức, bất quá đoạn thời gian gần nhất điều tạm, chuyên môn phục vụ Giang Ánh Tuyết. Mặc dù đối với Tiền sư phụ đến nói, ở nơi nào đi làm kỳ thật đều giống nhau, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn phát tiền lương là được. Nhưng là đối tượng phục vụ cũng không giống nhau, Giang Ánh Tuyết cũng không phải những nhân viên kia cùng tiêu thụ. Nàng là lao bản mẹ, cho nên hắn tự nhiên muốn cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt, chỉ cần động động môi, nói không chừng liền có thể tăng lương. Cho nên chờ Giang Ánh Tuyết ba người vừa xuống, hắn liền vội vàng mở cửa xe nên đón ba người, đồng thời chủ động đem Đường Đường ôm lên xe. Đường Đường đần độn, người khác muốn ôm liền ôm, một chút cũng không mang phản kháng, nhu thuận có phải hay không? Giang tổng, buổi sáng muốn đi cái gì địa phương? Đi Lộc Giác Sơn. Giang Ánh Tuyết nói. Lộc Giác Sơn nói là núi, kỳ thật địa thế cũng không cao, mà lại nói là núi, kỳ thật chính là một cái công viên, bất quá cảnh sắc không tệ, xem như Tân Hải một chỗ tiểu chúng cảnh điểm. Giang Ánh Tuyết trước đó đi qua một lần, phát hiện nơi này tương đối thích hợp chính mình, bởi vì núi cũng không dốc đứng, đi đường lên núi đã xuất mồ hôi, cũng sẽ không quá mệt mỏi, chính vừa vặn. Mà lại trên núi cảnh sắc nghi nhân, tầm mắt khoáng đạt, chẳng những có thể nhìn thấy biển cả, còn có thể nhìn thấy Lộc Giác Định. Á áo, á áo. Đừng nhìn Đường Đường con nhỏ, bò lên núi đến tặc có lực, nện bước chân ngắn nhỏ, hô hào khẩu hiệu, dốc nhỏ trực tiếp xông đi lên. Mao Tam Muội cùng Giang Ánh Tuyết theo sát hắn sau, Tiền sư phụ cũng cùng theo, đi theo phía sau hỗ trợ xách vài thứ. Bất quá rất nhanh, Đường Đường liền ngừng lại, bởi vì nàng bị trên cây một con chim hấp dẫn. Chuột. Nàng chỉ vào chim nhỏ, hương phấn nói, là chim nhỏ. Giang Ánh Tuyết có chút buồn cười địa đạo, sau đó ngồi xổm xuống, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, thả tại cổ họng mình bên trên, sau đó lặp lại, chim nhỏ, chim nhỏ. Đường Đường nhìn xem nàng, không biết là cảm nhận được trên yết hầu truyền đến chấn động, vẫn là nhìn ra khẩu hình. Trầm rãi nói, chim nhỏ. Đúng, chim nhỏ. Chim nhỏ, han han han, chim nhỏ bay. Bay. Hô hô hô. Một trận gió thổi hướng ngọn cây, thế nhưng là cái kia chim nhỏ không nhúc nhích tí nào chính là không bay. Đường Đường khó thở, chỉ vào trên cây chim nhỏ, lại bắt đầu phiêu rác rưởi lời nói. Chuột bắt mèo, khỉ hóng gió, sư tử leo cây, cá trên mặt đất chạy. Giang Ánh Tuyết ở một bên cười nhìn, cũng không ngăn lại nàng, theo nàng nói, theo nàng trò chuyện. Mao Tam Muội mặc dù nghe không được Đường Đường đang nói cái gì, nhưng là nàng cũng có nàng biện pháp, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra ghi âm, sau đó phiên dịch thành văn chữ. Chờ rõ ràng qua sau, cũng là một mặt quý nhiên. Đường Đường hành động như vậy, còn dẫn tới không ít hơn núi lữ nhân vây xem, thậm chí có người lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại, cảm thấy tiểu cô nương này thực tế là quá có cả có lạ. Trên cây kia chim chóc, không biết là bởi vì người dưới cây quá nhiều bị kinh sợ, hay là bởi vì Đường Đường rác rưởi lời nói đưa đến tác dụng, cuối cùng dương cánh bay lượn không trung. Nhưng vào lúc này, Đường Đường đột nhiên nâng lên miệng, hô thổi một ngụm. Cái kia chim chóc lập tức bị tại không trung vén cái té ngã, trực tiếp rơi xuống, dọa đến kinh hoàng chim hót, nửa đường cánh liền tiến, lúc này mới ổn trọng thân hình. Han Han Đường Đường chống nạnh đắc ý cười to. "Để ngươi vừa rồi không để ý tới ta." Giang Ánh Tuyết liếc mắt nhìn không trung thất kinh chim chóc, đi lên trước đưa tay sờ sờ Đường Đường đầu. "Không thể nghịch ngợm nha." Giang Ánh Tuyết nói. Người chung quanh vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, chỉ có Giang Ánh Tuyết biết đây là Đường Đường cản. Han Đường Đường hướng nàng lộ ra một cái cười ngây ngô. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi lên." Giang Ánh Tuyết nói. Tiểu Gia Hỏa lập tức nhanh chân chạy lên. Bất quá dù sao cũng là tiểu hải tử, bò một nửa, sức lực liền sử dụng hết, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, đặt mông ngồi dưới đất, ôm ấm nước nhỏ liền ngực ngực uống lên nước. Mao Tam Muội móc ra khăn giấy, có chút đau lòng giúp nàng lau sạch lấy thái dương bên trên mồ hôi. Cuối cùng phía sau hơn phân nửa đường, đều là Mao Tam Muội có nàng đi lên, trong lúc đó Tiền sư phụ ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng Mao Tam Muội nhưng cố không có để. Chính mình nữ nhi chính mình lưng. Đường Đường ngoan ngoãn ghé vào mụ mụ trên lưng, cái đầu nhỏ dán chặt lấy đối phương, trong lúc mơ hồ nàng tựa hồ nghe thấy đông 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 thanh âm. Cho nàng cảm giác rất quen thuộc, tại cực kỳ lâu trong trí nhớ, nàng nghe qua thanh âm này. Han Đường Đường đỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn về phía phương xa. KKTS, còn có, tấu chương xong, chương 345, chấn nhỏ chương 345, chấn nhỏ khoai lang hoa hoa, chúng ta còn muốn đi đến thời điểm nào? Đầu đầu bắt đầu hơi không kiên nhẫn, con đường phía trước tựa hồ không có cuối cùng, một mực cứ như vậy tiếp tục đi, thật rất nhàm chán. Phía trước không xa có cái chấn nhỏ, đêm nay chúng ta tại chấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Thẩm Tư Viễn nói, ta trước đi nhìn xem. Đầu đầu nghe vậy một mặt kinh hỉ. Sau đó cuốn lên một trận âm phong ngút trời mà lại. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía một bên còn tại một mặt hồ đồ Đoá Đoá nói, ngươi theo sau nhìn xem. A, tốt. Đoá Đoá lúc này mới kịp phản ứng, ngự phong mà lên hướng về Đậu Đậu đuổi theo. Dù cho đã biết Đậu Đậu cùng Đoá Đoá có thể cưỡi gió mà đi, nhìn thấy một màn này Từ Thế Long vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh cùng ngạc ước. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, tựa như là đang nói, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên. Ngươi muốn giống như các nàng sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Có thể chứ. Từ Thế Long trong mắt chớp động lên kinh hỉ tia sáng. Mặc dù hắn còn là cái tiểu hải tử, nhưng là hắn cũng có cái phi thiên động. Đương nhiên có thể. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, Vạn Hồn Phiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tiếp lấy tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem Từ Thế Long thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong, tại trên lá cờ dạo qua một vòng, lại phóng ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã liền không còn là đi qua hắn. Từ Thế Long tràn đầy tò mò đánh giá chính mình, tiếp lấy lại nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, một bộ kích động bộ dáng, đi thôi. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói. Từ Thế Long nghe vậy, hồi tưởng đến vừa mới đoá đoá cùng đậu đậu cưỡi gió mà đi động tác, tại chỗ đánh cái xoáy, sau đó phóng lên tận trời, hướng về hai con nhỏ vừa mới phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, trên đường chỉ còn lại Thẩm Tư Viễn một người, bất quá hắn lại cũng không cảm thấy cô độc, ngược lại rất hưởng thụ loại người này cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác. Hắn không chậm không nhanh chậm rãi tiến lên, ánh nắng rơi ở trên người hắn, gió nhẹ nhẹ phẩy hắn lọn tóc, bốn phía trong hoang dã tràn ngập một hành chi khí cùng thủy hành chi khí, theo hắn một hít một thở, tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng theo huyệt dũng tuyển tiến vào thể nội thổ hành chi khí hội tụ tương sinh. Lúc này trong cơ thể hắn trừ hỏa hành chi khí cùng kim hành chi khí, cái khác ba khí theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng lớn mạnh, cái này khiến Thẩm Tư Viễn không thể không dùng nguyên tử ngăn chặn mục, thổ, thủy ba khí, để tránh ngũ hành mất cân bằng. Kỳ thật theo huyệt dũng tuyển tràn vào thổ hành chi khí bên trong, cũng sẽ xen lẫn một chút kim hành chi khí, bất quá khách quan với thổ hành chi khí khổng lồ đến nói, có thể bỏ qua không tính, còn như hỏa hành chi khí, kia là hoàn toàn không có. Chủ yếu là hỏa hành chi khí chôn giấu lòng đất quá sâu, dù cho hắn lợi dụng địa mẫu nguyên tử cấu kết, đều rất khó cấu kết đi lên, xem như hoàn toàn bị thổ hành chi khí cho che đậy ở, cho nên Thẩm Tư Viễn muốn ngũ hành tất cả đều lớn mạnh, hắn còn muốn đi một chuyến Quỳnh Bắc, đi lần trước đi qua miệng núi lửa, lần nữa thu thập hỏa hành chi khí, mới có thể để thể nội ngũ hành chi khí cân bằng. Lấy này đến truy liên ngũ hành nguyên tử kiếm, khiến cho nó trở nên càng thêm ngưng thực, càng có thần uy. Một đường này đi tới, Thẩm Tư Viễn trừ thu thập ngũ hành chi khí, còn có chính là tu luyện quan nhập pháp. Theo hắn dưới ánh mặt trời một đường tiến lên, mặt trời cũng theo mọc lên ở phương đông đến lặn về phía tây, có được một cái hoàn chỉnh luân hồi. Thần trí của hắn bên trong chỗ quan tưởng ra mặt trời, cũng thời gian dần qua bởi vì thời gian khác biệt, có khác biệt dư vị. Tảng sáng, nắng sớm, nắng gắt, ánh tà dương, nắng chiều, tà dương. Mỗi một loại ánh nắng có khác biệt ý cảnh, cũng đối ứng với khác biệt tâm cảnh. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, mặt trời liền sẽ theo trong thức hải từ từ bay lên, tia sáng lượn chiếu toàn bộ thức hải, để tâm thần vững chắc, không nhận ngoại vật quấy nhiễu, không nhận ma đầu dụ hoặc. Bất quá bởi vì mới hai ngày thời gian, trong thức hải mặt trời chỉ là giống như một chén ánh nến, manh mối quá nhỏ, tia sáng quá yếu, vẫn như cũ lộ ra tán mà không ngừng, đến hắn hình mà không được hắn thần, còn cần tiếp tục cố gắng. Theo cuối cùng nhất một sợi tà dương biến mất ở chân trời, Thẩm Tư Viễn cất bước đi vào một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ không lớn, nhưng là phá lệ náo nhiệt, ven đường rất nhiều bán hàng rong, bán đủ loại kiểu dáng hoa quả, đủ loại kiểu dáng đồ nướng. Nguyên bản dâm đãng gió biển đều trở nên mùi thơm sông và muối. Theo Thẩm Tư Viễn đi vào trấn nhỏ, ba cái tiểu gia hỏa cũng không biết từ nơi nào chui ra, nhao nhao rơi xuống bên cạnh hắn. Một chút cũng không dễ chơi, nơi này thật nhỏ. Đầu đầu nói, người đi dạo xong, liền bắt đầu ghét bỏ rồi. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Trấn nhỏ đích xác không lớn, trừ hai bên phòng ốc, bên cạnh lại còn là đồng ruộng, rất hiển nhiên, tòa này trấn nhỏ là sau đó xây giả cổ trấn nhỏ. Bất quá hoạt động đến cũng sai, người lưu lượng tương đối lớn, đều là một chút du khách ngoại địa. Thẩm Tư Viễn mơ hồ nhớ kỹ, xung quanh giống như có một mảnh đặc biệt xinh đẹp bãi biển, hấp dẫn khá nhiều du khách, mà tòa này trấn nhỏ, đoán chừng chính là vì nguyên bộ bãi biển xây lên. Kaka, bên kia có ăn ngon nha. Đoá Đoá bỗng nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. A, ngươi thế nào biết? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Bởi vì người ở đó nhiều nhất. Đoá Đoá đắc ý nói. Một bộ ta thông minh đi, mau tới khen ta bộ dáng. Cảm ơn, thật tuyệt. Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không keo kiệt tán dương. Đầu đầu ở một bên nghe vậy có chút gấp, chặn lại nói, ta cũng biết, ta còn chưa kịp nói, liền bị Đoá Đoá tỉ tỉ đoạt trước. Vâng, ta biết, ngươi cũng rất tuyệt. Ta còn biết, nhà bọn hắn cá nướng rất thơm a, hương vị rất tốt, chỉ là có chút cay. Đầu đầu nói. Đầu đầu nói xong, còn làm hút lấy nước vào hình. Đi, chúng ta đi nếm thử. Thẩm Tư Viễn nói, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Không biết có phải hay không là bởi vì là một tòa trấn mới, chung quanh quỷ rất ít, chỉ có chút ít mấy cái tại xung quanh du đãng, nhưng cũng không dám tới gần, chủ yếu là nhân khí quá bượng, quỷ không dám tới gần. Từ Thế Long nếu không phải trở thành cơ hồn, hắn chỉ sợ liền trấn nhỏ đều tiến vào không được. Thẩm Tư Viễn theo đám người hướng phía trước, nhưng vào lúc này, người phía trước đống nhiên đường vòng mà đi. Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là có cái gì đổ vật cản đường, chờ đến gần xem xét, lại là một vị ngay tại ăn xin lão nhân. Lão nhân thân thể càng gầy, làn da ngăm đen, toàn thân tản ra mùi khó ngửi, khó trách tất cả mọi người vòng quanh hắn đi. Bất quá chính vì vậy, bên cạnh hắn đi theo một cái quỷ, mới không bị người quần ảnh hưởng. Đi theo lão nhân phía sau chính là một nữ nhân, niên kỷ cũng không lớn, hơn nữa còn khá xinh đẹp, nhìn nàng quần áo, hẳn là nhiều năm rồi, không biết cùng lão nhân là cái gì quan hệ. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía lão nhân thời điểm, lão nhân cùng lão nhân phía sau quỷ, tự nhiên cũng đều nhìn về phía hắn. Lão nhân đưa tay qua đây, hướng Thẩm Tư Viễn đòi hỏi tiền, mà nữ quỷ thì là đưa ánh mắt nhìn về phía đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau ba cái tiểu gia hỏa, mặt lộ vẻ kinh dị. Thẩm Tư Viễn xoay tay một cái, một viên tiền xu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn ném đến đối phương trong chén. Cảm ơn, lão bản phát tài. Trên tay lão nhân trong chén bể không bao nhiêu tiền, hiện tại tất cả mọi người là dùng điện thoại thanh toán, trên thân sẽ rất ít có tiền mặt. Thẩm Tư Viễn nhìn lão nhân liếc mắt, quay người tiếp tục hướng về Đoá Đoá nói tới quầy hàng mà đi. Nữ quỷ muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy chen chúc đám người, nhưng lại sinh lòng e ngại, không dám tiến lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tư Viễn biến mất tại trong đám người. Đương nhiên, còn có cái kia ba con tiểu quỷ, không chút kiêng kỵ đi xuyên qua đám người. Tấu chương xong, chương 346, trên đường gặp chương 346, trên đường gặp người thật đúng là nhiều. Thẩm Tư Viễn đi tới Đoá Đoá nói tới cửa tiệm kia, đã thấy cổng ngồi đầy người, đều là chờ tòa, hắn hoài nghi có phải là nửa cái trấn người đều đến, liền thật như thế ăn ngon. Bởi vì quá nhiều người, Thẩm Tư Viễn không nghĩ ở trong này cản chờ đợi, thế là tiếp tục đi lên phía trước, chuẩn bị tìm một cái người ít tiểu điểm đối phó một chút bụng. A, thế nào đi nha, không ở nơi này ăn cơm cơm sao? Nhà bọn hắn cá nướng thế nhưng là thật tốt ăn nha. Đầu đầu so Thẩm Tư Viễn còn gấp, dắt lấy Thẩm Tư Viễn quần áo, vừa muốn đem hắn kéo trở về. Quá nhiều người, vẫn là quên đi. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cho cầm lên đến. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng treo ở trên tay hắn mẻ dây. Tại ngoại nhân xem ra, chỉ cảm thấy Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái thôi, làm sao biết trên tay hắn còn mang theo một đứa bé. Một người ba quỷ, lại hướng về phía trước đi một đoạn, cuối cùng nhìn thấy một nhà tiểu điếm, trong tiệm mặc dù cũng không ít người, nhưng còn có rảnh rỗi tỏa, thế là trực tiếp cất bước đi vào. Soái ca, ăn chút cái gì? Thẩm Tư Viễn vừa mới ngồi xuống, một vị lão á di liền cầm lấy thực đơn tới. Đều có chút cái gì ăn? Hải sản, đồ nướng, xào rau chúng ta đều có. Lão á di rất là thân thiện nói. Lúc này lại gặp có người mang theo hải sản tiền đến, để lão bản thay ra công. Tựa hồ chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, lão á di cười nói, ngươi cũng có thể chính mình đi thị trường mua, sau đó cầm tới chúng ta nơi này đến, chúng ta thu cái phí gia công. Đây cũng là duyên hải một vùng đặc sắc, nếu là đất liền địa phương khác, chính mình mang đồ ăn vào cửa hàng để lão bản giúp gia công, tuyệt đối sẽ bị đuổi ra ngoài. Không cần, liền nhà các ngươi là được. Kỳ thật đều giống nhau, đều là tươi mới, ngươi có thể tự mình chọn. Nàng chỉ vào bên tay phải thiếp tường một mặt pha lê bể nước, bên trong tất cả đều là tươi mới đồ hải sản, muốn ăn cái gì, hiện bất hiện giết. Cho ta đến một con cá nướng, nướng ngũ hoa đến một chút, thầu biển. Thẩm Tư Viễn tùy tiện điểm một chút, không quá phận lượng đều không ít. Có chút quá nhiều, ngươi ăn đến xong. Lão A Di hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm đi, ta người này sức ăn lớn. Lão A Di thấy Thẩm Tư Viễn thân hình khôi ngô cao lớn, cũng liền không có lại nói chút cái gì, xoay người đi sau dưới bếp đơn đi. Bất quá rất nhanh lại trở về, cho Thẩm Tư Viễn bưng rồi một ôm trà lạnh. Chúng ta nhà mình làm, đưa ngươi nếm thử. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn, rót cho mình một ly, xuyên tim, không phải rất ngọt, hương vị thật đúng là không tệ. Dễ uống sao? Đầu đầu ở một bên hiếu kỳ hỏi. Thế là Thẩm Tư Viễn lại rót một chén, thả tại bên cạnh, cho nàng nếm thử. Đầu đầu góp qua cái đầu nhỏ, hít một hơi thật sâu, sau đó đánh dùng mình, lộ ra lạnh buốt chua thoải mái bộ dáng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa gật gù đắc ý bộ dáng, Thẩm Tư Viễn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá cái này thực khí chi thuật dù tốt, nhưng cũng chỉ là nếm chút nhạt nhẽo, cuối cùng không bằng ăn uống tới thông khoái. Bất quá làm bạn hồn phiên cờ hồn, vốn không chỉ là lần này có thể vì, tại Cửu U Ma Quân trong trí nhớ, cờ hồn cũng không chỉ là dùng đến ngăn địch đơn giản như vậy. Bọn hắn thậm chí có thể như là thường nhân đi nhân gian, cùng người sống không quá mức khác nhau, trừ phi tu hành có thành tựu, hoặc là có được thuật quan khí, tài năng khám phá chân thân. Cơ hồn còn có thể tu hành, đồng thời tu hành không có chút nào bình cảnh, tinh tiến tốc độ cực nhanh. Trừ cái đó ra, vạn hồn phiên bên trong tự có pháp tắc, phiên chủ có thể đem những này pháp tắc giao cho cơ hồn, để cơ hồn có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, có chút cùng loại thiên đình sắc phong thần linh, tự động sẽ nắm giữ một chút chức vị liên quan quyền năng, đây mới là vạn hồn phiên chỗ căn bản. Nếu không ngự sử lại nhiều quỷ hồn, cũng đều là một đám tạp ngư thôi, đối với tu hành bên trong người đến nói, những này phổ thông quỷ hồn, tiện tay có thể diệt, chỉ sợ không đợi trưởng thành, phiên chủ đã thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc hiện nay vạn hồn phiên tàn tạ không chịu nổi, uy lực mười không còn một, lúc này mới khiến cho đậu đậu bọn người chỉ có thể làm linh vật. Nếu không hai lần trước tiến về minh thổ, gặp được những vong hồn kia, các nàng căn bản cũng không mang e ngại, cũng là có được sức đánh một trận. Cho nên đậu đậu bọn hắn một ngày kia, là có cơ hội có thể liền giống như người bình thường, ăn cơm uống nước, đi ngủ nghỉ ngơi, đồng thời còn có được người bình thường không có một chút năng lực đặc thù. Trừ Vĩnh Sinh nhận Thẩm Tư Viễn nô dịch bên ngoài, giống như cũng không có cái gì không tốt địa phương. Đương nhiên, chỉ là một ngày kia, cái này một ngày kia là bao lâu, Thẩm Tư Viễn cũng không biết. Dù sao vạn hồn phiên chữa trị đến bây giờ, tối đa cũng liền mới chữa trị một phần ngàn thôi. Cho nên đây là một cái quá trình khá dài, trừ phi gặp được cái khác cơ duyên. Mà Thẩm Tư Viễn trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác, cơ duyên này chỉ sợ còn ở trong minh thổ. Chờ đại khái nửa giờ, đồ ăn lục tục no ngoe đi lên, trong lúc này, Thẩm Tư Viễn cho Nguyễn Hồng Trang gọi điện thoại, cáo chi một chút vị trí của mình. Đồ nướng hương vị ngoài ý muốn không sai, Thẩm Tư Viễn chắc bụng một bữa về sau, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Hắn là đi ra tu hành, không phải đi ra lữ hành, mặc dù đi một ngày đường, nhưng lúc này hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt, mà lại ăn no nê về sau, càng cảm thấy tinh thần tràn đầy, thế là đáp lấy ánh trăng tiếp tục tiến lên. Theo Thẩm Tư Viễn cách chấn nhỏ, thế giới phảng phất nháy mắt yên tĩnh trở lại, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đèn đuốc sáng trưng, trong thoáng chốc có một loại độc lập với thế cảm giác. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, cũng đi đến nhanh. Ban đêm đường cái lộ ra cực kỳ yên tĩnh, đi dưới ánh trăng Thẩm Tư Viễn, phảng phất đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Lúc này đậu đậu, đoá đoá cùng Từ Thế Long vẫn chưa cùng hắn đồng hành, mà là bị hắn cho thu vào vạn hồn phiên bên trong. Chủ yếu là Thẩm Tư Viễn muốn thanh tịnh một hồi, đặc biệt là đậu đậu, vật nhỏ này thực tế là quá làm ầm ĩ, hắn không nghĩ vật nhỏ này phá hư hắn cái này khó được an bình. Bất quá rất nhanh, lần này an bình hay là bị đánh bỡ. Hắn nghe thấy phía trước một trận sáo trúc tiếng đánh, rất có cảm giác tiết tấu. Đát đát đát. Hắn càng không muốn nghe, thanh âm lại càng là hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Tại cái này hắc ám ban đêm bên trong, độc đặc như thế thanh âm, người bình thường sẽ bị hù chết. Cũng may Thẩm Tư Viễn không phải người bình thường, liền quỷ đều có thể bắt đến tùy tiện chơi người, tự nhiên sẽ không sợ sệt những thứ này. Thế là gấp đi mấy bước, thấy rõ phía trước, cuối cùng biết là thế nào chuyện. Đã thấy một vị gầy yếu lao nhân, trên tay chọc một cây xảo trúc, thanh âm chính là theo xảo trúc phát ra tới. Mà vị lao nhân này, chính là Thẩm Tư Viễn vừa vào trấn nhỏ lúc gặp được ăn mày. Hắn còng lưng thân thể, cúi đầu, ở trong đêm tối yên lặng tiến lên, lộ ra cực kỳ cô độc. Mà trẻ tuổi xinh đẹp nữ quỷ, tiến lặng đi theo hắn sau. Tựa hồ cảm nhận được phía sau có người, lão nhân dừng bước, xoay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy là Thẩm Tư Viễn, lão nhân vẫn chưa nói chuyện, chỉ là dùng bẩn đục đôi mắt nhìn hắn liếc mắt, quay đầu đi tiếp tục tiến lên, không vui không buồn, như là một bộ hành thi tẩu đục. Ngược lại là cái kia nữ quỷ, trực tiếp trôi hướng Thẩm Tư Viễn. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Thẩm Tư Viễn bên người, không thấy ba cái tiểu gia hỏa, không khỏi mặt lộ mấy phần kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo một tia cảnh giác. Ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy ta? Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng liền chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt có rơi xuống trên người nàng, mà lại hiện tại, đối phương càng là trực tiếp nhìn chăm chú nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin, lẽ ra chỉ có tam hỏa suy yếu, vận rủi quân thân, số tuổi thọ sắp tới người, dưới cơ duyên xảo hợp, tài năng nhìn thấy nàng. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn rất hiển nhiên không thuộc về loại này, hắn tam hỏa cực vượng, ở trong đêm tối như là ba chi bó đuốc, chiếu sáng hắc ám, khí huyết tràn đầy đến sao mà trình độ khủng bố, loại người này đừng nói nhìn thấy quỷ, quỷ nhìn thấy hắn đều muốn tránh đi. Nàng hiện tại chính là như thế, chỉ dám xa xa đứng, không dám áp sát quá gần, sợ hai đốt bị thương chính mình, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Tấu chương xong, chương 347, nghiệt duyên chương 347, nghiệt duyên nữ quỷ nhìn thẳng Thẩm Tư Viễn, để phòng bên trong lại mang theo mấy phần hiếu kỳ. Chờ thấy Thẩm Tư Viễn gật đầu, nàng lập tức trừng to mắt, lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, nguyên lai ngươi thật có thể thấy được ta. Ngươi qua đời hẳn là thật lâu a. Như thế nhiều năm, liền không có gặp phải cái khác có thể nhìn thấy ngươi người sao? Thẩm Tư Viễn thế nhưng là biết có huyết mạch người thừa kế tồn tại. Nữ quỷ lắc đầu, sau đó nói, ngươi là người thứ nhất. Tựa hồ tại cường điệu Thẩm Tư Viễn đặc thủ, lại bổ sung một câu nói, ta đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người. Như thế theo mặt bên nói rõ, huyết mạch người thừa kế nhân số rất ít, mà đại hạ lại đất rộng của nhiều, không có gặp được cái thứ hai nhìn thấy nàng người cũng rất bình thường. Hắn là ngươi cái gì người? Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía sau nàng, lão nhân còn lưng thân thể đã biến mất ở trong hắc ám, bất quá vẫn như cũ có thể nghe tới hắn chọc xào chúc phát ra cục cục âm thanh. Ta người yêu. Nữ quỷ nhỏ giọng nói, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ ấy nấy. Người yêu? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Hai người này thế nhưng là hoàn toàn nhìn không ra có vợ chồng bộ dáng, Thẩm Tư Viễn vốn cho rằng nàng là lão nhân nữ nhi cái gì. Tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn ý nghĩ, nữ quỷ giải thích, hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng không phải vậy, hắn chỉ là lão mà thôi. Vậy hắn tại sao sẽ lưu lạc đến ăn xin mà sống? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Nữ quỷ nghe vậy trầm mặc. Ngươi không muốn nói coi như. Thẩm Tư Viễn nói, gặp được chính là duyên phận, nếu như có thể giúp đỡ bận bịu hắn khẳng định giúp, dù sao sẽ có công đức. Nhưng nếu như đối phương không nguyện ý, Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Kỳ thật cũng không có cái gì, đều như thế nhiều năm qua đi, mà lại bây giờ. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau hắc ám, ánh mắt phức tạp. Nhưng vào lúc này, một cỗ xe xông phá hắc ám, theo bên cạnh bọn họ chạy qua, lái xe nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đứng tại bên đường, quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bất quá đối phương cũng không có dừng xe ý tứ, trực tiếp gào thét mà qua. Đi thôi, đến phía trước tìm một chỗ tọa hạ chậm rãi trò chuyện, ta đối với ngươi sự tình cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Tư Viễn nói, cất bước liền đi về phía trước. Nữ quỷ đội vàng né tránh qua một bên, đem đường nhường cho hắn. Chờ hắn đi qua, lúc này mới tại phía sau đuổi theo. Phía trước có một rừng cây, bên cạnh có nghỉ ngơi địa phương. Nữ quỷ nói, tốt, còn không biết gọi cái gì danh tự đâu. Ta gọi Ngụy Phượng Anh, ngài là làm cái gì? Ngài xem ra rất trẻ trung. Ngụy Phượng Anh cũng tương tự rất hiếu kỳ, xem như người trong tu hành. Thẩm Tư Viễn nghĩ nói, đạo sĩ. Chỉ cần nói tu hành, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là đạo sĩ. Cũng có thể như thế lý giải. Nguyên lai ngươi là đạo gia cao nhân, khó trách có thể thấy được ta. Ngụy Phượng Anh mặt lộ vẻ chợt hiểu. Ngươi quê quán nơi nào? Hoàn Bắc. Cái kia cách nơi này thật là đủ xa. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Đúng a, cho nên nói, ta đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người. Ngụy Phượng Anh nói. Ngươi rất yêu hắn sao? Như thế nhiều năm một mực đi theo hắn, không yên lòng hắn. Thẩm Tư Viễn nói. Ngụy Phượng Anh nghe vậy, lại là mặt lộ đắng chát. Ta cũng không rõ ràng, đều là ta thiếu hắn. Ta. Trong miệng nàng thì thảo, thanh âm rất nhỏ, cũng may mà lúc này, trời tối vắng người, bằng không lấy Thẩm Tư Viễn nhĩ lực đều không nhất định nghe được. Thẩm Tư Viễn cũng không có truy vấn, cứ như vậy một mực đi lên phía trước, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, quả nhiên liền gặp một rừng cây nhỏ, bên cạnh còn có chút cảnh quan buồn hoa, bên cạnh quả nhiên có nghỉ ngơi ghế dài, nghĩ đến là cho lui tới du khách nghỉ ngơi sử dụng. Bất quá mượn ánh trăng, Thẩm Tư Viễn mơ hồ trông thấy trong rừng cây tựa hồ có cái cực kỳ đơn sơ nhựa lều. Kia là hắn hiện tại chỗ ở. Ngụy Phượng Anh chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, chủ động giải thích. Thẩm Tư Viễn ở bên cạnh ghế dài ngồi xuống, Ngụy Phượng Anh không dám tới gần, mà là ngồi tại đối diện buồn hoa bên cạnh. Hắn gọi Tề Tư Quốc, giống như ta, đều là Hoàn Bắc, chúng ta là một cái thôn. Ngụy Phượng Anh nói, chúng ta đều là thuộc về ngoại lai hộ, đánh trận thời điểm người đều chết sạch, sau đó chúng ta tổ tiên liền theo phương Bắc rời đi qua, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cũng bởi vì dạng này, thôn chúng ta họ thập sao đều có, dòng họ tạp cực kỳ. Ta cùng hắn từ nhỏ đã nhận biết, xem như thanh mai trúc mã, phụ thân ta cùng hắn phụ thân năm đó là chiến hữu, hai nhà quan hệ rất tốt. Hai ta tình cảm rất tốt, cha mẹ của hắn đi nhà chúng ta làm ai, cha mẹ ta cũng đồng ý, chỉ chờ đến năm mùa xuân, chúng ta liền kết hôn. Ngụy Phượng Anh trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc, tựa hồ trở lại cái kia đoạn ngọt ngào thời gian. Khi đó thời gian trôi qua rất khổ, 10 ngày nửa tháng không thấy thức ăn mặn, bất quá nhị ca rất có bản sự, không phải làm hai đầu cá, chính là làm hai đầu cá trạch cái gì, cho nhà chúng ta đưa tới cải thiện hòa ăn. À, nhị ca chính là Tề Tư Quốc, hắn còn có người ca ca, không quá sớm thiên, cho nên trong ngày thường người ta đều gọi hắn nhị tử. Thế nhưng là năm đó mùa đông, nhị ca phụ thân rơi xuống trong sông chết đuối, mùa đông phương Bắc rất lạnh, đặc biệt trời mưa tuyết cả dặn đường chất nước, hắn lại uống một chút rượu. Ngụy Phượng Anh dừng lại một chút sau, lại nhỏ giọng giải thích nói, hắn là tại nhà ta uống rượu, cùng cha ta uống. Lúc đầu thời gian liền trôi qua rất khó, nhị ca cha hắn qua đời sau thời gian liền trôi qua càng thêm trở ngại, mẹ ta thấy nhà hắn lần này trở ngại bộ dáng, liền không quá nguyện ý ta gả đi, lo lắng ta gả đi, cơm đều không kịp ăn. Cha ta mặc dù không nguyện ý, nhưng là hắn mang thai mềm, trong nhà gần đây đều là mẹ ta làm chủ. Thế là mẹ ta lại đem ta một lần nữa cho phép một gia đình. Là ta thật xin lỗi nhị ca đâu. Ngụy Phượng Anh tại gió đêm bên trong thì thào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dừng lại một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng nói, nhị ca biết việc này sau này, tự nhiên rất tức giận, hắn hy vọng ta có thể cùng hắn cùng đi. Ta đáp ứng, thế nhưng là trước khi đi ngày ấy, ta lại hối hận, nhà ta chỉ một mình ta khuê nữ, ta đi, cha mẹ ta thế nào xử lý. Thế là ta lỡ hẹn, chờ ta gặp lại nhị ca thời điểm, hắn mặt xám như cho, người như tiểu tụy, trong nhà bệnh nặng một trận, ta muốn cùng hắn giải thích, thế nhưng là hắn căn bản không nguyện ý thấy ta, a di càng là, ta cũng không có cách nào. Thời gian hay là muốn qua, ta xuất giá ngày ấy, nhị ca rời đi thôn, mấy năm kia cũng không biết hắn đi nơi nào. Chờ gặp lại hắn thời điểm, hai tử của ta đều mấy tuổi, tại ngoại ứng nên lẫn vào không sai, nhưng hắn trở về, là báo thù đến. Hắn hận ta cha mẹ, hận ta trợ phu, hắn cũng hận ta. Hắn là nam nhân, trong lòng của hắn có khí đâu. Ngụy Phượng Anh tựa hồ cực kỳ thấu hiểu Tề Tư Quốc. Hắn muốn để ta cùng hắn đi, hắn nói hắn có tiền, có thể mang ta qua ngày tốt lành. Thế nhưng là ta đã lấy chồng, trợ phu ta cũng không tệ lắm, huống chi ta còn có hài tử, ta thế nào có thể cùng hắn đi. Nhị ca rất tức tối, hắn nói muốn giết cha mẹ ta, giết trợ phu ta, giết nhi tử ta. Ta sợ hãi, lo lắng hắn thật đối với hài tử hạ thủ, thế là đem việc này nói cho ta biết trợ phu. Hắn khi đó có chút quyền lực, thế là tìm người đem hắn cho tóm lấy. Ngụy Phượng Anh nhỏ giọng khóc thút thít. Cũng bởi vì việc này, hắn bị giam hơn 10 năm, trong lúc này A Di cũng qua đời, chờ hắn đi ra thời điểm, hắn triệt để điên. Hắn một mùi lửa đốt nhà của mình. Ta biết, thù này vĩnh viễn là không giải được, khẳng định là muốn chết người. Tấu chương xong, chương 348, đến trầm thâm tình so cọ tiện chương 348, đến trầm thâm tình so cọ tiện ta đoán không sai, ta hiểu rất rõ hắn. Hắn một ngụm ác khí giấu ở trong lòng, không tung ra đến, chỉ sợ là sống không nổi. Hắn lúc đêm khuya vắng người, dẫn theo một cây đao đi nhà ta. Trợ phu ta để phòng hắn đâu, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, thế nhưng là nhị ca hắn là không muốn sống, trợ phu ta thế nào có thể liều đến qua hắn, trợ phu ta bị hắn chém ngã xuống đất. Ta tiến lên muốn ngăn cản, đã đỏ mắt hắn, thất thủ đem ta cho giết. Có lẽ không phải thất thủ, hắn hận ta trợ phu, nhưng hắn càng hận hơn ta. Nhị ca bị bắt, cảnh sát tra được chuyện năm đó, trợ phu ta bị rút chức, nhị ca bị phán cái chết trì hoãn. Hắn vốn là không nghĩ lại sống, lại không nghĩ tới bị giam mấy chục năm, vậy mà lại bị phóng ra. Nhị ca cũng lão, năm đó người quen thuộc, già lão, chết chết. Nhị ca đã triệt để cùng cái thế giới này tách rời, hắn không biết đi đâu, cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể ở bên ngoài lang thang. Là ta hại hắn, là ta hại hắn a. Ngụy Phượng Anh trong miệng không ngừng thì thào. Thế nhưng là thẩm tư viện muốn nói, bây giờ nói những này có cái gì dùng? Nàng mỗi một lần lựa chọn, đều là tại phá hủy nhân sinh của Tề Tư Quốc. Tề Tư Quốc cả một đời đều trong tù vượt qua, cả đời này có thể nói trôi qua cực kỳ biết mấy. Đương nhiên, Tề Tư Quốc cũng không phải không có sai, tại sao nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ, chẳng lẽ trên cái thế giới này liền không có người sao? Bất quá chuyện tình cảm, cái này trăm ngàn năm qua, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Mà nàng cũng không biết là xuất phát từ ấy nấy, còn là xuất phát từ yêu, sau khi chết một mực đi theo đối phương phía sau, những này lại có để làm gì, đều là đang thống khổ bên trong giày vò. Đại sư, ngài có thể giúp ta khuyên giải hắn một phen sao? Ngụy Phượng Anh trên mặt cầu xin nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đây cũng là tại sao nàng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, vừa mừng vừa sợ nguyên nhân. Nàng có rất nhiều lời nghĩ nói với hắn, có vô số tình cảm muốn hướng hắn thổ lộ hết. Khuyên giải hắn cái gì? Để hắn đi về nhà đi, nghiên kỷ của hắn lớn, một mực ở bên ngoài dạng này phiêu bạt cũng không phải sự tình. Ngụy Phượng Anh thấp giọng nói. Hắn còn có nhà sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Ngụy Phượng Anh không nói lời nào. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn phiên đến, tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem nàng cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Nhưng là rất nhanh, đối phương lại xuất hiện ngay tại chỗ. Lần này động tác, tháng qua thiên ngôn và ngữ, Ngụy Phượng Anh có chút giật mình cúi đầu nhìn về phía chính mình. Sau đó thân thể dần dần ngưng thực, nàng có chút hiếu kỳ đưa tay hái được bên cạnh trên bùn hoa một đóa tiểu hoa, thả tại dưới chóp mũi hít hà. Tiếp lấy mặt lộ vẻ vui mừng, nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thật sâu bái nói, cảm ơn. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, đi thôi, đi gặp hắn, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Được. Ngụy Phượng Anh nghe vậy, cất bước hướng cái kia đơn sơ nhựa lều đi đến. Thẩm Tư Viễn ở sau người nhìn xem, hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Tề Tư Quốc nhìn thấy Ngụy Phượng Anh, là kích động, là sợ hãi, còn là lên cơn giận dữ, muốn một lần nữa giết chết nàng một lần. Ngụy Phượng Anh đi tới nhựa lều trước, lại có chút do dự. Trước mắt nhựa lều rất đơn sơ, chỉ là mấy cây côn trèo chống một hình tam giác, sau đó dùng một khối lớn vải tợ lặt tiệp vây lại. Nhựa lều bên ngoài chất đống không ít tạp vật, đều là Tề Tư Quốc nhặt được, chung quanh tản ra mùi khó ngửi. Hắn chọc cây kia xào trúc cũng tại, chính để ép vải tợ lặt tiệp một góc. Dạng này vải tợ lặt tiệp hoàn toàn kín gió, không cần đi vào đều có thể tưởng tượng được bên trong cái kia cố oi bức. Đúng chi đây là tại giã ngoại, chung quanh con muỗi càng là nhiều không kể xiết, cũng không biết hắn là thế nào tại nơi này sinh hoạt. Đợi đến cổng, đang muốn cùng Tề Tư Quốc lúc gặp mặt, Ngụy Phượng Anh ngược lại có chút do dự, cảm thấy mình đại khái khả năng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại nàng do dự muốn hay không lùi bước thời điểm, bên trong Tề Tư Quốc lại xốc lên rèm. Khi hắn nhìn thấy đứng ở phía ngoài Ngụy Phượng Anh, vẫn đục đôi mắt, rõ ràng co rút lại một chút, thần sắc cũng hơi lộ ra hoảng hốt. Hắn đã không có kích động, cũng không có sợ hãi, càng không có phẫn nộ, chỉ là kinh ngạc nhìn đối phương. Nơi này tuy nói là ban đêm, nhưng dù sao cách đó không xa chính là trấn nhỏ, lại là cung cấp người nghỉ ngơi cảnh quan khu, bởi thế là có đèn đường, mà lại đêm nay ánh trăng cũng rất tốt. Cho nên Tề Tư Quốc không đến nỗi bởi vì tia sáng nguyên nhân, thấy không rõ người đứng đối diện. Ngụy Phượng Anh thấy đối phương nhìn xem chính mình không nói lời nào, nàng khẽ cắn một chút vào môi, xoắn ngón tay, cuối cùng khẽ gọi một tiếng nhị ca. Ngươi là tới đón ta sao? Tề Tư Quốc hỏi. Thần sắc của hắn lộ ra rất bình tĩnh, không thấy buồn vui. Cái gì? Ngụy Phượng Anh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi là tới tìm ta lấy mạng? Tề Tư Quốc lại hỏi. Ta đều cái này cao tuổi rồi, đã sớm không muốn sống, ngươi muốn liền cầm đi đi. Tề Tư Quốc thanh âm băng lãnh, không mang mảy may tình cảm. Ngụy Phượng Anh nghe vậy, không hiểu cảm thấy có chút bối rối. Đội vàng khoát tay giải thích nói, không, ta không phải tới tìm ngươi báo thủ, ta chưa từng có quái qua ngươi, đây đều là lỗi của ta tạo thành, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngụy Phượng Anh nói, liền khó chịu đến rất xuống nước mắt đến. Thế nhưng là Tề Tư Quốc vẫn như cũ chỉ là yên lặng nhìn xem nàng, hoàn toàn không có muốn an ủi nàng ý tứ. Ta biết những năm này ngươi trôi qua khổ, là ta làm hại ngươi dạng này, ta không đáng ngươi dạng này, ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn chính ngươi? Sau khi ta chết, vẫn luôn đi theo ngươi, ta biết ta thiếu ngươi, nhưng ta không có cách nào đền bù. Nhìn ngươi luân lạc tới bây giờ tình trạng, ta đau nhức ở trong lòng, nhưng ta lại có cái gì biện pháp đâu, chỉ có thể nhịn. Ngụy Phượng Anh nước nở, khóc đến cực kỳ thương tâm. Nhìn nàng lần này bộ dáng, Tề Tư Quốc tựa hồ có chút mềm lòng, ung dung nói, ngươi không trách ta liền tốt. Không trách, không trách, đều là ta gieo gió gặt bão. Ngụy Phượng Anh nghẹn ngào nói, vậy ngươi tới tìm ta, lại là làm cái gì đâu? Tề Tư Quốc hỏi. Ngụy Phượng Anh nghe vậy sững sờ, liền tiếng khóc đều quên. Ta chính là muốn nói với ngươi một tiếng. Còn có cái gì dễ nói đây này? Ha ha. Tề Tư Quốc cười nói. Thế nhưng là tiếng cười của hắn lại tràn đầy bi thương. Khi còn sống, ngươi trốn tránh ta, sau khi chết ngươi nói đi theo ta, lại có cái gì sử dụng đây? Ngươi nếu tới dẫn ta đi, ta cái mạng này ngươi cứ việc cầm đi, nếu là không có chuyện gì khác, ta muốn nghỉ ngơi. Tề Tư Quốc nói, quay người đi và oi bức chật trội nhựa trong dạng. Nhị ca. Ngụy Phượng Anh hô một tiếng, giống như quá khứ, chỉ cần mình kêu lên một tiếng, đối phương kiểu gì cũng sẽ ngừng chân tại chỗ, mặt mỉm cười, đợi nàng tiếp tục nói chuyện. Quả nhiên, đưa lưng về phía cổng Tề Tư Quốc dừng lại bước chân. Nhị ca, ta. Nàng lời mới vừa nói ra miệng, Tề Tư Quốc lại đưa tay trực tiếp đem vải cờ lạt tịt cho kéo lên, che khuất tầm mắt của đối phương. Ngươi đi đi. Tề Tư Quốc nói. Hắn thanh âm đã không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình, tựa như đối với một cái người xa lạ đang nói chuyện. Nhưng cái này lại làm cho Ngụy Phượng Anh theo đấy lòng dâng lên một cỗ lạnh bước. Ngươi lai, trong lòng của hắn sớm đã không còn nàng. Ngụy Phượng Anh có chút thất hồn lạc phách trở lại Thẩm Tư Viễn bên người. Chỉ có thể nói đến trầm thâm tình so có tiện. Ngươi tiếp xuống có cái gì dự định, còn tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn sao? Ngụy Phượng Anh lắc đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, phiên chủ, trên thế giới này có luân hồi sao? Có. Thẩm Tư Viễn rất khẳng định nói. Thế nhưng là ta thấy rất nhiều vong hồn bốn phía du đãng, không chỗ có thể đi, ta cũng là như thế. Đó là bởi vì luân hồi chưa mở, ngươi là nghĩ trùng nhập luân hồi. Thẩm Tư Viễn hỏi. Ngụy Phượng Anh gật đầu nói, đời này là ta thiếu hắn, ta hy vọng kiếp sau, làm trâu làm ngựa, có thể trả lại hắn. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng nhựa lều phương hướng. Ngụy Phượng Anh hơi kinh ngạc, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy Tề Tư Quốc xuyên qua nhựa lều đi ra. Ngụy Phượng Anh sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, trực tiếp xung qua, xốc lên nhựa lều đi vào, đã thấy Tề Tư Quốc nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có một thanh tràn đầy vết dỉ dao phay, hắn cắt cổ họng của mình. Ngụy Phượng Anh mặt mũi tràn đầy bi thống xông ra ngoài. Ngươi thế nào như thế ngốc, chết tử tế không bằng lại sống. Thế nhưng là Tề Tư Quốc vẫn chưa nhìn nàng, mà là có chút hiếu kỳ đi hướng Thẩm Tư Viễn bên người. Thần tiên, hắn hỏi. Thẩm Tư Viễn lắc lắc đầu nói, không, còn trên con đường tu hành. A, là ngươi để ta nhìn thấy nàng. Tề Tư Quốc hỏi. Thẩm Tư Viễn gật đầu, là nàng yêu cầu, ta liền giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này. Ngươi cái này thần tiên, còn những này nhàn sự làm gì? Cầu các ngươi thời điểm, các ngươi không xuất hiện, không cầu các ngươi thời điểm, các ngươi đến. Tề Tư Quốc điếu lăng nói. Hắn đối với Thẩm Tư Viễn không có chút nào kính sợ. Ta không phải thần tiên, cũng kém không nhiều đi. Hắn quay đầu nhìn về phía cùng lên đến Ngụy Phượng Anh. Nhị ca. Ngụy Phượng Anh mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Tề Tư Quốc đưa tay đánh gãy. Hắn một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, sau đó nói, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đương nhiên. Ta sẽ đầu thai sao? Kiếp sau còn có thể làm cái người sao? Thẩm Tư Viễn nói, sẽ đầu thai, nhưng là trong thời gian ngắn chỉ sợ không được, còn như có thể hay không làm cái người, ta cũng không rõ ràng. Nhị ca, đời này là ta thiếu ngươi, kiếp sau ta làm. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Tề Tư Quốc thân thể lại tại tiêu tán. Không, ngươi là ai đều không nợ, hết thảy đều qua. Thân thể của hắn theo gió đêm biến mất tại không trung. Nhị ca. Ngụy Phượng Anh khóc ròng ròng, cảm giác tâm bị đào đi, vắng vẻ. Đợi, nhìn thấy có người nói viết chính là cái gì đồ chơi, giải thích một chút, lòng người là phức tạp, không phải tất cả yêu đều có đáp lại, cũng không phải tất cả mọi người dài lương tâm, rừng lớn, cái gì chim đều có, bản này không phải ảnh gia đình, không phải tất cả nam nữ đều thâm tình, chắc chắn sẽ có yêu mà không được, đến mà không tiếc, nhân sinh vốn là có vô số tiếc nuối, nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ. Tấu chương xong, chương 349, nhắm hai mắt qua chương 349, nhắm hai mắt qua Thẩm Tư Viễn có chút mê mang, đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ, Ngụy Phượng Anh là thật yêu Tề Tư Quốc, vẫn chỉ là bởi vì lòng mang ấy nấy. Tại Tề Tư Quốc lựa chọn trở về tự nhiên, triệt để tiêu tán về sau, Ngụy Phượng Anh cũng không nói cái gì trùng nhập luân hồi lời nói, mà là đồng dạng lựa chọn trở về tự nhiên. Thẩm Tư Viễn tôn trọng lựa chọn của nàng, cho nên vẫn chưa ngăn cản. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không phải không có một chút thu hoạch, chẳng những thu hoạch được một sợi công đức, mà lại chuyện xưa của bọn hắn, để hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Lựa chọn quyết định vận mệnh, Ngụy Phượng Anh cùng Tề Tư Quốc sau đó đã phát sinh hết thảy, đều là cùng Ngụy Phượng Anh hai lần lựa chọn có quan hệ. Nếu như Ngụy Phượng Anh lần đầu tiên là lựa chọn cùng Tề Tư Quốc, chỉ sợ tiếp xuống không có sau đó sự tình. Hai nhà dù sao cũng là thế giao, thật muốn gạo nấu thành cơm, Ngụy Phượng Anh phụ mẫu còn có thể cưỡng ép chia rẽ bọn hắn hay sao? Ngụy Phượng Anh nói Tề Tư Quốc sau đó kiếm không ít tiền, vậy nói do hắn kỳ thật vẫn là một cái rất có năng lực người. Nếu như Ngụy Phượng Anh cùng hắn, thời gian nghĩ đến trôi qua hẳn là cũng không kém. Thế nhưng là vạn sự không có nếu như, bởi vì nàng hai lần lựa chọn hủy Tề Tư Quốc một đời. Đương nhiên, cái này cũng đồng dạng là Tề Tư Quốc lựa chọn của mình. Huynh đệ, ngươi đây là đi đâu đây? Cần ta mang hộ ngươi một đoạn sao? Ngay tại Thẩm Tư Viễn từng bước một tiến lên thời điểm, một cỗ xe chạy chậm rãi đến bên cạnh hắn. Lái xe chính là cái trung niên nam nhân, mặt tròn tròn dáng người, cạo cái đầu đinh, hình dạng thường thường không có gì lạ, lái một chiếc nhỏ dương xe hàng, nghĩ đến hẳn là vừa mới đưa xong hàng, trên mặt khó nén bối rối. Đại ca, cảm ơn, bất quá không cần làm phiền ngươi. Thẩm Tư Viễn khách khí nói. Không phiền phức, tiện đường mà thôi, từ nơi này đến hạ cái trấn, nhưng còn có hơn 20 cây số, ta đem ngươi thuận đi qua, đêm hôm khuya khoắt, đến trên trấn cũng dễ dàng một chút. Sư phụ cười ha hả nói. Đã như thế, liền đa tạ đại ca. Thẩm Tư Viễn không có lại cự tuyệt đối phương hảo ý, trực tiếp bên trên đối phương xe, ngồi tại trên ghế lái phụ. Sau đó liền gặp được dáng vẻ trên đài đặt vào một hàng đáng yêu nhỏ vật trang trí, là dễ thấy nhất chính là hai đứa bé đầu to lung lay vui. Một nam một nữ, cười đến rất là sáng lạ. Chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, đại ca trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhà ta hai cái bé con, có phải là rất đáng yêu? Là rất đáng yêu, đều bao lớn rồi? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Ca ca 15 tuổi, năm nay đều lên cao trung, tiểu nhân mới 5 tuổi, còn ở trên nhà trẻ lớp rồi. Nói đến hài tử, đại ca dưới khỏe miệng ý tức dâng lên. Đại ca thật hạnh phúc đâu? Thẩm Tư Viễn cười nói. Hạnh phúc cái gì tử à, thời gian chỉ có thể nhắm mắt lại qua, mở to mắt, liền không vượt qua nổi nha. Đại ca thở dài nói. Lời này thế nào nói? Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, hiện tại sinh hoạt áp lực lớn, bị khinh bị liên lụy còn kiếm không đến tiền, nhưng trong nhà hai đứa bé chi tiêu, khắp nơi đều muốn dùng đến tiền, lao đại thân thể còn không tốt, lao bà ở nhà chiếu cố hai người bọn họ, lại lên không được ăn. Ai? Đại ca cuối cùng nhất thở dài một tiếng, vừa mới cái kia nụ cười hạnh phúc hóa thành đắng chát. Cũng không biết thời điểm nào là cái đầu. Sẽ tốt. Thẩm Tư Viễn thuận miệng an ủi một câu. Kỳ thật nếu như hắn không có thu hoạch được cửu u ma quân truyền thừa, không có gặp phải Nguyễn Hồng Trang, tương lai hắn chỉ sợ cùng vị đại ca này không sai biệt lắm, nhân sinh của hắn liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu. Thời điểm nào? Đại ca cười hỏi ngược một câu. Thật có thể đợi đến tốt, ta chỉ sợ cũng lão, nhân sinh liền cái này ngắn ngủi mấy chục năm. Ai? Đại ca lại một lần nữa thở dài. Cho nên nói, thời gian chỉ có thể nhắm hai mắt qua, tuyệt đối đừng mở mắt thấy quá rõ, muốn chết suy nghĩ đều có. Đại ca nói như vậy quá tiêu cực. Không phải tiêu cực, là thời điểm, có lúc thật sự có muốn chết suy nghĩ, bất quá nghĩ đến hai đứa bé, ta liền chết cũng không dám, ta nếu là chết rồi, bọn hắn lương ba ngày tử nhưng thế nào qua, đặc biệt là lão đại, là cái ấm sắt thuốc, trưởng kỳ uống thuốc, chi tiêu quá lớn. Cái gì bệnh a, như thế nghiêm trọng không? Chấm đỏ mụn nhọn, chị không hết. Đại ca mặt mũi tràn đầy ưu sầu. A, nam hải tử cũng sẽ đến bệnh như vậy sao? Thẩm Tư Viện hơi kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, giống như chỉ có nữ tính mới có thể sinh bệnh như vậy. Có, chỉ có điều phát bệnh suất rất nhỏ, cho nên nói không may đâu, hết lần này tới lần khác cho ta gặp phải, cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệt. Đại ca nói. Thẩm Tư Viện nghe vậy, cũng không biết nên thế nào an ủi. Đại ca lúc này lại là thở phào một hơi nói, kỳ thật cũng không có cái gì, thời gian nên thế nào qua, còn là thế nào qua, nghĩ như vậy nhiều cũng không có cái gì tác dụng. Nhân sinh khó được hồ đồ, nghĩ đến quá nhiều, thấy quá rõ, người liền dễ dàng hợp được. Đại ca tốt văn hải. Thẩm Tư Viện thuận miệng nói. Lại không nghĩ rằng đại ca tinh thần tỉnh táo, lập tức nói, ta khi còn đi học, ngữ văn thành tích tốt nhất, viết viết văn, còn bị lao sư coi như bản mẫu lên đài đọc qua, nói ta rất có sáng tác thiên phú. Theo cái kia bắt đầu ta liền yêu sáng tác, còn ở trên tạp chí phát biểu qua mấy thiên văn trường, sau đó còn ở trên internet viết qua tiểu thuyết, đáng tiếc liên tiếp viết mấy bản, một phân tiền không có cầm tới không nói, còn bị người đuổi theo mắng, ta đời này chính là chết đói, nghèo chết, ta cũng sẽ không lại viết tiểu thuyết. Hắc hắc, có mộng tưởng luôn luôn tốt, nói không chừng ngày nào, ngươi liền một bản lựa nữa nha. Cái kia không có khả năng, ngươi không biết bây giờ độc giả nhiều khó khăn hầu hạ, ngươi nhọc nhằn khổ sở một tháng, hắn thậm chí liền một tấm nguyện phiếu cũng không nguyện ý cho ngươi. Đại ca rất có thể trò chuyện, hai người theo ngoài không gian hàn huyên tới vợ cùng, theo thánh kinh hàn huyên tới bên trong trải qua. Hắn cũng coi là kiến thức bên bác, biết tất cả một điểm, nhưng cũng đều biết đến không sâu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trở thành hắn đề tài câu chuyện, dù sao chỉ là nói chuyện tiếng, lại không phải học thuật báo cáo, ai lại sẽ truy đến cùng như vậy nhiều. Bất quá hơn 20 cây số lộ trình, tăng thêm ban đêm trên đường xe thiếu, nửa giờ liền đến. Đây là Mã Gia Trấn, đây mới thực sự là cổ trấn, nghe nói có hơn 500 năm lịch sử, ngươi có thể ở trên trấn thật tốt dạo chơi, ngươi đến tòa kia triều tịch trấn, là vì du khách mới đóng trấn nhỏ, cái gọi là cảnh điểm đều là giả, một điểm hương vị đều không có. Tại trấn nhỏ lối vào, đại ca đem Thẩm Tư Viễn để xuống. Dọc theo con đường này Thẩm Tư Viễn không có hỏi đại ca tính danh, đại ca cũng không có hỏi Thẩm Tư Viễn tính danh. Bèo nước gặp nhau, duyên tụ duyên tan, cần gì phải muốn làm cho như vậy rõ ràng đâu. Lúc này đã là 12 giờ khuya nhiều trùng, trên trấn đã trên cơ bản không có người cùng xe, chỉ còn một chút đèn nghe ông lấp lóe trong bóng tối, trừ cái đó ra còn có vài tiếng chó sủa có thể nghe. Đại ca đặc biệt đem hắn thả tại một nhà quán trọ nhỏ cổng, bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không có đi vào, mà là chậm rãi hướng về một chỗ phương hướng đi đến, đại khái đi bộ hơn 10 phút, vậy mà nhìn thấy rất dài một đoạn cổ lao tường thành. Cổ lao tường thành gánh chịu vô số tuyết nguyệt, tràn đầy pha tạp, trải rộng gian nan vất vả. Thẩm Tư Viễn chậm rãi đi đến trên tường thành, nhìn thấy cách đó không xa dưới ánh trăng hải dương, trong biển nguyệt bóng ngược trên trời nguyệt. Như thế cùng hắn quan Nhật Pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Thế là hắn ở trên tường thành ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được trong biển rộng cái kêu đồng bột thủy hành chi khí. Đồng thời trong thức hải hiện ra một vầng mặt trời chói lóa. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 350, tàn khốc chân tướng chương 350, tàn khốc chân tướng Từ Thế Long từ không trung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt to lớn đu quay. Tiếp lấy lại nhìn về phía trước mắt ngồi tại cầu bập bên trên hai người, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá. Đậu Đậu đang bị Đoá Đoá vểnh đến giữa không trung, chân ngắn nhỏ tại không trung một trận loạn đạp. Nơi này là cái gì địa phương? Từ Thế Long hiếu kỳ hỏi. Nơi này là sân chơi. Đậu Đậu nói. Từ Thế Long nghĩ thầm, ta đương nhiên biết nơi này là sân chơi, nhưng hắn muốn hỏi chính là cái này sao? Ý của ta là, sân chơi bên ngoài, cái này một mảng lớn thế giới là cái gì địa phương? Nơi này là Gờ Dung Thành. Đoá Đoá nói. Cái gì? Từ Thế Long hoài nghi lỗ tai của mình có phải là nghe lầm, đây là cái gì tên kỳ cục? Gờ Dung Thành. Đoá Đoá lần nữa cường điệu. Tại sao gọi dạng này một cái tên? Từ Thế Long kinh ngạc nói. Này 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 bởi vì là ta đặt tên. Đoá Đoá vui vẻ nói. Từ Thế Long. Đây là khoai lang hoa hoa xây địa phương A, chúng ta có thể giống khi còn sống đồng dạng. Đậu Đậu ở một bên sung sướng giải thích nói. Nó không có danh tự, ngươi muốn gọi nó cái gì đều được. Đoá Đoá nói. Từ Thế Long lúc bắt đầu, một mực không rõ Đậu Đậu trong miệng khoai lang hoa hoa là ý gì, lúc này hắn đã rõ ràng, nguyên lai chỉ là phiên chủ ca ca. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, có máu có thịt, tựa hồ là như vậy chân thực. Ta lại sống sao? Đương nhiên không có, ngươi muốn sống sao? Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Ngươi không muốn sao? Từ Thế Long hỏi ngược lại. Đậu Đậu suy nghĩ một chút nói, trước kia nghĩ, hiện tại không nghĩ, đi theo khoai lang hoa hoa thật tốt chơi, thật khoái hoạt đây này, ha ha ha. Đậu Đậu cười đến gà tặc. Ngồi tại đối diện nàng, cùng với nàng cùng nhau chơi cầu bập bênh Đoá Đoá cũng tương tự hí ha hí hưởng điệu. Ca ca là cái người tốt, ta thích nhất ca ca. Từ Thế Long nghe vậy không lên tiếng. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Đậu Đậu truy vấn. Tiểu hài tử chính là dạng này, thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Nhưng là Từ Thế Long vẫn không có trả lời, mà là lại hỏi ra một cái vấn đề khác. Ba của các ngươi mụ mụ có phải là rất yêu ngươi nhóm? Đương nhiên. Đậu Đậu không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, Đoá Đoá cũng gật đầu. Có bao nhiêu yêu? Từ Thế Long hỏi. Ta chết mất sau, mụ mụ có thể đả thương tâm, suốt ngày trong nhà hoa hoa khóc, muốn ta nghĩ sinh bệnh. Đậu Đậu đối với chuyện này ký ức nhất là khắc sâu. Mụ mụ nói ta không thấy sau này, ba ba liền không tâm tư làm cảnh sát bắt bại hoại, từ trước không làm, cùng mụ mụ cùng rời đi Tân Hải, nói bằng không mỗi ngày đều sẽ nhớ đến ta, nhớ tới liền thương tâm. Đoá Đoá những này, đều là sau đó ba ba mụ mụ, còn có ca ca nói cho nàng. Ba ba mụ mụ của ngươi có phải là không yêu ngươi? Đậu Đậu đột nhiên hỏi. Cái này tiểu gia hỏa trong ngày thường xem ra không tim không vội, nhưng kỳ thật có thường nhân tưởng tượng không đến mẹ cảm. Mới không có, ba ba mụ mụ của ta rất yêu ta. Từ Thế Long lập tức lớn tiếng nói. Cái này, liền Đoá Đoá đều nghe được không đúng. Tốt ta, kỳ thật. Kỳ thật ta biết, bọn hắn cũng không phải là như vậy yêu ta. Từ Thế Long có chút khó chịu địa đạo. Tiểu hài tử trực giác kỳ thật rất nhạy cảm, ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt, ai là thực tình, ai là hư tình giả ý, hắn không phải hoàn toàn cảm giác không ra. Bất quá chuyện này, hắn liền Thẩm Tư Viễn đều không nói, sở dĩ như thế, có lẽ là xấu hổ với mở miệng, có lẽ cảm thấy đều là lỗi của hắn, lúc này mới không có nói rõ với Thẩm Tư Viễn. Thậm chí Thẩm Tư Viễn hỏi thời điểm, hắn còn cường điệu phụ mẫu đều rất yêu hắn. Nhưng là tại Đậu Đậu cùng Đoá Đoá trước mặt, hắn liền hoàn toàn không đề phòng. Tại sao đâu? Đậu Đậu có chút không rõ. Ngươi không phải bọn hắn cục cưng sao? Đoá Đoá cũng kinh ngạc nói. Đối với các nàng đến nói, ba ba mụ mụ yêu chính mình cục cưng, là thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Ta không muốn nói bọn hắn. Từ Thế Long nói. Kỳ thật bọn hắn nào chỉ là không yêu. Từ Thế Long hắn biết tất cả, hắn mặc dù là tiểu hài tử, nhưng là hắn đã 8 tuổi, hắn kỳ thật biết tất cả. Đây mới là tàn nhẫn nhất sự tình, hắn tình nguyện cái gì cũng không biết. Có lẽ phiên chủ ca ca cũng biết, bằng không ngày đó cũng sẽ không hỏi như vậy hắn. Đậu Đậu gãi gãi đầu, có chút khéo hiểu lòng người mà nói, kia liền không nói đi, ta có lúc cũng không muốn nói, mụ mụ nói, tiểu hài tử, cũng là có không nghĩ đối với người nói bí mật nha. Ngươi làm cái gì? Ngươi có cái gì bí mật, ta muốn biết. Ừ, ta không nói cho ngươi, cũng không phải là bí mật. Đậu Đậu ngửa đầu, tràn đầy đắc ý, nơi này chỉ có chúng ta, không có những người khác sao? Từ Thế Long hỏi.
Đương nhiên là có thúc thúc còn có A Di, bất quá người không nhiều.
Đầu đầu nói.
Cái kia.
Vậy chúng ta có thể đi bên ngoài nhìn xem sao? Từ Thế Long không nghĩ một mực đợi ở trong công viên trò chơi.
Đương nhiên có thể.
Đầu đầu trực tiếp theo cầu bập bênh bên trên xuống tới.
Vừa mới bị khiêu lên đóa đóa đủ ảng một chút rơi xuống mặt đất.
Hoa nàng quát to một tiếng, bất mãn trừng mắt về phía đầu đầu.
Ta không phải cố ý.
Đầu đầu có chút chột dạ nói.
Sau đó quay người có cẳng liền chạy.
Ngươi đừng chạy, cho ta tài trợ.
Đóa đóa một bên truy một bên la hét không chạy mới là đồ ngốc, ta mới không phải đồ ngốc, ta là thùng dừa, minh dừa, lớn bí đao, ha ha ha.
Nhìn xem đi xa hai người, Từ Thế Long đội vàng đuổi theo.
Bất quá nhìn thấy các nàng vui sướng thân ảnh, Từ Thế Long đột nhiên cảm giác được, nếu quả thật một mực dạng này kỳ thật cũng rất tốt.
Chờ ra sân chơi, Từ Thế Long chợt phát hiện mất đi hai cái tiểu muội muội bóng dáng, hắn chính một thân một mình đứng tại một đầu trống trải trên đường phố, cái này không khỏi để hắn có chút hoảng hốt.
Đóa đóa, đầu đầu.
Hắn nhỏ giọng hô nói.
Thanh âm tại trống trải trong đường phố quanh quẩn, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ven đường cửa hàng, thế nhưng là trống rông không có một ai, cái này khiến hắn càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng.
Hắn quay đầu nhìn về phía sau sân chơi, do dự muốn hay không trở về.
Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân.
Hắn một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy là một vị cười lên nhìn rất đẹp A Di.
Ngươi là mới tới à?
A Di cười hỏi.
Từ Thế Long gật gật đầu.
A Di liếc nhìn hắn phía sau sân chơi, hỏi tiếp, là cùng đậu đậu các nàng cùng đi.
Từ Thế Long nghe vậy, mặt lộ kinh hỉ, đội vàng hỏi nói, ngươi biết các nàng?
Đồng thời trong lòng thở phào một hơi, trở nên không còn như vậy khủng hoảng.
Đương nhiên, trong này rất ít người, tất cả mọi người nhận biết.
A Di vừa cười vừa nói,
cái kia
có thể mang ta đi tìm các nàng sao?
Từ Thế Long có chút thấp thỏm nói,
đương nhiên có thể, bất quá nơi này mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm các nàng không dễ tìm, bất quá ngươi là các nàng bằng hữu, nghĩ đến các nàng khẳng định sẽ trở về tìm ngươi.
Cảm ơn A Di.
Không khách khí, ngươi đi theo ta đi.
A Di dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Từ Thế Long đội vàng tại phía sau đuổi theo.
Ngươi gọi cái gì?
Từ Thế Long.
Cái tên này không sai a, ta gọi Trần Hải Yến, ngươi có thể gọi ta Trần A Di, ta có cái nhi tử, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến nhi tử ta.
Cái kia,
Trần A Di, ngươi yêu hắn sao?
Từ Thế Long hỏi.
Tấu chương xong, chương 351, người yêu trước yêu mình chương 351, người yêu trước yêu mình Trần Hải Yến yêu con trai của hắn sao?
Đương nhiên yêu, nàng nào chỉ là yêu.
Tại nàng qua đời trước đó, nàng liền cho nhi tử chuẩn bị kỹ càng cho đến thành niên tất cả quần áo.
Nàng tại qua đời trước đó, thậm chí cho nhi tử bệnh một cái mỹ lệ hoan luôn.
Nàng cũng nhi tử nói, nàng muốn đi chỉnh dung, chờ chỉnh dung trở về, liền sẽ trở nên theo tới không giống, nếu là không nhận ra nàng, chỉ cần ba ba để hắn quản ai kêu mụ mụ, người kia chính là ta.
Dạng người này, thế nào khả năng không yêu con trai của mình đâu.
Nhưng khi một người hỏi thăm ngươi mọi người đều biết vấn đề, nhất định không phải là muốn được đến một cái mọi người đều biết đáp án, mà là nghĩ từ trong miệng ngươi, được đến một cái tương phản đáp án. Cho nên Trần Hải Yến nghĩ nghĩ nói, cũng liền như vậy đi.
Quả nhiên Từ Thế Long nghe vậy về sau, trên mặt vô ý thức lộ ra mấy phần vẻ vui mừng, tiếp lấy lại hiếu kỳ truy vấn, tại sao đâu?
Ngươi không thích hắn sao?
Hay là hắn làm sai cái gì sự tình?
Đều không có, hắn rất tốt rất ngoan, cũng rất nghe lời, nhưng người muốn đầu tiên học được yêu chính mình, mà không phải chờ lấy người khác tới yêu, ta là dạng này, ta hy vọng con trai của ta cũng là dạng này.
Trần Hải Yến nghĩ nghĩ giải thích nói.
Từ Thế Long nghe vậy, có chút không hiểu nhiều, nhưng tựa như lại hiểu một chút.
Chính là muốn đối với chính mình tốt.
Đúng, người muốn trước học được yêu chính mình.
Trần Hải Yến cười sờ sờ đầu hắn.
Không biết tại sao, Từ Thế Long theo cái này mới quen A Di trên thân, tựa hồ cảm nhận được mụ mụ ấm áp, có lẽ đi qua, hắn cũng từng có.
Vậy ngươi nghĩ hắn sao?
Từ Thế Long lại truy vấn.
Trần Hải Yến nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi tiểu hài tử này, lời nói thật đúng là nhiều đây.
Từ Thế Long cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá hắn vẫn như cũ mong đợi nhìn xem Trần Hải Yến.
Có lúc sẽ nghĩ, bất quá ta đã đem hắn đem thả xuống, hắn có nhân sinh của hắn, sẽ gặp phải người hắn thích, hắn sẽ kết hôn, sẽ có thuộc về con của hắn, sẽ giống
ta yêu hắn, đi yêu hắn hài tử.
Trần Hải Yến khẽ cười nói.
Từ Thế Long ngửa đầu nhìn xem nàng, nhìn thấy khóe miệng nàng bên trên mỉm cười.
Thế là nói, dạng này rất tốt đúng hay không?
Đương nhiên.
Trần Hải Yến lần nữa sờ sờ đầu của hắn.
Từ Thế Long nguyên bản không tốt lắm tâm tình, đột nhiên bắt đầu vui vẻ, chính hắn cũng không biết tại sao.
Nhìn thấy Từ Thế Long nụ cười, Trần Hải Yến cũng thật cao hứng.
Nơi này là một cái rất tốt thế giới, có vô số bí mật chờ đợi ngươi đi tìm kiếm, ngươi có thể thử nghiệm đi thăm dò bọn hắn, chờ ngươi có một ngày chẳng ghét, Thập Tiên Sinh có lẽ đã khởi động lại luân hồi, ngươi sẽ có cái khởi đầu mới.
Bí mật.
So sánh với luân hồi, Từ Thế Long càng hiếu kỳ Trần Hải Yến trong miệng bí mật.
Mảnh thế giới này là phiên chủ lợi dụng đại thần thông, theo thế giới hiện thực sao chép mà đến, trừ trong thế giới hiện thực người, hết thảy thế giới hiện thực chỗ tồn tại đều bị sao chép đến khu này thế giới.
Cho nên ngươi nhìn,
nàng chỉ hướng ven đường không có một hai cửa hàng.
Những cửa hàng này, phòng ở đều thành vật vô chủ, nhưng là bọn chúng nguyên bản đều là có chủ chi vật, mỗi một gian trong nhà đều có độc thuộc về chuyện xưa của bọn hắn, ngươi có thể đi tìm kiếm bí mật của bọn hắn, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật.
Trần Hải Yến nháy mắt mấy cái, hiển thị rõ hoạt bát.
Cảm thấy hứng thú đồ vật.
Từ Thế Long có chút không hiểu.
Đây
chính là bóng rổ, mạng gà, máy chơi game tốt à, cái thế giới này không có điện, cho nên những này đều dùng không được,
nhưng cái này đã rất có ý tứ không phải sao? Từ Thế Long nghe vậy gật đầu, hắn rất thích xem manga, Trần Hải Yến lời nói để hắn với cái thế giới này sinh ra hiếu kỳ. Đúng lúc này, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại la hét chạy trở về. Ngươi nhìn, các nàng trở về, không phải sao? Trần Hải Yến cười chỉ các nàng. Từ Thế Long cũng là cao hứng gật đầu. Trần Hải Yến nói, thật tốt cùng với các nàng ở chung, các nàng là độc nhất vô nhị, là mấy cái may mắn hải tử. Từ Thế Long có chút không hiểu, nhưng là Trần Hải Yến cũng không có giải thích. Trần A Di, cứu mạng nha. Nhìn thấy Trần Hải Yến, Đậu Đậu lập tức la hét cứu mạng, sau đó trốn đến phía sau nàng. Đoá Đoá đi tới trước mặt của nàng, lại là dừng bước, không tiếp tục truy. Nhìn xem Đậu Đậu cùng Trần Hải Yến quen thuộc bộ dáng, còn tưởng rằng các nàng hai nhận biết thật lâu, kỳ thực nàng cùng Đoá Đoá đều là cùng một thời gian cùng với nàng nhận biết. Chỉ có điều Đậu Đậu tiểu hài này tính tình hướng ngoại, bắt được ai cũng có thể trò chuyện, không chút nào sợ người lạ, cho nên mới sẽ cùng Trần Hải Yến lộ ra rất quen. Đoá Đoá lại không được, nàng còn làm không được Đậu Đậu dạng này, ở trước mặt đại nhân, nàng còn là sẽ vô ý thức thu liễm lại nghịch ngợm. Đậu Đậu lại làm cái gì, chọc giận ngươi sinh khí? Trần Hải Yến nửa không người, cười hỏi Đoá Đoá. Kỳ thật so sánh với Đậu Đậu, nàng càng thích nhu thuận Đoá Đoá, có đôi khi nàng thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu như nàng không có chết, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ có một cái khả ái như vậy nữa nhi à. Đoá Đoá vẫn chưa trả lời, Đậu Đậu liền theo nàng phía sau thò đầu ra đến, hét lên, nàng hỏi. Đoá Đoá nghe vậy, liền căng khí, rất muốn đánh nàng, nếu là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tại liền tốt. Nói như vậy, đó nhất định là ngươi gây Đoá Đoá sinh. Liền gây một chút xíu. Đậu Đậu dùng tay nhỏ khoa tay. Trần Hải Yến không khỏi cười, có liền có, liền không có, một chút xíu là cái gì quỷ? Có sai liền muốn nhận, vậy ta mặc kệ. Trần Hải Yến một cái lắc mình đi bên cạnh, thiện thể còn đem Tử Thế Long lôi đi. Đậu Đậu không khỏi sửng sốt, sau đó liền bị kịp phản ứng Đoá Đoá một phát bắt được. Bất quá Đoá Đoá vẫn chưa đánh nàng, chỉ là đưa tay túm hai lần nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta sai. Đậu Đậu rất thức thời, nhận sợ rất nhanh. Đoá Đoá nghe vậy, cũng liền không còn cùng với nàng so đo, lại không nghe tới Đậu Đậu nhỏ giọng thầm thì. Đoá Đoá lúc này, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Hải Yến hỏi, Trần A Di, giao giao tỷ tỷ đâu? Tại bên trong vùng thế giới này, trừ Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu, cùng nàng người thân nhất, khẳng định chính là Vu Nhạc Giao. Đoá Đoá không nghĩ tới, chính mình ở trong này còn có thể nhìn thấy Giao Giao tỷ tỷ, đây là nàng vui vẻ nhất một việc. Không rõ ràng, ta cũng vài ngày không thấy nàng. Trần Hải Yến nói. Đoá Đoá nghe vậy có chút thất vọng. Trần Hải Yến an ủi, nàng muốn gặp ngươi, khẳng định sẽ chủ động tới tìm ngươi. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu trên cơ bản đều tại sân chơi phụ cận du đãng, cho nên tìm các nàng cũng là tốt nhất tìm. Chờ ta gặp được nàng thời điểm, ta để nàng tới tìm ngươi, hoặc là ngươi có thể hỏi một chút phiên chủ, ta nghĩ hắn nhất định biết ngươi Giao Giao tỷ tỷ tại cái gì địa phương. Gặp nàng thất lạc bộ dáng, Trần Hải Yến nhịn không được an ủi. Từ Thế Long nhìn xem Trần Hải Yến đối với Đậu Đậu cùng Đoá Đoá ôn nhu bộ dáng, lại nghĩ tới nàng vừa mới nói chuyện với mình thời điểm ngữ khí, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tốt như vậy a gì, thế nào sẽ không yêu hài từ đâu. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng là không phải ngốc, rất nhanh hắn liền rõ ràng một vài thứ. Bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười. Mặc dù a gì lừa gạt mình, nhưng là nàng như thế người tốt, cùng chính mình nói tới những đạo lý kia khẳng định đều là thật. Người phải học được yêu chính mình, mà không phải chờ lấy người khác tới yêu. Trong lòng của hắn tựa hồ có vật gì đó đứt gãy ra, một loại đem hắn gắt gao cầm cố lại vật gì đó, hắn cảm giác nói không nên lời bông lòng. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là muốn đi nhìn một chút bạn tốt của mình. Sau đó hắn sẽ có một khởi đầu mới. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 352, Hoa Lan Dạ Hương chương 352, Hoa Lan Dạ Hương nắng sớm sơ chiếu, sóng nước lấp loáng, giống như vô số viên rực rỡ kim cương tại sóng biển ở giữa nhảy bọn. Trên mặt biển một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên mặt biển, chiếu rọi ra hào quang chói sáng. Hải Âu tại mảnh ánh sáng này ảnh sen lẫn vải vẽ bên trên cao liệu, bọn chúng khi thì xoay quanh, khi thì lao xuống mặt biển. Nơi xa mấy chiếc thuyền buồm lặng lặng đi thuyền trên mặt biển, màu trắng vải bạt ở trong gió nhẹ nâng lên, cùng xanh thẳm nước biển hình thành trên lệch rõ ràng. Ngồi xếp bằng tại cao lớn trên tường thành Thẩm Tư Viễn bị ánh nắng nhiễm lên một tầng vàng nóng, cả người giống như Phật Đà hàng thế. Lúc này trong thức hải của hắn cũng tương tự dâng lên một vòng sơ dương, trong ngoài chiếu rọi, cấu kết thể nội một hành chi khí, sinh cơ đột nhiên bừng bừng phân chấn, theo thân thể hướng bốn phía lan tràn ra. Nguyên bản ngắn tức góc, trong nháy mắt liền phủ thêm đầu vai. Bốn phía khe gạch bên trong một chút tiểu hoa cỏ dại càng là cực tốc sinh trưởng, qua trong dây lát quanh người hắn màu xanh biết rạng rỡ. Thẩm Tư Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong chớp nhoáng này, hai con mắt của hắn tản mát ra dạng rỡ quang huy, giống như nắng sớm tảng sáng, bất quá rất nhanh liền biến mất tung tích. Thẩm Tư Viễn duỗi cái eo, toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, như là bạo động. Tuy là một đêm tính toán, nhưng tố chất thân thể ẩn ẩn có tăng lên, ngay tiếp theo đại a la hán thập bát tướng tựa hồ cũng có chỗ tiến tiến. Thẩm Tư Viễn nhìn lướt qua dưới thân bốn phía, lại đưa tay sờ sờ chính mình tóc dài xóa bay, nếu như mỗi lần sức sống chẳng trễ, đều đến như thế một chút, cũng là phiền phức. Tiếp lấy tay bấm chỉ quyết, Đậu Đậu, Đoá Đoá cùng Từ Thế Long tất cả đều bị từ trong vạn hồn phiên khai ra hết. Đi, ngồi ta dạo chơi. Thẩm Tư Viễn cười nói. A, lông của ngươi lông thế nào như thế dài? Đậu Đậu trước tiên phát hiện Thẩm Tư Viễn tóc. Có biết nói chuyện hay không? Đây là tóc, cái gì mau mau? Thẩm Tư Viễn có chút không nói. Hắc hắc, ngươi đừng nóng giận, dạng này cũng rất đáng yêu. Đậu Đậu đưa tay ở trên đùi hắn vỗ vỗ an ủi. Ta là bởi vì cái vấn đề này sinh khí sao? Khoai lang hoa hoa, ngươi bộ dáng bây giờ giống như tiểu mục nhà cậu cậu. Nhà hắn cậu cậu vừa ốm vừa cao, còn có tóc dài. Ta còn thực sự cảm ơn ngươi khích lệ ha. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu trong mắt vừa ốm vừa cao chó, hẳn là chỉ là áp pha nít sờ tăng quyển, trong nước nuôi loại này chó người cũng không nhiều.
Không khách khí, hắc hắc.
Nàng thật là một cái đồ ngốc, còn tưởng rằng ca ca tại khen nàng đâu. Đóa Đóa nhỏ giọng hướng Từ Thế Long nói. Từ Thế Long cũng đang cười.
Thế nhưng là phiên chủ không có sinh khí.
Ca ca rất ít sinh khí đây này, lại nói, sinh khí tối đa cũng liền đánh hai lần cái mông, đầu đầu một chút cũng không sợ đánh cái mông.
Đóa Đóa nói.
Mấy người vừa nói, một bên theo trên tường thành xuống tới. Chấn nhỏ người không nhiều, chờ bọn hắn theo trên tường thành xuống tới, lại đi rất xa một đoạn đường, mới lục tục ngo ngoe nhìn thấy một chút cỗ xe cùng người đi đường. Ban ngày cổ trấn cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt, các loại kiến trúc giàu có thời đại khí tức, tràn ngập lịch sử cảm giác tăng thương. Giống như chơi rất vui bộ dáng. Đầu đầu đối với trung quanh hết thảy đều cảm thấy yêu kỳ. Thập Tư Viện phát hiện nơi này cổ thành, cũng không phải là đơn thuần Trung Quốc cổ đại kiến trúc, mà là hôn tạp rất nhiều Đông Nam Á kiến trúc, bởi vậy cũng làm cho tòa cổ thành này có một loại dị vực phong tình. Bán vật kỷ niệm cùng ăn uống phá lệ nhiều, cùng nhau đi tới, cơ hồ từng nhà đều là dạng này cửa hàng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, chấn nhỏ lấy biển mà sống, nhưng hiện nay chân chính còn là xử lý bắt cá nghiệp không có mấy cái, chỉ có thể chuyên làm cái khác, khách du lịch tự nhiên liền thành lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc tòa này chấn nhỏ cũng không biết có phải là tuyên truyền không đúng chỗ, du khách ngược lại không phải là rất nhiều. Nhìn xem như vậy tốt bao nhiêu ăn, cũng không thể ăn, đầu đầu thở dài nói, khoai lang hoa hoa, ngươi không nên đem ta gọi ra đến, ta thật là khó chịu. Nói, nàng còn nắm bắt của mình, một bộ sắp chết bộ dáng. Thập Tư Viễn vừa bực mình vừa bực cười. Ta để ngươi đi ra, là nhìn xem cảnh sát chung quanh, chẳng lẽ trừ ăn ra, liền không có cái khác sao? Thập Tư Viễn có chút không nói nói. Chung quanh cảnh sát có cái gì để mắt? Phòng ở, còn là phòng ở nơi nào không phải phòng ở, tại sao muốn nhìn nơi này phòng ở? Nơi này phòng ở rất xinh đẹp, không giống nha. Đóa Đóa ở bên cạnh nói. Đây còn không phải là phòng ở, lại không thể biến thành bánh gà tổ, cũng không thể biến thành thịt nướng, nó vẫn chỉ là cái phòng ở. Đầu đầu nói. Nói thật giống như rất có đạo lý.
Có đạo lý cái giám A, phòng ở cùng phòng ở có thể giống nhau sao?
Cái này liền cùng người là không giống.
Vật nhỏ này rất hiển nhiên là đang nói ngụy biện. Bất quá Thẩm Tư Viễn khỏe mắt liếc qua chợt phát hiện, Từ Thế Long đánh giá bốn phía, tựa hồ mặt mũi tràn đầy hồi ức bộ dáng. Thế là có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi trước kia tới qua nơi này?
Từ Thế Long gật đầu nói, trước kia trường học lao sư mang bọn ta tới qua.
Trời xuân,
cũng không tính đi, chính là trường học tổ chức hoạt động.
Từ Thế Long nói,
ta còn tại cửa tiệm kia bên trong mua cái máy xay gió, sau đó một chân bị ta làm hư, cuối cùng nhất không biết bị ta ném đến đi đâu.
Từ Thế Long lộ ra hồi ức thân sắc.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, đi vào trong tiệm. Sau đó chỉ chốc lát sau, ba cái tiểu gia hỏa đều cầm một cái trong chóng nhỏ đi ra.
Hô 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 đậu đậu đem trong chóng nhỏ đối đến bên miệng dùng sức thổi.
Nhìn nàng bộ dạng này, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nghĩ đến Đường Đường, cũng không biết mấy ngày nay nàng trôi qua ra sao.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời.
Hôm nay không có gió.
Nhà ngươi cách nơi này hẳn là không xa a?
Thẩm Tư Viễn hướng Từ Thế Long hỏi.
Như loại này phổ thông tiểu học tổ chức hoạt động, cũng sẽ không cách vị trí thành thị quá xa, thậm chí ngay tại bản thành phố bên trong.
Quả nhiên, Từ Thế Long gật đầu nói, ra trấn, đi lên phía trước, ta ngồi xe đến thời điểm đại khái 40 phút liền đến. Thế là Thẩm Tư Viễn tại đi dạo xong trấn nhỏ về sau, cũng liền không có lại trên trấn nhiều hơn lưu lại, mà là hướng về Ân Cảm Thị mà đi. Ân Cảm Thị chính là Từ Thế Long trước kia sinh hoạt địa phương. Hắn tạ thế sau, phụ mẫu đều theo Ân Cảm Thị dọn đi, hắn đi theo phụ mẫu bên người, cũng thật lâu chưa có trở về qua Ân Cảm Thị. Trên đường đi đậu đậu cùng Đóa Đóa giờ cao lên máy xay gió, dùng sức ở phía trước chạy, để trên tay trong chóng nhỏ không ngừng nghỉ chuyển động. Chỉ có Từ Thế Long lặng lặng cùng ở bên người Thẩm Tư Viễn, đem trong chóng nhỏ rất quý giá cầm trên tay.
Ta muốn đem hắn đưa cho Trương Húc Dương.
Từ Thế Long nói.
Trương Húc Dương chính là người vậy rất tốt bằng hữu.
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Ừm, ta trước kia mua cái kia máy xay gió, kỳ thật cũng là bởi vì Trương Húc Dương cùng ta cướp chơi, bị làm xấu, ta còn cùng hắn sinh khí rất lâu, cũng không biết hắn hiện tại còn có thích hay không.
Từ Thế Long có chút bận tâm.
Không thích cũng không quan hệ, nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ chân quý.
Thẩm Tư Viễn nói.
Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió thổi tới, thổi đến trên tay hắn máy xay gió nhanh chóng chuyển động, rì rào rung động.
A, gió bắt đầu thổi, gió bắt đầu thổi.
Đầu đậu cùng Đóa Đóa ở phía trước hoan hô lên,
mà Thẩm Tư Viễn lại nâng đầu nhìn về phía ngày.
Đây không phải phổ thông gió,
đây là Đường Đường viết cho thư của hắn,
đây là hoa lan dạng hương.
Hàn gió theo bên tai thổi qua, Thẩm Tư Viễn phảng phất nghe tới Đường Đường cười ngây ngô âm thanh.
Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 353, người bình thường phổ thông sinh hoạt chương 353. Người bình thường phổ thông sinh hoạt Ân Cảm thứ 6 trung học, tại Ân Cảm thị không tính hạng chót, nhưng cũng không hàng đầu, là một chỗ rất phổ thông cao trung. Mà Trương Húc Dương chính là 6 bên trong 8 năm cấp lớp 4 một tên mùng 2 học sinh. Trương Húc Dương gia đình phổ thông, hình dạng phổ thông, liền ngay cả học tập cũng phổ thông, thậm chí phụ mẫu đối với kỳ vọng của hắn cũng rất phổ thông. Bởi vì bọn hắn nhận rõ hiện thực, người bình thường hài tử, lại không phải cái gì kỳ tài ngút trời, quá cao kỳ vọng liền như là trăng trong nước, nhìn xem đẹp, nhưng không thực tế, cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Nhưng là người bình thường cũng có người bình thường hạnh phúc. Trương Húc Dương cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, chơi game, xem TV, họa tiểu nhân, đánh bi ra vân vân.
Ân trừ làm bài tập, hết thảy đều rất tốt.
Dương Dương, đừng ngủ, rời giường.
Mẫu thân thanh âm hoàn toàn như trước đây ở ngoài cửa vang lên.
Lập tức,
Trương Húc Dương mơ mơ màng màng đáp ứng một tiếng.
Sau đó bên cạnh đồng hồ báo thức thanh âm mới đi theo vang lên.
Thực sự là mỗi ngày so đồng hồ báo thức còn đúng giờ. vốn định trên giường tiếp tục đánh ổ Trương Húc Dương bị đồng hồ báo thức thanh âm làm cho phiền muộn không thôi, không thể không xoay người ngồi dậy, quan bên cạnh đồng hồ báo thức. Sau đó cứ như vậy cúi đầu, ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích, tựa hồ còn không có tỉnh táo lại. Tiểu Long, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ mộng thấy Tiểu Long, mùa hạ sau trưa, hai người đi trên đường, hai bên đường bóng cây pha tạp, Tiểu Long tựa hồ tại nói với hắn cái gì, đáng tiếc hắn một câu cũng nhớ không rõ. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản cảm thấy vô cùng rõ ràng một cảnh, chậm rãi theo trong đầu nhạt đi, người khác cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Còn thức không? Lão mụ thanh âm lần nữa ở bên ngoài vang lên. Trương Húc Dương ngáp một cái, duỗi lưng một cái, người xem như triệt để tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn về phía gần cửa sổ bàn đọc sách, theo ngoài cửa sổ chiếu vào pha tạp ánh nắng, để hắn nhớ tới vừa rồi một cảnh. Ánh mắt của hắn phải rời, hướng về phải sừng bên trên một cái ống đựng bút bên trên, ống đựng bút bên trong trừ cắm các loại bút bên ngoài, còn có một cái hư mất máy xay gió. Tiểu Long, Trương Húc Dương thấp giọng thì thào. Hắn từ trên giường nhảy xuống, đi chân đất đi đến trước bàn, đối với máy xay gió thổi một ngụm. Hô đang tiếp máy xay gió không nhúc nhích, như là bị cố định chết rồi. Trương Húc Dương. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến lão mụ thanh âm. Trương Húc Dương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, gọi thẳng danh tự, nói rõ lão mụ sinh khí. Đến, đến. Trương Húc Dương quần áo cũng không kịp xuyên, vọt thẳng ra khỏi cửa phòng, còn như vừa mới cái kia một tia tưởng niệm, bị hắn cho triệt để ném đến nào sau. Gọi ngươi như thế thời gian dài, quần áo thế nào cũng còn không có mặc. Giày đâu? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ở nhà không muốn chân trần. Ngươi lại trì hoãn liền tự mình đi đến trường học, ta còn muốn đi làm, thời gian đều cho ngươi chậm trễ rơi. Lập tức liền tốt, ngươi đừng nội. Ta có thể không đội sao? Mỗi ngày một mạch đúng không? Ta sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Cái kia sao có thể chứ? Mẹ, cha ta đâu? Đương nhiên là đi làm, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi dạng này lười a? Mẹ, ngươi đừng nói, cảm giác cùng niệm kim cô chú đồng dạng. Ngươi nếu là có khỉ bản sự này cũng được a? Mẹ con hai người cãi nhau, đây chính là lại phổ thông cực kỳ một buổi sáng sớm. Vô luận là Trương Mẫu, còn là Trương Húc Dương sớm thành thói quen. Điểm tâm ăn sạch sẽ, sữa bò uống hết, trứng gà ăn hết. Mẹ, ngươi làm cho quá nhiều, đặc biệt là cái này một ly lớn sữa bò. Ta đều muốn bị cho ăn bệ bụng. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, ai bảo ngươi vóc dáng luôn không dài, sầu người chết, ngươi lại không uống nhiều sữa bò, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy sau cùng cha ngươi cao? Nàng dâu đều không lấy được. Thế nào sẽ, cha ta không phải cưới được ngươi. Kia là ta mắt bị mù. Cha ta thật tốt, mắt mù đều cưới. Ngươi tiểu tử thúi này, bắt ngươi mẹ đùa đúng không? Không có, không có, mẹ, sau này ta không cưới nàng dâu, một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi cút xa một chút cho ta mới không muốn ngươi bồi, thật vất vả đem ngươi nuôi lớn, ta giải thoát, ngươi còn muốn để ta cho ngươi dưỡng lão. Hắc hắc. Mẹ, ngươi không muốn dạng như vậy nói nha, yêu người nhà. Yêu cái đầu của ngươi, làm nhanh lên, túi sách thu thập xong sao? Những cái nào muốn ký tên đều ký sao? Chén nước cũng mang lên, còn có giữa trưa ở trường học ăn cơm xong, không được chạy đi ra ngoài chơi, trong phòng học nắm sấp một hồi. Trương Mẫu nói, ghét bỏ nhi tử động tác quá chậm, tự mình động thủ giúp nhi tử thu lại túi sách. Chờ hai người ra cửa, đã nhanh 7 giờ 30 phút. 8 điểm trước kia liền muốn đến trường học, thời gian đều bị ngươi cho lể mề xong. Sẽ không, mẹ ngươi xe máy điện siêu siêu, nhất định tới kịp. Không kịp cũng không quan hệ. Dù sao lão sư phạt chính là ngươi lại không phải ta. Hoa, ngươi thật là ác độc tâm, ta thế nhưng là con trai của ngươi a. Ngươi lại cùng ta bẩn, ta coi như không đi, xem ai có thể hao tổn quả là ai. Mẹ, thật xin lỗi, ta sai. Trương Húc Dương chắp tay trước ngực, quả quyết nhận sợ. Nhanh lên. Trương Mẫu cưỡi trên xe điện thúc giục. Tới rồi. Trương Húc Dương lập tức giảm chân tại phía sau, xe nháy mắt thấp một đoạn. Ngươi hẳn là giảm béo. Trương Mẫu nói. Cái này có thể trách ta sao? Đều là ngươi cho ăn, ta không ăn, ngươi còn cứng rắn nhét. Trương Mẫu không có phản ứng hắn, mà là chuyển động xe điện trôi, hướng về trường học phương hướng tiến đến. Trên đường rất là chen chúc, tất cả đều là người, bất quá cũng may rời nhà khoảng cách không xa, tính đến đèn giao thông, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ liền đến cửa trường học. Ở trường học học tập cho giỏi, Trương Mẫu đem túi sách đưa cho nhi tử, vẫn không quên căn dặn một câu. Biết, lần này thi giữa kỳ, ngươi nếu có thể thi được 15 tên trong vòng, ta liền đem ngươi vẽ một chút sách trả lại cho ngươi. Trương Mẫu nói. Trương Húc Dương nghe vậy sững sờ, sau đó nói, không cần như vậy khó khăn, ta không muốn. Trương Mẫu. Cái này nếu không phải ở cửa trường học, thế nào đều muốn đánh cho hắn một trận, cái này nói đều là cái gì lời nói. Đi. Trương Húc Dương khoát khoát tay, thản nhiên đi hướng cửa trường học. Nhưng chờ nhanh đến cửa trường học thời điểm, cuối cùng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Thấy mẫu thân hai chân xiên, người còn chưa rời đi, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi nói chính là thật. Đương nhiên, giữ lời nói. Trương Mẫu trên mặt vui mừng, đội vàng gật đầu. Ngươi cùng cha ta không tính toán sự tình nhiều nữa đâu. Trương Húc Dương nói. Tiếp lấy đi theo đám người, đi vào trường học. Tiểu tử thối này. Trương Mẫu mắng một câu, cưỡi xe điện thất bại bắt liễu xuyên qua tầng tầng ra trường, cùng dòng người tụ hợp, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại 6 trung học cửa trường học. Mà Trương Húc Dương đi vào trường học, đi tới lớp học của mình, buông xuống túi sách, từ bên trong móc ra một cái thật dày bản bút ký đến. Thử, thật làm ta chỉ có một bản đâu. Trương Húc Dương mặt lộ đắc ý lật ra sách, phía trên vẽ đầy manga. Nhân vật chính là một cái 8 tuổi thiếu niên, bởi vì một trận tai nạn xe cộ xuyên qua đến dị thế giới, sau đó dựa vào thổi sáo năng lực, trở thành âm nhạc ma pháp sư. Cố sự này hắn còn không có viết vẽ xong, bất quá có cái đại khái mạch lạc. Hắn chuẩn bị để nhân vật chính trở thành dị thế giới ma pháp chi vương, xuyên về đến, gặp lại tuổi thơ đồng bạn, triển khai mạo hiểm mới. Tấu chương xong, chương 354, ta dũng giả bằng hữu chương 354, ta dũng giả bằng hữu sơ trung sinh hoạt rất vô vị. Mỗi ngày cơ hồ đều là đang lặp lại một ngày trước sinh hoạt. Trừ chương trình học hơi có chút khác biệt, hoặc là lớp học nghịch ngợm đồng học một chút khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, hết thảy tất cả cơ hồ đều là đã hình thành thì không thay đổi. Không có mấy cái là bởi vì chân chính thích học tập mới tới trường học. Trương Húc Dương cũng không ngoại lệ, hắn không phải cái gì học bá, chỉ là trong đó không máng, thành tích nửa đời. Mặc dù không đến nỗi nhìn thấy sách vở liền mệnh ra rời, nhưng là hắn tư duy tương đối phát tán, lên lớp rất khó tập trung tinh thần. Chỉ cần vừa lên khóa, trong đại não các loại kịch trường nhỏ bắt đầu diễn. Ùn tra màn từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm dẹp trường học. Tiểu quái thú hải ngọn nguồn ba và dặm. Mặt trời đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhân loại có thể thông qua trí tuệ phát sáng, trí tuệ càng cao, đầu càng sáng, bất quá nghĩ đến thông minh của mình, đoán chừng chỉ có thể tính được là năm ngói bóng đèn nhỏ, lại cảm thấy ý nghĩ này không tốt. Một sợi cam lộ từ trên trời giáng xuống, để hắn thoát thai hoang cốt, biến thân siêu nhân, một ngụm thổi tắt mặt trời, đi tiểu chìm địa cầu, tinh cầu làm pizza, vũ trụ làm đụng cầu bản, một cây tiến vào lỗ đen. Hoặc là ngày đó không nên trước thời hạn đi, chờ tiểu long quét dọn xong vệ sinh cùng nhau về nhà, hắn trước kia đều là một mực chờ ta, ta ngày đó nếu là tại, khẳng định một cước đem chiếc xe kia cho đạp lăn. Còn có nữ nhân kia, mụ mụ nói nàng không phải người tốt, tiểu long ba ba cũng thế. Trên tay bút, vô ý thức ở trên sách họa cái tròn. Đây là cái thần kỳ tròn, chui vào, liền có thể trở lại quá khứ. Trở lại quá khứ, nhất định phải nhắc nhở tiểu long, nói cho hắn, để hắn cẩn thận đường cái, đừng bị xe đâm chết. Còn có nói cho hắn sổ số dãy số, chúng thưởng liền có thể mua rất nhiều màn gạ cùng trò chơi. Thế nhưng là ta giống như không nhớ rõ cái gì sổ số dãy số. Tan học trên đường về nhà có cái sổ số cửa hàng, đến lúc đó có thể đi xem một chút. Trương Húc Dương tư duy thiên mã hành không, không ngừng ngảy bọn. Một ngày vui sướng nhất thời gian một trong, đại khái chính là nghỉ trưa cái kia mất một lúc, có thể cùng các bạn học đi trên sân vận động đi dạo, cũng có thể đi chơi hắn yêu nhất pizza. Còn như ngủ trưa, kia là không tồn tại, chính vào phát dục kỳ bọn hắn, mỗi ngày toàn thân đều có tiêu xài không hết tinh lực, cho nên căn bản không cần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hoàn toàn như trước đây qua một ngày. Trương Húc Dương một bên thu thập túi sách, một bên ánh mắt nhìn về phía bảng đen dưới góc phải, xác nhận hôm nay có những cái nào làm việc, có thể hay không ở bên ngoài chơi một hồi lại về nhà làm bài tập. Hắn đi học có người đưa, tan học liền không ai tiếp, bởi vì đại nhân đều còn đang đi làm. Cho nên cần chính hắn đi trở về nhà, bất quá cùng các bạn học cùng một chỗ, trên đường đi cũng không kẻ nhạt, hắn ngược lại rất hưởng thụ quãng thời gian này. Trở về muốn cùng nhau chơi nhân cách thứ năm à? Còn là không muốn, ta linh cờ lực còn chưa xem xong. Đồ chơi kia có cái gì để mắt, trở về ta mang người bên trên phân. Tan học là trong một ngày mà khác một đoạn thời gian tươi đẹp, Trương Húc Dương thành tích không tốt, nhưng là nhân duyên không sai, trong trường học bằng hữu rất nhiều. Hắn lẫn trong đám người, trái nói một câu, phải nói một câu, lớn tiếng cùng người thảo luận. Mặc kệ có người hay không nghe hắn nói cái gì, nhưng hắn tuyệt đối là thanh âm lớn nhất cái kia. Đúng lúc này, khoe mắt quét nhìn, đống nhiên thoáng nhìn đối diện trên đường cái một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn cũng không để ý, thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng đồng học nói chuyện phiếm, nhưng đống nhiên hắn đống nhiên kịp phản ứng. Trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đường cái đối diện. Đã thấy đối diện dưới cây ngô đồng, đứng một cái thân ảnh quen thuộc, hắn chính nhìn xem chính mình, mỉm cười hướng hắn vẫy tay. Nhỏ. Tiểu Long, Từ Thế Long. Trương Húc Dương quát to một tiếng, sau đó có cẳng liền hướng đường cái đối diện chạy tới. Cẩn thận xe. Từ Thế Long nhịn không được nhắc nhở. Kỳ thật không cần lo lắng, đây là cửa trường học, lại là tan học thời gian, vô luận cái nào lái xe đi tới nơi này, trên cơ bản đều là tốc độ như rùa chạy, từng bước một rời qua một đoạn đường này, trừ học sinh va vào xe, rất ít có xe va vào học sinh. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, luôn có một chút đấu kỵ thế phẫn tục người, xuất phát từ trả thù xã hội tâm lý, tổn thương một chút người vô tội. Các bạn học thấy Trương Húc Dương như thế giật mình, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì giống Trương Húc Dương dạng này quá bình thường, cửa trường học tổng không thiếu khuyết hoạt bát hải tử. Bọn hắn một chút ngây thơ, kỳ hoa biểu hiện, tại người trưởng thành xem ra rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với bọn hắn đến nói, là không thể bình thường hơn được. Trương Húc Dương vọt tới Từ Thế Long trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt một mảnh ửng hồng. Cũng không biết là kích động đến, hay là bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh, huyết khí dâng lên. Trương Húc Dương. Từ Thế Long cười lên tiếng chào hỏi, trong lòng tính toán hẳn là thế nào cùng hắn giải thích. Còn không chờ hắn mở miệng, Trương Húc Dương liền kéo tay của hắn lại, kích động nói, ta liền biết. Biết cái gì? Biết ngươi không chết, ngươi nhất định là xuyên qua đến dị thế giới, trở thành một tên dũng giả, đánh bại ma vương, trở thành ma pháp chi thần, thiên tân vạn khổ, tìm về con đường trở về. Trương Húc Dương miệng như là súng máy, lời nói đổ xuống mà ra, nghe được Từ Thế Long một trận đầu góc quay cuồng, cái này đều nói cái gì cùng cái gì nha. Nghĩ, hắn cầm trên tay máy xay gió đưa tới. Cái này tặng cho ngươi. Máy xay gió. Trương Húc Dương một mặt mừng rỡ tiếp tới. Đây là ma pháp bảo vật sao? Muốn thế nào dùng? Là có thể gọi gió lốc phá hủy hết thảy, còn là thả ở trên đỉnh đầu, có thể để ta bay về phía bầu trời. Trương Húc Dương nói, còn đem nó dơ cao đến đỉnh đầu, xem ra là coi nó là làm trong tre. Đều không phải, nó chỉ là một cái bình thường chơi diều. Từ Thế Long nói. Trương Húc Dương nghe vậy mà người, quan sát tỉ mỉ trong tay máy xay gió, hơi kinh ngạc mà nói, như thế hẹn hỏi. Người không vui sao? Từ Thế Long có chút thấp phòng nói. Trương Húc Dương thở dài, lắc đầu, như là quả bóng xì hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa cho ta một kiện bảo vật đâu, chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Trương Húc Dương khó nén thất vọng nói. Từ Thế Long nghe vậy cười. Đương nhiên, bất quá ta không có xuyên qua đến dị thế giới, cũng không có trở thành dũng giả, ta chết rồi, biến thành quỷ. Ta nói chính là thật nha. Thấy Trương Húc Dương không tin, Từ Thế Long có chút lo lắng, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là thế nào giải thích mới tốt. Được rồi đi, ta mời ngươi uống trà sữa. Trương Húc Dương dựng vai của hắn, dắt lấy hắn đi lên phía trước. Ngươi thế nào một điểm vóc dáng đều không có giải, còn như thế thấp. Ta đều chết rồi, quỷ thế nào giải vóc dáng? Cũng đúng a, ngươi biến thành quỷ, thế nào một chút cũng không dọa người. A, ngươi tin tưởng ta nói đúng không? Từ Thế Long ngạc nhiên nói. Một chữ đều không tin. Từ Thế Long. Đúng lúc này, Trương Húc Dương đột nhiên tiến đến Từ Thế Long bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi lặng lẽ nói cho ta, ngươi có phải hay không không thể đem ngươi thân phận chân thật nói ra? Nếu không liền sẽ đưa tới tai họa. Từ Thế Long thở dài, sau đó nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý tới bên này, hắn đột nhiên biến mất tại Trương Húc Dương dưới cánh tay. Trương Húc Dương lại xuyên trở về rồi. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 355, bằng hữu tốt nhất chương 355, bằng hữu tốt nhất Tiểu Long. Trương Húc Dương tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, nếu không phải là bởi vì trên tay còn cầm máy xay gió, hắn đều nhanh cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Ngươi không còn ra, ta coi như về nhà, không đùa với ngươi nha. Trương Húc Dương hướng về trung quanh nhỏ giọng nói. Hắn đã mùng hai, nói lời như vậy, đã cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Nhưng lời này lại rất hữu dụng, lời nói vừa mới vừa dứt, Từ Thế Long liền ở bên cạnh hắn lần nữa hiện hiện. Hoa Trương Húc Dương bị Từ Thế Long đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái. Nhưng theo sát lấy lại hưng phấn lên. Ẩn thân thuật. Từ Thế Long. Ta là quỷ, ta chết rồi, chỉ cần không hiện hình, ngươi liền không nhìn thấy ta. Nha, ta hiểu, ta hiểu. Từ Thế Long giống như bạo nói tục, ngươi biết cái gì a, bất quá hắn còn là nhịn xuống, tiếp tục giải thích, ngày ấy ta bị xe đụng chết về sau, ta liền biến thành quỷ, sau đó ta liền cùng ngươi cùng nhau về nhà, nhìn thấy cha mẹ ta bọn hắn ly hôn. Nhìn thấy ngươi hỏa mạn gã bị A-Z cho lấy đi, còn có ngươi đem lá thư này dùng trong suốt nhựa cây thiếp tại ngăn kéo xuống. Lúc đầu một mặt vui cười Trương Húc Dương chậm rãi không hì hì. Ta gặp được Thẩm tiên sinh, hắn nói có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, để ta trở về gặp ngươi. Trương Húc Dương được nghe chuyện đã xảy ra về sau, đứng tại chỗ lộ ra có chút bức rứt bất an. Ngươi có phải hay không sợ hai ta? Từ Thế Long hỏi. Trương Húc Dương vội vàng khoát khoát tay. Không phải, không phải, ta thế nào sẽ biết sợ ngươi, chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Vậy ngươi thế nào rồi? Từ Thế Long có chút không hiểu. Kỳ thật, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể xuyên qua đến dị thế giới, trở thành đánh bại ma vương dũng giả. Trương Húc Dương nói. Ta cũng hy vọng có thể, nhưng là ta cũng không có cách nào, có lẽ ta không có cái kia vận khí tốt. Từ Thế Long thở dài nói. Đi thôi, ta mời ngươi uống trà sữa. Ngươi có tiền sao? Đương nhiên, bản thiếu gia đã tồn một tháng tiền xài vặt, hôm nay mời ngươi có một bữa cơm no đủ nha. Trương Húc Dương vỗ ngực nói. Ngươi tại sao muốn tồn như thế lâu tiền? Từ Thế Long có chút kỳ quái hỏi. Hai tử tiết kiệm tiền, đồng dạng đều là muốn mua cái lớn kiện đồ vật. Trương Húc Dương gãi gãi đầu nói, nhân cách thứ 5, ta nghĩ rút cái 198. A, ta đã lâu lắm không có chơi nữa nha. Từ Thế Long nói. Trước kia hai người cùng nhau chơi cái trò chơi này, bất quá bọn hắn đều là tương đối nghèo người chơi, trên cơ bản đều không lo tiền, cơ bản đều dựa vào trò chơi hoạt động miễn phí rút sinh hoạt. Đi, ngươi đi nhà ta, chúng ta cùng nhau chơi. Trương Húc Dương lại thuận tay đỡ ở trên vai của hắn. Được. Từ Thế Long cũng thật cao hứng, dù sao hắn cũng vẫn là đứa bé. Nhưng là vừa đi mấy bước, Từ Thế Long liền kịp phản ứng. Ta sẽ hù đến ba ba mụ mụ của ngươi. Từ Thế Long nói. Trương Húc Dương nghe vậy vô ngực nói, yên tâm, bọn hắn muốn 8-9 điểm mới trở về, ngươi tránh đang ở trong phòng ta, không cho bọn hắn trông thấy là được. Thật có thể chứ? Từ Thế Long nghe vậy một mặt kinh hỉ. Đương nhiên, đi thôi, bất quá chúng ta trước đi mua trà sữa, ta mời ngươi nhà. Ta là quỷ, ăn không được đồ vật. Từ Thế Long nói. Nhưng ta nhìn ngươi rõ ràng cùng người xuống A, ta có thể sờ đến ngươi, mà lại ngươi còn ở dưới mặt trời ra. A, ngươi thật không có cái bóng. Trương Húc Dương giật nảy cả mình. Hiện tại tin tưởng ta là quỷ A. Vừa rồi ta liền tin tưởng, ta biết, ngươi nói đều là thật. Trương Húc Dương nói. Ngươi thế nào biết ta không có lừa ngươi? Ta chính là biết. Đã không cần mua trà sữa, tự nhiên tiếp lấy về nhà. Ai, Tiểu Long, ngươi chết mất sau, ta có rất nhớ ngươi à, còn thường xuyên nằm mơ mộng thấy ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Đương nhiên là có. Không có ngươi, mỗi lần kiểm tra ta đều bị mẹ ta mắng, trước kia còn có ngươi hạt chót, ta còn có thể tranh luận một chút so ngươi thì tốt, hiện tại cũng không tìm tới tranh luận lý do. Thật xin lỗi. Không sao, ta không trách ngươi nha. Dương Dương, ngươi có cầm tới học sinh ba tốt giấy khen sao? Không có, ta thành tích quá kém, lên lớp liền thích đào ngũ. Nhưng là ngươi vẽ một chút rất đồng à, ta rất thích ngươi họa họa, lớn lên sau này có thể trở thành mạn gạ cả, không biết lúc kia còn có thể hay không nhìn thấy ngươi họa mạn gạ. Từ Thế Long trong mắt tràn đầy ước mơ. Sau khi chết sẽ không đầu thai sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã biến thành tiểu hải. Ta nói với ngươi à, lần trước ta nhìn thấy một cái tiểu thí hải, dáng dấp cùng ngươi thật giống như, ta còn tưởng rằng là ngươi, ta cùng hắn nói chuyện, đem hắn dọa đến oa oa khóc, mẹ của nàng đuổi đến ta thật xa, còn mắng ta, ha ha ha. Ta cũng không biết, sau khi chết tất cả mọi người tại bốn phía du đãng, bất quá ca ca nói, đó là bởi vì minh đường không thông, tạm thời không cách nào trùng nhập luân hồi. Từ Thế Long nói, ca ca, chính là Thẩm tiên sinh. Thẩm Tư Viễn có bàn giao, không để hắn đối với người ngoài nhắc lên vạn hồn phiên sự tình, cho nên hắn mới không có xưng hô phiên chủ. Vậy hắn có phải là thần tiên? Trương Húc Dương tiến đến Từ Thế Long bên thai nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn nói hắn không phải, nhưng ta cảm thấy hắn là. Từ Thế Long nói, ta cũng cảm thấy hắn là, hắn quá lợi hại, chẳng những có thể nhìn thấy quỷ, hơn nữa còn để ngươi có thể hiện hình, cùng khi còn sống đồng dạng. Trương Húc Dương lộ ra cực kỳ hưng phấn. Từ Thế Long gật đầu, trong lòng tự đủ nào chỉ là hiện hình, còn có thể bay trên trời. Chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút hắn, có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Trương Húc Dương một mặt mong đợi nói. Tốt lắm. Từ Thế Long một lời đáp ứng. Hắc hắc, Tiểu Long, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Trương Húc Dương nghe vậy rất là vui vẻ. Hai người một đường trò chuyện, sau đó cứ như vậy lảo đảo trở về nhà. Từ Thế Long đối với con đường này rất quen thuộc, bởi vì nhà hắn trước kia cũng ở nơi này, thậm chí cùng Trương Húc Dương ở cùng một tòa nhà cùng một cái đất nguyên, chỉ có điều không tại một tầng thôi. Từ Thế Long là ở Trương Húc Dương nhà trên lầu. Cũng chính vì vậy, hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bên trên chính là cùng một cái nhà trẻ, cùng một cái tiểu học, thậm chí còn là cùng một lớp, quan hệ tự nhiên tốt. Khi đó Từ Thế Long còn thường xuyên tại Trương Húc Dương nhà ăn trực, Trương Húc Dương ba ba mụ mụ đối với hắn cũng rất tốt. Đợi đến Trương Húc Dương trong nhà, quả nhiên Trương Húc Dương phụ mẫu còn chưa có trở lại, trong nhà trống rỗng. Dương Dương, ba ba mụ mụ của ngươi hiện tại đều bề bộn nhiều việc sao? Đúng a, mỗi ngày đều phải tăng ca, phải bận rộn rất muộn. Trương Húc Dương nói. Vậy ngươi cơm tối ăn cái gì? Ta có thể tự mình làm, có lúc ba ba mụ mụ của ta cũng sẽ cho ta điểm giao hàng. Trương Húc Dương tựa hồ đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Chính ngươi sẽ còn nấu cơm? Từ Thế Long nghe vậy rất kinh ngạc. Đương nhiên, mẹ ta dạy ta, không học không có cách nào, sẽ đói bụng đâu, bất quá ta sẽ chỉ làm đơn giản một chút, cơm chiên, phía dưới đầu, cà chua trứng trắng. Cái kia đã rất lợi hại. Ta cũng như thế cảm thấy. Trương Húc Dương rắm túi địa đạo. Chờ tiến vào trong phòng, Trương Húc Dương trực tiếp đem hắn trò kéo đến gian phòng. Đừng đợi ở phòng khách, có giám sát, cha mẹ ta lúc nào cũng có thể sẽ đang theo dõi bên trong nhìn ta. Trương Húc Dương nói. Kỳ thật giám sát là đập không đến Từ Thế Long, bất quá Từ Thế Long vẫn chưa giải thích, hắn cũng muốn nhìn xem Trương Húc Dương gian phòng, như trước kia có phải là đồng dạng. Ngươi ngồi xuống trước chính mình chơi, ta đi xào chén cơm, ngươi muốn ăn sao? Trương Húc Dương cầm trên tay máy xay gió cắm vào ống đựng bút bên trong, cùng cái kia hư mất vừa vặn thành một đôi. Ta nói ta là quỷ, ta ăn không được đồ vật. Cũng đúng, vậy ngươi trước chính mình chơi. Trương Húc Dương nói, liền chạy ra ngoài. Mà Từ Thế Long ngồi tại Trương Húc Dương trước bàn sách, ngơ ngác nhìn trên bàn sách những cái kia lang loạn đồ vật, đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại trở lại cái nào đó mùa hạ sau trưa. Đợt, không có, tấu chương xong, chương 356. Hai cái trong chóng nhỏ chương 356, hai cái trong chóng nhỏ cố sự này ra sao? Trương Húc Dương đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Từ Thế Long. Từ Thế Long khép lại trên tay bản bút ký, cho hắn giơ ngón tay cái. Ngư bức. Hắc hắc, còn có một bản bị mẹ ta cho lấy đi. Trương Húc Dương mang theo vài phần đắc ý, sau đó túi đầu miệng lớn lay bát cơm. Lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn sách, mà Từ Thế Long đang ngồi ở trên giường của hắn. Lúc này ngoài cửa sổ trời đã hoàn toàn đen lại, đèn hoa mới lên. Tiểu Long, thế nào rồi? Chính nhìn ngoài cửa sổ Từ Thế Long thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi xuống Trương Húc Dương trên mặt, khoe miệng của hắn bên trên còn có khỏa hạt cơm, bất quá lúc này hắn thần sắc phi thường nghiêm túc. Xem ra thật buồn cười, Từ Thế Long thế là nhịn không được bật cười. "Đừng cười, nghiêm túc điểm, ta sẽ nói với ngươi sự tình đâu." "A, tốt." Từ Thế Long đình chỉ cười. "Ba ba mụ mụ của ngươi không phải người tốt." Trương Húc Dương cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. "Nha." Từ Thế Long thần sắc bình thản, tựa hồ đã sớm biết. "Ngươi một chút cũng không kinh ngạc." Trương Húc Dương nói. "Ta lại không phải đồ ngốc." Từ Thế Long nhỏ giọng nói. Trương Húc Dương nghe vậy, cũng liền không cố kỵ nữa mà nói, mẹ ta nói ba ba mụ mụ của ngươi không phải người tốt, cố ý giết chết ngươi, sau đó hướng công ty bảo hiểm lừa gạt tiền. Từ Thế Long nghe vậy, mím chặt môi, nhìn không ra quá nhiều thần sắc. Bất quá chờ Trương Húc Dương nói xong, hắn mới nhỏ giọng cải chính, là cha ta. Cái gì? Đều là cha ta cản. Từ Thế Long nói. A, nguyên lai mụ mụ ngươi còn không biết, muốn ta nói cho nàng sao? Ta có thể cho nàng viết thư, hoặc là gọi điện thoại. Trương Húc Dương lập tức tức giận nói. Mẹ ta biết. Từ Thế Long nhỏ giọng nói. Trương Húc Dương nghe vậy trừng to mắt, vô cùng giật mình nhìn về phía hắn. Cái kia nàng, cái kia nàng, ba ba cho nàng tiền, nàng liền không náo. Từ Thế Long nhỏ giọng nói. Bọn hắn thế nào như thế xấu? Trương Húc Dương lắp bắp nói. Đứng dậy muốn ôm Từ Thế Long, lại cảm thấy hai đứa bé trai dạng này tựa hồ có chút xấu hổ. Thế là đưa tay vỗ vỗ Từ Thế Long vai nói, ngươi đừng khó chịu, bọn hắn. Hắn muốn nói, bọn hắn sẽ có báo ứng, thế nhưng lại nghĩ tới giống như nghe ba ba mụ mụ nói, bọn hắn hiện tại sống rất vui vẻ, báo ứng lại ở nơi nào đâu? Ta giúp ngươi nói cho cảnh sát, ta cho cảnh sát viết thư, để cảnh sát đem bọn hắn bắt lại. Trương Húc Dương đã cảm thấy tức giận, lại cảm thấy bị khuất. Cảm ơn ngươi, bất quá vẫn là không cần. Từ Thế Long gạt ra một cái nụ cười. Tại sao, ngươi chính là quá nhát gan, nếu là ta. Ta liền cùng bọn hắn làm, bọn hắn quá xấu, tại sao muốn như vậy đối với ngươi, may mà ta trước kia còn tưởng rằng bọn hắn là người tốt. Cảnh sát điều tra, không dùng. Từ Thế Long nói. Trương Húc Dương nghe vậy sửng sốt, lại hơi kinh ngạc. Tại sao không dùng? Bởi vì không có chứng cứ. Từ Thế Long nói. Mà lại ta cũng không trọng yếu. Không ai quan tâm cảm giác, để hắn rất là mê mang, hắn không biết tại sao còn sống, cũng không biết tại sao tồn tại, hết thảy tựa hồ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng là hắn lại khát vọng thân tình, khát vọng phụ mẫu yêu. Bọn hắn rõ ràng như vậy yêu hắn, có rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Hắn vẫn chỉ là 8 tuổi hài tử mà thôi, không hiểu như vậy nhiều, cho nên hắn mới có thể cảm thấy mê mang, không thể không nói, Từ Thế Long phụ thân Từ Gia Vĩ làm việc tương đương kín đáo, hắn cho Từ Thế Long mua bảo hiểm, cũng không phải là xảy ra chuyện năm đó chỗ mua, mà là tại Tử Thế Long 3 tuổi năm đó liền đã mua. Mà lại mua bảo hiểm cũng là có nguyên do, lúc ấy 3 tuổi Tử Thế Long trở về nhà chết chìm kém chút chết đuối, từ đó Từ Gia Vĩ liền cho hắn mua mấy phần kết xù bảo hiểm. Người khác chỉ coi Từ Gia Vĩ là đau lòng hài tử, cũng chưa suy nghĩ nhiều, cứ như vậy qua 4-5 năm, Tử Thế Long mới xảy ra bất trắc, hết thảy xem ra tựa hồ cũng là trùng hợp, dù sao ai có thể theo 4-5 năm trước bắt đầu bố cục. Lúc bắt đầu, mọi người cũng thật không có hoài nghi, thậm chí bao gồm Từ Gia Vĩ lão bà, cũng chính là Tử Thế Long mẫu thân. Nhưng đợi đến Từ Gia Vĩ cầm tới một số lớn bồi thường tiền về sau, lại cho người gây ra họa Triệu Hiểu Nhị viết thông cảm sách, người hưu tâm lúc này mới bắt đầu lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút không đúng vị. Nhưng là lại không có chứng cứ xác thật, cảnh sát cũng liền bèn bèn hỏi thăm một phen, cũng liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là Từ Thế Long mẫu thân cũng lựa chọn không tiếp tục truy đến cùng, bởi vì nàng cũng là kẻ đã được lợi ích, nàng cũng chia đến tiền. Người không còn, cũng vãn hồi không đến, đã như thế, còn không bằng kiếm một tiền. Tại tiền tài trước mặt, thân tình lộ ra như vậy một người. Mà đợi đến hai người ly hôn, Từ Thế Long cùng Triệu Hiểu Nhị lại với nhau. Cái này ai còn đoán không ra thế nào chuyện, kia liền thật là đồ đần. Đây cũng là tại sao liền Trương Húc Dương phụ mẫu đều biết việc này nguyên nhân. Bất quá có câu nói gọi dân không dơ quan không truy xét, huống chi lại đích xác không có tính thực chất chứng cứ. Tăng thêm Từ Gia Vĩ một nhà lại trực tiếp rời xa nơi này, tự nhiên cũng không ai quản những này ướp châm sự tình, chỉ có trở thành trà dư cơm sau để tại câu chuyện thôi. Còn như Từ Thế Long, không ai sẽ để ý cái này đáng thương tiểu hài. Trương Húc Dương để ý Từ Thế Long là bằng hữu tốt nhất của hắn khó chịu rất lâu. Cho nên hắn còn họa rất nhiều liên quan với Từ Thế Long mạng gạ, thường xuyên ở trong mơ mộng thấy hắn. Ngươi rất trọng yếu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta rất quan tâm ngươi. Ừm, ta biết. Từ Thế Long mỉm cười gật đầu. Cuối cùng vẫn là có người nhớ kỹ hắn, quan tâm hắn. Hai người trò chuyện thật lâu, nói rất nhiều, thẳng đến Trương Húc Dương phụ mẫu trở về. Bất quá bọn hắn vẫn chưa phát hiện Từ Thế Long. Chỉ cần hắn không hiện hình, bọn hắn tự nhiên cũng liền không nhìn thấy, mà lại bọn hắn cũng rất ít tiến vào Trương Húc Dương gian phòng. Chờ ta lớn lên, cưới lão bà, ngươi đầu thai cho ta làm nhi tử đi. Trương Húc Dương nói. Lúc này trời tối vắng người, hai người song song nằm ở trong chăn. Ta mới không muốn. Ta mua cho ngươi ăn ngon, sẽ còn mua rất nhiều đồ chơi. Trương Húc Dương nói. Cái kia. Vậy cũng không được. Từ Thế Long có chút do dự. Ta sẽ một mực đối với ngươi tốt, một mực yêu ngươi nhà. Trương Húc Dương cười đùa nói. Cái kia. Vậy ta suy tính một chút. Ha ha, kia liền như thế nói định, gọi tiếng ba ba tới nghe một chút. Lan. Hai người náo làm một đoàn. Dương Dương, đều như thế muộn, không ngủ đang làm gì sao? Ngươi có phải hay không lại đang chơi điện thoại? Ngoài cửa chuyển đến mẫu thân thanh âm. Không có, ta tại chính mình cho chính mình nói cố sự, ta lập tức liền ngủ. Trương Húc Dương chặn lại nói. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy Từ Thế Long đã rút vào tấm thảm bên trong che kín đầu. Cũng may mụ mụ vẫn chưa tiến đến, hai người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ nhẹ phẩy song xa, hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch căng tường. Hai người đều không nói chuyện, cho đến một mảnh mây đen che đậy ánh trăng. Trương Húc Dương mới nhỏ giọng mở miệng, ngươi thời điểm nào rời đi? Chờ ngươi ngủ thời điểm. Từ Thế Long nói. Vậy ta đêm nay một đêm không ngủ. Trương Húc Dương trực tiếp xoay người ngồi dậy, một mặt đắc ý ánh trăng lần nữa theo ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống Trương Húc Dương trên mặt lông tơ tựa hồ có thể thấy rõ ràng, một mặt rảo hoạt cũng có thể thấy rõ ràng. Tiểu Long, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Được. Tiểu Long, ta lớn lên, không làm mạn gạ cả. Tại sao? Ta muốn làm cảnh sát, sau đó báo thù cho ngươi, đem bọn hắn đều bắt lại. Quên đi thôi, ngươi còn là làm mạn gạ cả đi. Tại sao? Ngươi sợ hãi. Ngươi thật nhát gan. Không phải, ngươi quá béo, không nhất định có thể lên làm cảnh sát. Nói mỏ, ta một chút cũng không hợp, mẹ ta nói ta chỉ là có chút tráng, mà lại ai nói béo liền không thể làm cảnh sát. Làm cảnh sát mập sao? Từ Thế Long não bổ ra hắn mặc đồng phục cảnh sát, mập mạp bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Hai người lại làm ầm ĩ một hồi. Trương Húc Dương thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất không biết thời điểm nào ngủ. Thằng đến, Dương Dương, đừng ngủ, rời giường. Mẫu thân thanh âm, hoàn toàn như trước đây ở ngoài cửa vang lên. Lập tức, Trương Húc Dương mơ mơ màng màng đáp ứng một tiếng. Sau đó đông nhiên kịp phản ứng, quay đầu hướng bên người nhìn lại, bên cạnh trống rỗng, không có hắn thân ảnh quen thuộc. Trương Húc Dương xoay người ngồi dậy, ngơ ngác hướng về cửa sổ phương hướng nhìn lại. Ánh nắng sáng sớm theo ngoài cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ nhẹ phẩy song xa, ống đựng bút bên trong hai cái máy xay gió, một cái tại gió nhẹ xuống hô hô hướng về phía trước xoay tròn, một cái ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Trương Húc Dương trong lòng dâng lên một cỗ bi thương khó nói nên lời, hắn cũng nhịn không được nữa, oa một tiếng lên tiếng khóc lớn, nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Cửa phịch một tiếng bị từ bên ngoài đẩy ra. Trương Mẫu thần sắc khẩn trương xông vào trong phòng, từng thanh hắn ôm vào trong ngực. Dương Dương, đây là thế nào rồi? Là làm ác mộng sao? Có phải là ở trường học bị khi dễ? Ngươi nói cho mụ mụ, mụ mụ làm cho người chủ. Lão Trương, Lão Trương, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Trên bàn hai cái trong chóng nhỏ, sát thái lộng lẫy. Một cái vẫn như cũ tại hô hô hướng về phía trước chuyển động, tựa như nhảy vọt sinh mệnh. Một cái vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào, bởi vì nó đã chết tại đi qua cái nào đó chợ tối. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 357. Ngươi báo ứng chính là ta chương 357, ngươi báo ứng chính là ta Tiểu Long ca ca, ngươi không vui sao? Đầu đầu lặng lẽ meo meo tiến đến Từ Thế Long bên người, một mặt bắt quái. Đừng nhìn nàng nhỏ, người ta cũng là nữ hài tử, trời sinh yêu bác quái. Từ Thế Long tựa hồ lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Thế nhưng là Đậu Đậu rất hiển nhiên không chấp nhận hắn thuyết pháp. Gạt người, ngươi vừa mới đều như vậy. Phân Vân Đậu Đậu học vừa mới từ Thế Long ngốc trệ bộ dáng, nguyên bản tâm tình không tốt hắn, bị Đậu Đậu làm đến cười lên ha ha. Mà lúc này, nơi xa trên bờ cát, Thẩm Tư Viễn nghe thấy tiếng cười, hướng bọn hắn đi tới. Đoá Đoá chính cùng tại hắn cái mông phía sau, xoay người nhặt lấy trên bờ cát vỏ sò. Tân Hải vòng xoay có hai con đường, một đầu là phía đông, tới gần hải ngoại, một đầu là phía tây, tới gần nội hải. Du khách đi đều là phía đông tới gần hải ngoại lộ tuyến. Mà Thẩm Tư Viễn lần này đi ra ngoài, cũng không phải vì du ngoạn, cho nên lựa chọn về phía tây đầu này tới gần nội hải lộ tuyến. Bên này trừ trời nóng lực điểm, nhiệt độ không khí cao điểm, không có cái khác ma bệnh, trên cơ bản dầm mưa không được, gió phá không được, đích thật là chỗ tốt, thậm chí Thẩm Tư Viễn cảm thấy so phía đông càng thích hợp cư trú. Ra sao? Sự tình đều giải quyết sao? Thẩm Tư Viễn đi hướng Từ Thế Long. Theo hắn từng bước một tiến lên, trên chân nhiễm hạt cắt cùng nước đọng, tắc tắc rơi xuống, trần trụi hai chân lần nữa trở nên điểm bụi không nhiễm, cái này thuộc về địa mẫu nguyên tử lực lượng, chỉ cần tại thể nội vận chuyển, nguyên thân có thể tràn ngập một tầng hơi mỏng từ trường, đem hết thể không nghị nhiễm chi vật bài xích tại bên ngoài. Thấy Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, Từ Thế Long nhu thuận gật đầu. Vậy ngươi tiếp xuống có cái gì dự định? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Từ Thế Long nghe vậy, nhìn xem hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể ở tại Gờ Dùn thành sao? Thẩm Tư Viễn không hiểu ra sao. Hắc hắc hắc. Đầu đầu ở một bên cười trộm. Ý gì? Chính là Vạn Hồn Tiên bên trong cái thành phố kia. Hắc hắc, kia là Đoá Đoá tỷ tỷ đặt tên, ta không như thế cho rằng, ta cảm thấy phải gọi Hồng Đậu Bảo. Ta còn đậu đỏ túi sách đâu. Hai cái tiểu gia hỏa đều lên cái gì lộn xộn danh tự. Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi không có cái khác nói với ta sao? Thẩm Tư Viễn cười hướng hắn hỏi. Ca ca kỳ thật đã biết đúng hay không? Từ Thế Long nói. Hắn còn là rất thông minh, đã sớm đoán được Thẩm Tư Viễn đã biết được tình hình thực tế. Không kém bao nhiêu đâu. Từ Thế Long liếc mắt nhìn bên cạnh Đậu Đậu. Đậu Đậu nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, thế là lập tức hướng Đậu Đậu nói, ngươi cùng Đoá Đoá đi chơi, chúng ta có chút việc muốn nói, nhưng ta cũng muốn nghe một chút. Đậu Đậu lung tay nhỏ, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Đi đi đi, đi một bên chơi. Thẩm Tư Viễn một mặt ghét bỏ đuổi nàng đi, cái này khiến Đậu Đậu rất bất mãn. Hừ, đại nhân đều là dạng này, luôn luôn con tiểu hài tử nói thì thầm, ta nói cho ngươi, ta cũng có bí mật, nhưng ta không nói cho ngươi. A, ngươi còn có bí mật, cái gì bí mật, nhanh lên nói cho ta. Thẩm Tư Viễn nói. Ta mới không nói cho ngươi đây. Đậu Đậu đắc ý nói. Sau đó không cần Thẩm Tư Viễn đuổi người, trực tiếp quay người chạy đi tìm Đoá Đoá. Từ Thế Long nhìn ra Thẩm Tư Viễn là cố ý nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là một cái ôn nhu hài tử đâu. Hắn sở dĩ không nghĩ Đậu Đậu ở một bên, chỉ là không muốn bởi vì trên người mình những cái kia ướp châm sự tình, ố Đậu Đậu tâm thôi. Thấy Đậu Đậu rời đi, Từ Thế Long đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Cái này cùng Thẩm Tư Viễn suy đoán ra vào không lớn, kém duy nhất đừng, chính là hắn vốn cho rằng đây là vợ chồng hợp nhu, không nghĩ tới chỉ là Từ Gia Vĩ một người kế hoạch, chỉ bất quá hắn lao bà cuối cùng nhất cũng tại kim tiền thế công xuống thỏa hiệp. Ngươi có nghĩ qua báo thù sao? Thẩm Tư Viễn hỏi hắn. Từ Thế Long nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tiếp lấy lại có chút mê mang mà nói, người xấu sẽ có báo ứng sao? Hắn nhớ tới Dương Dương lời nói, rõ ràng bọn hắn như vậy xấu, thế nhưng là sinh hoạt lại như cũ trôi qua tốt, mỗi ngày không biết cỡ nào khoái hoạt. Thẩm Tư Viễn rõ ràng hắn ý tứ. Tiểu gia hỏa đấy lòng còn là quá mức thiện lương, không đành lòng thương tổn tới mình phụ mẫu. Nhưng là hắn lại cảm thấy người xấu hẳn là sẽ có báo ứng mới đúng. Trước kia không biết, bất quá ngươi gặp được ta, người xấu liền có. Thẩm Tư Viễn cười nói. Từ Thế Long trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vẫn không rõ Thẩm Tư Viễn ý tứ. Thẩm Tư Viễn cũng không có cùng hắn giải thích thêm, mà là tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem Từ Thế Long thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong. Từ Thế Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người liền ở vào trên một con đường, bầu trời tối tăm mờ mịt. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, phía sau đông nhiên chuyển tới một thanh âm. Tiểu Long. Trần A Di. Từ Thế Long một mặt mừng rỡ xoay người, nhìn xem chính hướng hắn đi tới Trần Hải Yến. Đậu Đậu, Đoá Đoá, đi. Thẩm Tư Viễn nói một tiếng, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Theo Từ Thế Long tâm nguyện hoàn thành, lại là một sợi công đức từ trên trời giáng xuống. Đến tận đây trong thức hải của hắn, hết thảy có 9 sợi công đức, hắn chưa bao giờ cảm giác được như thế giàu có. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh tiêu xài một phen. Đến, đến. Đậu Đậu đầu tiên lên tiếng chạy tới. Khoai lang hoa hoa, Tiểu Long hoa hoa đâu? Đậu Đậu tại chỗ xoay một vòng vòng, lộ ra xuẩn manh xuẩn manh. Đi, đi Hồng Đậu Bảo. Thẩm Tư Viễn nói. Hắc hắc hắc. Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đậu Đậu vui vẻ đến không được. Đừng cười, đi thôi. Thẩm Tư Viễn thấy Đoá Đoá tới, thế là quay người chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Cà ca. Đoá Đoá nện bước chân ngắn nhỏ, gấp đi mấy bước, chạy tới cầm trên tay vỏ sò đưa cho Thẩm Tư Viễn. Đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa, đều rất hoàn mỹ, rất xinh đẹp. Cho ta. Không phải, giúp ta thả. Thẩm Tư Viễn. Ngươi nếu làm ớn, ta đưa ngươi một cái. Đoá Đoá tiểu tâm rực rực nói. Được rồi, ngươi còn là chính mình giữ đi. Thẩm Tư Viễn vung tay lên, tất cả vỏ sò biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn ca ca. Đoá Đoá vui vẻ nói. Tốt, chớ trì hoãn, tiếp tục lên đường. Thẩm Tư Viễn nhanh chân hướng về phía trước, hai cái tiểu gia hỏa đi theo phía sau, đi tới, hai cái tiểu gia hỏa biến mất thân hình, biến thành bị thân. Chủ yếu là Thẩm Tư Viễn đi quá nhanh, coi bọn nàng hai cái chân ngắn nhỏ muốn đuổi theo, kia là khá khó khăn. đậu đậu cùng đoá đoá tại phía sau nhỏ giọng dế. Khoai lang hoa hoa kỳ thật vừa rồi là muốn ngươi bỏ sỏ, nhưng hắn lại không tốt ý từ nói.
Thật sao?
A, ta. Đoá đoá lại là không quá muốn cho, bởi vì đây đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa ra.
Ngươi chớ khẩn trương, ta không muốn ngươi.
Đậu đậu rất là khí quyển địa đạo. Đoá đoá nghe vậy thở phào một hơi, trong lòng còn có chút áy náy, cảm thấy không đưa cho đậu đậu một cái có phải là không tốt lắm, còn nghĩ muốn hay không đưa nàng một cái.
Đúng lúc này, đậu đậu lại nói, khoai lang hoa hoa muốn, hắn không có ý từ nói, ngươi đem cái kia màu vàng vỏ sò cho ta, ta tới cấp cho khoai lang hoa hoa.
Ngươi coi ta là đồ ngốc sao?
Ta thế nhưng là tỷ tỷ.
Tiến lên Thẩm Tư Viễn, nghe tới phía sau hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Ánh nắng vậy ở trên người hắn, trong ngoài chiếu rọi, tựa hồ cho hắn phủ thêm một kiện xiêm y màu vàng nóng. Lúc này tâm thần của hắn như là thủy tinh, sáng long lanh không tì vết, trong ngoài một thể.
Đợt, không ngày mai bắt đầu bộ canh, giữ gốc 4 canh trung thiếu 6 chương, ta biết.
Tấu chương xong.